Trung Cửu ca nói, không phải ta không tích đức à, Lý Xương Lộc cầm bạc nuôi dưỡng nàng, nàng cầm bạc nuôi dưỡng Tiểu Bạch Kiểm. An Tranh thở dài, lấy Lý Xương Lộc thực lực bây giờ, cũng bất động nàng, có thể gặp đối với nàng là động thật lòng. Trung Cửu ca nói, cho nên ta mới nói, nữ nhân này rất trọng yếu. Nếu như bắt nữ nhân này, Lý Xương Lộc nói không chừng sẽ đi vào khuôn khổ. Lấy nữ nhân này đến bức Lý Xương Lộc một mình hiện thân lời nói, không khó lắm. An Tranh nhìn Trung Cửu ca liếc, mặc kệ Lý Xương Lộc làm ác hoặc ít hoặc nhiều, mặc kệ người nữ nhân này phẩm hạnh như thế nào, cũng không thể dùng bắt cóc một người nữ nhân phương thức đi đến kết quả. Trung Cửu ca hỏi, vì cái gì? Lý Xương Lộc cùng nữ nhân này, có thể đều không phải là cái gì hảo điều. An Tranh lắc đầu, có chút điểm mấu chốt, đúng là vẫn còn không thể đi đụng, một ngày mở ra cái miệng này, tương lai làm chuyện như vậy sẽ tập mãi thành thói quen. Trung Cửu ca nói, vậy không thể làm gì khác hơn là chậm rãi nghe ngóng tin tức. Đúng rồi. Ngươi nói muốn xây cửa hàng, ý định làm sao vận tác? An Tranh nói, cái này không khó, ta quay đầu lại đi bộ binh nói một chút. Bộ binh đi về phía Nam Cương vận chuyển vật liệu đoàn xe vốn là không đủ dùng, điều động dân gian mã xe cũng không đủ. Ta lại để cho Khúc Phong Tử đang làm cửa hàng trưởng quầy, làm vũ khí bộ đi về phía Nam Cương vận chuyển vật tư. Nhưng Khúc Phong Tử làm việc không đủ chi tiết, cái này cửa hàng vụng trộm ngươi còn phải đến chủ trì. Trung Cửu ca nhẹ gật đầu, cái này không có vấn đề, chỉ cần trên mặt nổi thứ đồ vật làm theo, những thứ khác đều tốt nói. An Tranh đứng lên, sự tình không khó, ta cũng vậy tin được ngươi. Nhưng có một câu ta vẫn còn muốn nói. Ta chỗ gửi đưa cho ngươi biên cương cứu trị an trí dân chạy nạn từng cái đồng tiền ngươi cũng không thể đụng, đụng một cái ta sẽ giết ngươi, vậy cũng là cứu mạng tiền. Trung Cửu ca nói, lão bản, ta cũng vậy có ranh giới cuối cùng. Những rộng rãi kia đám bà lớn bạc không lợi nhuận ngu sao mà không lợi nhuận, nhưng số tiền này ta không dám tham lam, cho dù không sợ chết, cũng sợ thấy ác ngộng. An Tranh cười cười, vỗ vỗ Trung Cửu ca bả vai, thân huynh đệ nói rõ lời nói, chuyện này chính là giao cho ngươi. Trung Cửu ca đưa An Tranh ra cửa hàng, nhìn xem An Tranh rời đi bóng lưng, Trung Cửu ca cảm thấy cho đến bây giờ mình cũng không phải hiểu rất rõ An Tranh, vẫn là không hiểu, vì cái gì chính mình mỗi một lần cùng An Tranh đối mặt ngay thời điểm đều sẽ cảm giác, cặp mắt kia có thể xem thấu tất cả. Cho nên hắn cũng vô pháp lý lẽ hiểu rõ chính mình, tu hành thiên môn mánh khóe bịp người nhiều năm như vậy, vì cái gì tại An Tranh trước mặt liên tục một câu lời nói dối đều không nói được. Ngay tại An Tranh cùng Trung Cửu ca nói chuyện trời đất thời điểm, tại Thiên Khải Tông trong, Tiểu Thất Đạo thu thập xong vật mình cần, một cái bình nước nhỏ, một cái tiểu ba lô, trong túi đeo lưng thả hơn một chút bạc và đồ ăn vặt, sau đó hăng hái ra cửa. Diệp Đại Nương đứng tại cửa gian phòng đưa mắt nhìn hài tử, trong ánh mắt đều là vui mừng. Người cẩn thận chút. Nàng hô một tiếng. Tiểu Thất Đạo cũng không có quay đầu lại, khoát tay áo, yên tâm đi mẫu thân, An Tranh ca ca nói ta đã trưởng thành, cho nên phải trở nên kiên cường cùng thành thủ. An Tranh ca ca nói ta muốn quen thuộc tòa thành này. An Tranh ca ca nhiều chuyện như vậy muốn làm, cho nên ta phải dựa vào chính mình. Ta trong khoảng thời gian này mỗi ngày đều chính mình ra đi vòng vòng, không có việc gì. Hắn đã liên tục thật nhiều ngày đi ra ngoài quen thuộc phương cố thành, cho nên Diệp Đại Nương cũng không có lo lắng nhiều. Nhìn xem nhi tử nho nhỏ nhưng thân ảnh mạnh mẽ rắn giỏi ra cửa chính, Diệp Đại Nương cũng quay người về đến phòng. Tại sau khi vào cửa, nàng ngẩng đầu nhìn cửa gian phòng bên trên treo này mặt tự kỳ. Sau đó nàng nghĩ tới cái kia tại nhân sinh chính mình bên trong cực kỳ trọng yếu nam nhân, cùng người nam nhân kia trước khi chết nhắc nhở. Rượu kia kỳ là hắn đưa, là hắn thiên tân vạn khổ cầu tới. Hắn hiểu rõ chính mình chắc chắn phải chết, nếu là lúc trước chính hắn lưu lại mặt này tiểu kỳ mà nói, mượn nhờ tiểu kỳ trong kia kinh thế hai tục kiếm ý, giết ra phương cố thành lưu lạc chân trời xa xăm không khó lắm a. Có thể là hắn tại sống còn thời khắc cuối cùng, chọn nâng cốc kỳ để lại cho Diệp Đại Nương. Hai tử trưởng thành. Vượt qua còn giống ngươi. Diệp Đại Nương ngẩng đầu đối với Tiểu Kỳ nhỏ giọng nói, ta sẽ nghe lời ngươi nhắc nhở, không cho hắn báo thù cho ngươi, cũng không lại để cho hắn tham dự đại yến sự tình. Đợi đến lúc ta thân thể khôi phục, ta liền cùng An Tranh cáo tử, mang theo Tiểu Thất Đạo ly khai nơi này. Chúng ta sẽ men theo lúc trước ta và ngươi cùng đi trải qua những đường đi kia vừa đi, nói cho Tiểu Thất Đạo lúc trước phụ thân của hắn đều đã đến địa phương nào, phụ thân của hắn lại là một người như thế nào. Tại hơi xa một chút địa phương, Cổ Thiên Diệp nhìn xem tự lầm bầm Diệp Đại Nương có chút thương cảm nói ra, một đoạn cảm tình đến cùng có thể đem một nữ nhân bóng dáng tiếng vang đến mức nào. Nhìn xem Diệp Đại Nương sẽ biết. Tiếp xúc liền đã qua nhiều năm như vậy, nàng Thủy Chung đều quên không được người nam nhân kia. Khúc Lưu Hề nhẹ gật đầu, hiện tại ta ngược lại thật ra đối với vị kia đại yến phía trước thái tử có chút tò mò, hắn cũng hẳn là một cái đặc biệt nam nhân tốt đi, bằng không thì cũng sẽ không khiến Diệp Đại Nương lấy thân báo đáp, nhớ mãi không quên. Cổ Thiên Diệp kéo lại Khúc Lưu Hề. chúng ta đi tìm một chút đáp án. Khúc Lưu Hề bị nàng dắt lấy chạy, đi chỗ nào tìm? Cổ Thiên Diệp vẻ mặt giảo hoạt, ngươi đã quên cái kia Lý đại nhân. Khúc Lưu Hề cái này mới nhớ tới, phía trước lễ bộ chủ khách thanh lại tư Lý Diên Nghiên chính là ở cách Thiên Khải Tông không quá địa phương xa ở hai cái nữ hài tử hiện tại lòng hiếu kỳ xem trọng liền không nhịn được, bất quá cũng không có lô mãng trực tiếp chạy tới, mà là cố ý vòng rất lớn vòng tròn luẩn quẩn về sau, xác định không ai theo dõi mới tiến vào cái tiểu viện kia. Lúc này Lý Diên Nghiên trong sân loại dưa và trái cây rau dưa đã thoạt nhìn khá có quy mô, mang theo mũ rơm Lý Diên Nghiên cũng càng giống như là một cái lao nông, mà không phải là từng đã là cái kia lễ bộ quan viên. Nhìn thấy cái này hai tiểu cô nương tới, Lý Diên Nghiên hiển nhiên kinh ngạc thoáng một phát, là An Tông chủ lại để cho các ngươi tới. Có chuyện gì không? Cổ Thiên Diệp nói, không đúng không đúng, chúng ta chỉ là... Được rồi, ta còn là nói thẳng A. Chúng ta chỉ là đối với đại yến cái vị kia phía trước thái tử bỗng nhiên cực kỳ tốt ngoài dự đoán, muốn biết hắn tại sao phải bị thái hậu giết chết. Lý Diên Nghiên sắc mặt mãnh liệt biến đổi, vội vàng khoát tay, nhiên sau đó xoay người đi nhanh tiến gian phòng. Cổ Thiên Diệp cùng Khúc Lưu Hề đi theo vào, mới nhìn đến Lý Diên Nghiên nét mặt đều bị hủ bạch. Hai người các ngươi a, thật sự là không biết nguy hiểm. Nhớ ra vừa rồi lời hỏi bị đi ngang qua người nghe xong đi, thì có thể tuyển đưa tới họa sát thân. Bất quá, các ngươi vì cái gì bỗng nhiên đối tốt với hắn ngoài dự đoán? Cổ Thiên Diệp cũng không muốn giải thích cái gì, dứt khoát đùa nghịch xấu xa, ngươi chính là nói cho chúng ta biết đi, bằng không thì chúng ta hôm nay là không đi đấy. Lý Diên Nghiên thở dài một tiếng, có lẽ cũng là bởi vì quá lâu không có người nào cùng hắn tán gẫu qua ngày, cho nên cũng rất có hứng thú nói chuyện. Hắn ngâm vào nước một bình trà, ngồi xuống tới rồi nói ra, phía trước Thái tử Mục Trường An là một cái tính cách rất cường thế cũng rất công chính người, nếu không có như thế, cũng sẽ không biết bị Thái hậu chỗ không dung thứ. Tiên vương đối với Thái tử Điện Hạ đặc biệt coi trọng, thật sớm chính là an bài chính vụ giao cho Thái tử xử lý. Vẫn còn nhớ rõ, một năm kia đại yến liên tục đánh hạ không sai biệt lắm nửa tháng mưa, phía nam sông Vĩnh Định tràn lan che mất không ít người nhà cùng ruộng tốt. Tiên vương liên tục phái ba đại thần đi địa phương bên trên cứu tế, kết quả đều là không công mà lui. Thái tử chờ lệnh tự mình tiến đến phía nam mới phát hiện, nguyên lai triều đình cho quyền dân chúng địa phương cứu tế khoản, đều bị Thái hậu là người chuyển đi nha. Phía trước ba vị trí đại thần đã đến, trong tay không có tiền cái gì đều không làm được. Thái tử tính tình chính trực, một hơi thở phía nam giết 137 người, tất cả đều là Thái hậu tại địa phương bên trên vây cánh. Sau đó đem từ nam vừa đánh xem như vận chuyển đến Vương Cố Thành chuẩn bị để mà xây dựng thêm tu sửa cẩm tú cung vật liệu gỗ cùng vật liệu đá đều giữ lại, dùng lấy vững chắc đê đập. Thái tử tại phía nam dừng lại 137 ngày, cơ hồ mỗi ngày đều giết người, nhưng là chỉ dùng 137 ngày, sẽ đem tốn thời gian vài chục năm đều không có kiến tạo tốt đại đê kiến tạo hoàn thành. Quan viên địa phương thật sự không thể đem đại đê xây xong à? Dĩ nhiên không phải, bọn hắn chỉ vào tu luyện đại đê 5 năm thò tay cùng triều đình muốn bạc. Kết quả lần này, thái tử chẳng những phải tội thái hậu, cũng đắc tội địa phương bên trên thế lực này. Lý Diên Niên thở dài một tiếng, chính vì vậy, thái hậu biết rõ một ngày về sau lại để cho thái tử kế vị, chính mình sẽ không có cái gì tốt ngày qua lại. Cổ Thiên Diệp nắm chặt quyền, nữ nhân này, coi là thật đáng chết. Lý Diên Niên lắc đầu, đáng chết. Người nào không biết nàng đáng chết. Có thể là từ khi tiên vương sau khi qua đời, đã không có người có thể đối với nàng thế nào. Bây giờ đại vương kỳ thật so với phía trước thái tử thông minh, cho nên hắn còn sống. Nhưng dù vậy, ta ở đây muốn thái hậu nhất định cũng đang âm thầm chủ tính lấy cái gì, sớm muộn gì đều sẽ đối với đại vương hạ thủ. Cùng lúc đó, tiểu thất đạo lưng con ba lô nhỏ, trong tay nắm lấy một thanh hạt dưa vừa đi vừa ăn, hắn đem vỏ hạt dưa bỏ vào mình cái miệng túi nhỏ trong, không có tùy chỗ ném xuống một mảnh. Bởi vì hắn An Tranh ca ca đã từng nói qua, tùy chỗ ném tên vô dụng cũng là bại hoại. Cái kia non nớt thân ảnh xuyên qua đường cái xuyên qua hẻm nhỏ, đem chính mình thấy hết thảy đều sâu đậm ghi tạc trong đầu. Tiểu thất đạo sinh là đẹp như thế, thế cho nên đi qua bất kỳ chỗ nào, đều sẽ khiến qua đường người chú ý. Ngay tại chuyển qua một cái đầu phố, tiểu thất đạo đi vào một con hẻm nhỏ từ sau hiện giờ là ngõ cụt chuẩn bị trở về chuyển ngay thời điểm, đứng ở ven đường một người bỗng nhiên hướng hắn đổ một hồi bột phấn giống như đồ vật, sau đó dùng bao tải hướng trên đầu hắn một bộ, sau đó cầm lên bao tải quay người chạy vội. Sau một lát, chứa tiểu thất đạo bao tải bị ném lên một chiếc xe ngựa theo đường cái hướng khoảng cách Thiên Khải Tông chỗ xa hơn rời đi. Cồn vật bi, thẳng sắc khắc. Quyền 2, Bắc Yến Trường ca chương 159, mang người về nhà. Đêm xuống, tiểu thất đạo còn chưa có trở lại, Diệp Đại Nương cũng đã ngồi không yên. Nàng đi tìm An Tranh, biết được An Tranh đi bộ binh gặp binh bộ thượng thư Trần Tại nói vẫn chưa về. Lại hỏi Cổ Thiên Diệp cùng Khúc Lưu Hề, biết được hai người cũng đều không tại, nàng lập tức có chút luống cuống tay chân, đành phải chính mình đi ra ngoài đi tìm. Vừa muốn đi ra ngoài gặp phải từ bên ngoài trở về Đỗ Xấu Xấu, bị Đỗ Xấu Xấu ngăn lại. Hỏi rõ chuyện gì xảy ra, Đỗ Xấu Xấu an ủi, đại nương ngươi an tâm là được, tiểu thất đạo tu vi gì người khác không rõ ràng lắm ngươi còn không rõ ràng lắm. Chỉ có hắn người khi dễ phần, không có khả năng bị người khi dễ, ngươi cũng chớ gấp, ta cùng Lãng Kính ra đi tìm một chút. Bất kể nói thế nào ngươi bây giờ còn là khâm phạm của triều đình, ngươi có thể đừng đi ra. Đỗ Xấu Xấu tìm đang cùng những đại hán kia nói chuyện phiếm Lãng Kính, hai người phân biệt mang theo mấy một hán tử đi ra cửa tìm. Đỗ Xấu Xấu nói, tiểu thất đạo tính tình đơn thuần, như là đã xảy ra chuyện gì cũng là bị gạt. Bất quá lấy thực lực của hắn, muốn thoát thân vậy cũng không khó. Hai chúng ta tách ra đi, mau chóng tìm được hắn. Lãng Kính từ lúc đi đến Thiên Khải Tông về sau chỉ thích bên trên nơi này tất cả, mỗi người thậm chí mỗi một tảng đá đều thích. Người nơi này thân mật chân thành, bắt hắn làm bằng hữu đích thân người. Nghe nói tiểu thất đạo không tìm được, hắn cũng nóng nổi, bất kể nói thế nào tiểu thất đạo cũng chỉ là một 7-8 tuổi tiểu hải tử, giang hồ hiểm ác thủ đoạn phức tạp, hắn không có gặp phải sự tình còn nhiều nữa. Chúng ta nhanh lên tìm được, nhỡ ra ăn phải cái lô vốn có thể làm sao bây giờ. Hai người mang lấy thủ hạ, hướng phía phương hướng bất đồng đi tìm. Ngay từ đầu vẫn không tính là quá nóng nổi, cảm thấy tiểu thất đạo có thể là ham chơi quên thời gian. Có thể là khi bọn hắn tìm được qua lại giờ tí còn không thu hoạch được gì về sau, lòng của mỗi người đều trở nên cấp bách đứng lên. An Tranh nhận được tin tức, theo Trần Tại Ngôn bên kia gấp trở về, đem Thiên Khải Tông là người tất cả đều phân công đi ra ngoài, một con đường lật lại. Có thể là tìm ra sau nửa đêm, còn là phát hiện gì đều không có. Lãng Kính hướng bốn phía nhìn nhìn, bóng đêm đen thủi đã đem toàn bộ phương cố thành bao phủ trong đó, trong lòng của hắn cái loại lời dự cảm bất tường cũng càng ngày càng mãnh liệt. Thách ra tìm. Lãng Kính khoát tay áo, phân phó đi theo hắn mấy người đại hán tất cả đều tràn ra đi. Phương cố thành không tính là cái gì tuyệt thế đại thành, nhưng đối với một đứa 8 tuổi hài tử mà nói vẫn còn quá hơi lớn. Tiểu thất đạo cho dù thiên phú khá hơn nữa, một ngày gặp phải loại tình huống này chỉ sợ cũng sẽ biết luống cuống tay chân. Lãng Kính theo đường cái một đi thẳng về phía trước. Ngay cả chính hắn cũng không biết đây là địa phương nào, chỉ là đại khái bên trên biết rõ, đã đến Tây Thành. Phương Cố Thành trong dân chúng thường xuyên sẽ nhắc tới một câu nói như vậy, nói Phương Cố Thành ở đây lấy là người là đông giàu có Tây Quy Nam cùng Bắc Ti Tiện, Đông Thành ở đều là thương cổ hoặc là thân hảo, mỗi người đều là nhà đại phú. Mà Tây Thành ở, hơn phân nửa đều là triều đình quan viên. Còn Nam Bắc, đều là cùng khổ dân chúng. Duy nhất ngoại lệ chính là, Thiên Cực Cung tọa lạc tại Thành Bắc. Cho nên Thành Bắc dân chúng tối thiểu nhất tại ngoài sáng bên trên thoạt nhìn, so với Nam Thành dân chúng nhiều. Tây Thành ở rất nhiều nhà giàu, cho nên thoạt nhìn im ắng không có một bóng người trên đường cái, nói không chừng địa phương nào thì có cao thủ che giấu. Nhưng lúc này Lãng Kính đã căn bản là không quản được nhiều như vậy, chỉ là mù quáng đích tìm kiếm khắp nơi, khát vọng tại đầu đường kế tiếp một xoay qua chỗ khác, liền thấy tiểu thất đạo đứng ở đằng kia chờ hắn. Lãng Kính đi đến một nhà còn mở mặt tiền cửa hàng cửa ra vào, bên trong đèn đuốc sáng trưng. Đây là một nhà sòng bạc, tại Phương Cố Thành trong 12 canh giờ đều không ngừng chức nghiệp chỉ có sòng bạc. Mà Phương Cố Thành trong bất luận cái gì một nhà bên trên được rồi thai diện sòng bạc, đều là cao gia. Lãng Kính hướng bên trong nhìn liếc, nghĩ thầm tiểu thất đạo có thể hay không bị người lừa gạt đi bài bạc, sau đó liền vội vàng chạy vào đi. Cái này sòng bạc không lớn, trang sức lại xa hoa cũng không che giấu được cái loại này sòng bạc đặc hữu dơ bẩn. Khó ngửi mùi, chán trường đám người, đã sắp một đêm, người nơi này tất cả đều sắc mặt trắng bệch. Xin hỏi, có thấy hay không một đứa 8 tuổi tiểu nam hài, sinh vô cùng tinh thần xinh đẹp, con mắt thật to, đặc biệt yêu cười. Lãng Kính hỏi trong phòng dựa vào cửa ra vào sòng bạc tiểu nhị kia đang nuốt, khoát tay chặn lại không nhịn được nói, không thấy, nguyện ý đánh cuộc hai thanh chính là vào tới chơi chơi, không muốn lời nói cũng đừng vướng bận, tranh thủ thời gian đi. Lãng Kính hướng trong phòng nhìn nhìn, cũng không thấy có tiểu thất đạo thân ảnh, cho nên quay người đi ra ngoài. Đúng vào lúc này, đột nhiên theo trong sòng bạc truyền ra đến bịch một tiếng nổ mạnh. Theo sát lấy một cái nho nhỏ bóng người từ bên trong vọt ra. Lãng Kính vừa quay đầu lại, liền thấy sắc mặt trắng nếu tiểu thất đạo đem sòng bạc phía sau vách tường xô ra tới một người lộ thủng, lảo đảo nghiêng ngã chạy ra. Thất đạo. Lãng Kính một tay lấy tiểu thất đạo ôm lấy, làm sao vậy? Tiểu thất đạo chứng kiến Lãng Kính, cái kia thân thể nho nhỏ theo căng thẳng trạng thái cũng thoáng lỏng đi xuống một ít, người nơi này. Bắt đi không ít hải tử, đều quan ở phía sau. Ta không cẩn thận bị bọn hắn bắt lấy, biểu hiện bị rơi vãi cái gì đó. Lại bị kim đâm thoáng một phát, lập tức đã mất đi khí lực, hiện tại vừa mới khôi phục một ít. Lãng Kính chứng kiến tiểu thất đạo trên trán phá cái miệng ăn, máu theo trên trán chạy xuống, hiển nhiên vừa rồi hắn là đụng đầu vào trên vách tường đụng đi ra ngoài, cũng chính là hắn tu vi cường hãn, bằng không thì cái này một đầu đã sớm đem chính mình đụng hôn mê. Các ngươi đám phế vật này. Một người trung niên mập mạp từ hậu viện xẹt qua đến, nhìn liếc Lãng Kính cùng trong lòng ngực của hắn tiểu thất đạo, vị bằng hữu kia, ngươi tốt nhất vẫn là không muốn xen vào việc của người khác, đây là Cao gia địa phương, ngươi suy nghĩ một chút đắc tội Cao gia là kết cục gì. Lãng Kính hừ lạnh một tiếng, các ngươi bắt đệ đệ của ta, các ngươi có nghĩ tới hay không là kết cục gì. Mập mạp kia sắc mặt biến đổi, lấy, ta nhớ ngươi là hiểu lầm. Như vậy, ngươi tiến đến, ta giải thích cho ngươi thoáng một phát là chuyện gì xảy ra. Lệnh đệ có thể là đùa quá lâu, cho nên mơ hồ. Tiểu thất đạo suy yếu lắc đầu, ta không có chơi, ta là ở nửa đường bị bọn hắn bắt được, hậu viện trong phòng còn có ít nhất 10 cái tiểu hải tử, đều là bọn hắn trộm tới. Lãng Kính nhìn chung quanh một chút xúm lại sòng bạc tay chân, thấp giọng hỏi tiểu thất đạo, đến ta sau lưng đeo đi, mình có thể ôm lấy à? Tiểu thất đạo nhẹ gật đầu, nhưng tay chân xác thực không có khí lực gì. Lãng Kính một bên chậm rãi triệt thoái phía sau, một bên cầm quần áo xé mở, sau đó đem tiểu thất đạo buộc tại trên người mình, nghe đồn người của Cao gia trượng nghĩa, công đạo, riêng có hiệp người làng gió. Không thể tưởng được Cao gia sòng bạc lại là như vậy địa phương, buôn bán nhi đồng. Xem ra người của Cao gia cũng là một đám hôn đản mà thôi. Cái kia cái trung niên mập mạp ông quyền, bằng hữu, giữa chúng ta khẳng định xuất hiện hiểu lầm gì đó. Không bằng như vậy, ngươi tiến đến, ta mời ngươi uống chén lĩnh rượu, nghe ta đám bọn họ hảo hảo giải thích một chút. Hắn khoát tay chặn lại, bốn phía sòng bạc tay chân tất cả đều vây lại. Mập mạp kia thấp giọng phân phó nói, cái này là không thể lan truyền ra ngoài, bằng không thì chúng ta đều phải chết. Tối nay tại đây trong sòng bạc người, một cái cũng đừng để cho chạy. Lãng Kính từ nhỏ bị sói hoang nuôi lớn, nhĩ lực xa so với người bình thường mạnh hơn nhiều. Cho nên cái kia trung niên mập mạp nói câu nói này thời điểm, hắn một chữ đều không có sót xuống. Lãng Kính hướng bốn phía nhìn nhìn, những sòng bạc kia tay chân tựa hồ cũng không coi là thực lực mạnh bao nhiêu, duy chỉ có mập mạp kia thoạt nhìn có chút nhìn không thấu triệt. Cảm giác được sau lưng tiểu thất đạo tựa hồ vừa muốn ngủ thật say, Lãng Kính bỗng nhiên quay người lại, đi nhanh hướng về nơi đến phương hướng lao ra. Các ngươi giết sạch rồi người trong phòng, hành động bí mật hơn một chút, người này giao cho ta. Trung niên mập mạp lạnh lùng phân phó một tiếng, sau đó chân một chút hướng phía Lãng Kính đuổi tới. Giữa không trung, mập mạp khoát tay, một vệt sáng thẳng đâm Lãng Kính sau lưng. Lãng Kính cảm giác lực kinh người, cảm thấy sau lưng uy hiếp, e sợ cho đả thương tiểu thất đạo, chạy trốn bên trong mãnh liệt vặn một cái thân, sau đó như ý thế rút đao bổ đi ra ngoài. Còn một tiếng, Lãng Kính trong tay trường đao lập tức đứt gãy, tay phải hắn miệng hổ cũng vỡ ra một cái miệng ăn, cánh tay đều đang không tự chủ được run rẩy. Sức lực lớn dưới, Lãng Kính cùng tiểu thất đạo bị chấn bay ra về phía sau đi xa mấy mét mới dừng lại. Lãng Kính tay trái gãy chỗ ở mặt, ở trên mặt đất lưu lại năm đạo dấu tay. Các ngươi không đi được đấy. Trung niên mập mạp cười gần nói, nếu thật là cho các ngươi đi, ta thì phải chết. Hắn chỉ một ngón tay, trước đó bị Lãng Kính trường đao ngăn cản một chút cái kia đạo lưu quang xuất hiện lần nữa, nhanh chóng hướng phía Lãng Kính mặt gọi lại. Lãng Kính trong tay trường đao đã chặt đứt chỉ còn lại có một nửa, hắn cắn răng lần nữa giao chặt, cũng lần nữa tinh chuẩn bổ vào cái kia lưu trên ánh sáng. Theo một âm thanh giòn tan, trong tay hắn đoạn đao vỡ vụn, đồng thời đã đoạn còn có hắn xương cổ tay. Tay phải của hắn rũ xuống, mềm nhũn, hoàn toàn sử không hơn khí lực. Thật sự là không thể tưởng được. Trung niên mập mạp thanh âm lạnh như băng nói ra, một cái bất quá chính là thằng tụy chi cảnh tu hành giả, lại có thể liên tục hai lần ngăn phi kiếm của ta. Nghĩ đến ngươi cũng có kỳ ngộ gì đi, bằng không thì tại sao có thể có như vậy cảm giác bén nhạy cùng mạnh như vậy nhãn lực. Lấy thiên phú của ngươi, chỉ cần thoáng cố gắng hơn một chút, tương lai thành tựu tất nhiên bất khả hạn lượng. Nhưng là đáng tiếc, hôm nay các ngươi đều phải chết. Hắn bước về trước một bước, trên người vẻ này cường giả khí tức bỗng nhiên dâng lên, các ngươi thấy được cái không nên nhìn sự tình, cho nên chết chưa hết tội. Lãng Kính hít sâu, cảm giác sau lưng tiểu thất đạo không có bị làm bị thương trong lòng của hắn thoáng an tâm hơn một chút. Hắn hiểu rõ chính mình tuyệt đối không phải người trung niên này mập mạp đối thủ, nên làm cái gì bây giờ mới có thể đem tiểu thất đạo an toàn mang về. Ngươi chớ suy nghĩ lung tung, ngươi không có bất kỳ cơ hội. Trung niên mập mạp khoát tay, cái kia lưu quang trôi nổi ở bên cạnh hắn. Theo động tác tay của hắn, lưu quang lần nữa tóe lên bắn đi ra. Lãng Kính lúc này đã không có binh khí có thể cản trở, chỉ có thể dựa vào chính mình cảm giác bén nhạy cùng nhãn lực để phán đoán đến né tránh. Dưới chân hắn một chút, thân người lướt đi đi, giữa không trung hai tay hai chân đồng thời ở trên vách tường đạp một cái, thân người như đạn pháo đồng dạng dẹp tiến bắn. Hắn đem tiểu thất đạo cột vào sau lưng mình, như là chó sói tứ chi chạy như điên. Muốn chết. Trung niên mập mạp nhẹ bỗng lực, lưu quang nhanh như thiểm điện vậy theo Lãng Kính sau lưng đánh út lại. Lãng Kính tại chạy như điên bên trong hướng một bên né tránh, lưu quang quét vào trên đùi của hắn, lưu lại một điều sâu đậm vết thương. Lãng Kính đau kêu lên một tiếng đau đớn, sau lưng Tiểu Thất Đạo hỏi Lãng Kính ca ca, ngươi làm sao vậy? Có phải hay không bị thương? Lãng Kính mạnh chống chọi cười cười, Lãng Kính ca ca không có việc gì, yên tâm, Lãng Kính ca ca sẽ đem ngươi mang về nhà đấy. Hắn cắn răng tiếp tục chạy về phía trước, trên đùi máu một đường rơi xuống dưới. Trung niên nam nhân hiển nhiên bị triệt để chọc giận, thực lực rất rưỡi, không nghĩ tới chạy ngược lại là rất nhanh. Có thể coi là ngươi lại có thể chạy ngươi cũng chạy không được, ngươi chạy càng nhanh, máu chạy càng nhiều, đến cuối cùng không cần ta giết ngươi. Ngươi mình cũng không sống nổi. Lãng Kính dùng tứ chi chạy như điên, bàn tay trên mặt đất mài rách ra, máu bắt đầu thẩm thấu ra. Vết thương trên đùi cười toe toét miệng ăn, thịt hướng hai bên tách ra, máu như suối nước đồng dạng ra bên ngoài tuôn. Có thể hắn hiểu rõ chính mình không thể ngừng, một ngày dừng lại, Tiểu Thất Đạo chính là nguy hiểm. Lãng Kính ca ca, ngươi buông ta xuống chính mình đi thôi, ta biết ngươi bị thương, như ngươi vậy sẽ chết. Tiểu Thất Đạo thanh âm tại Lãng Kính vang lên bên tai, yếu ớt nhưng ấm áp như vậy. Lãng Kính quay đầu lại, Tiểu Thất Đạo ngươi yên tâm, Lãng Kính ca ca cũng là đỉnh thiên lập địa nam tử hán, làm sao sẽ bị thương. Lãng Kính ca ca đang trêu chọc chơi đây này, trong chốc lát Lãng Kính ca ca sẽ đem người xấu đuổi chạy. Không biết sống chết. Trung niên mập mạp phẫn nộ quát một tiếng, chỉ một ngón tay, lưu quang lần nữa tóe lên bắn đi ra. Lãng Kính lo lắng phi kiếm làm bị thương Tiểu Thất Đạo, chỉ chuyển tốt lại chạy đến chạy. Phun một tiếng, lưu quang tại hắn trên bụng rạch ra một cái miệng ăn, nếu không có hắn tránh né nhanh, phi kiếm liền trực tiếp đem thân thể của hắn đục lỗ. Có thể cái này miệng tử dù sao quá sâu quá lớn hơn một chút, ruột đều phải từ bên trong chạy ra. Lãng Kính một bên chạy một bên xé mở quần áo đem vết thương ghìm chặt không cho nội tạng ra bên ngoài lách vào, mà khí lực cũng ở đây theo động tác của hắn mà trục dần biến mất. Hắn không chút máu nhiều lắm, bước chân bắt đầu lảo đảo đứng lên. Lãng Kính ca ca, ngươi buông ta xuống a. Tiểu Thất Đạo thử mấy lần muốn ra tay, nhưng là đối với phương trước đó cũng đã nhận ra hắn có thể tu hành, định đem hắn bán cái tốt hơn giá tiền, e sợ cho hắn chạy mất cho nên lượng thuốc bỏ thêm gấp bội, hắn căn bản không có một chút khí lực. Lãng Kính giơ tay lên vuốt vuốt Tiểu Thất Đạo đầu, yên tâm đi, Lãng Kính ca ca lợi hại chưa, nhất định sẽ đem ngươi dây an toàn trở về giao cho ngươi an tranh ca ca. Nếu là lấy sau Tiểu Thất Đạo nhớ tới Lãng Kính ca ca, thì cho ta. Hắn lời còn chưa nói hết, phi kiếm lại một lần nữa đánh úp lại, trực tiếp đem Lãng Kính nâng lên cánh tay kia chặt đứt. Đứt tay tại giữa không trung xoay tròn lấy bay ra đi, rơi vào chỗ rất xa. Lãng Kính thân người không tự chủ được ngã xuống, tại ngã xuống thời điểm hắn cứ thế mà vòng vo thân người không cho Tiểu Thất Đạo đụng trên mặt đất. Hắn ghé vào mà ở trên, dựa vào còn dư lại một tay một chân đi phía trước bò, Tiểu Thất Đạo không sợ. Lãng Kính ca ca nhất định sẽ làm cho ngươi về nhà, để cho ngươi về nhà. Trung niên mập mạp từ phía sau đuổi theo, phi kiếm nhảy lên, đem cột vào Tiểu Thất Đạo trên người vải mở ra. Hắn một tay lấy Tiểu Thất Đạo bắt lại, sau đó một chân đạp tại Lãng Kính sau, loại người như ngươi kẻ yếu, loại này hèn mọi người, rõ ràng không có một chút giác ngộ. Nếu là ngươi sớm đi thỏa hiệp, có thể sẽ cái chết thoải mái hơn một chút. Hắn đem Lãng Kính đầu đạp xuống đi, Lãng Kính nét mặt dán tại bàn đá xanh trên mặt đất đã vằn mèo. Mất quá nhiều máu Lãng Kính đã không có khí lực phản kháng, trong miệng chỉ là Đức Quang nói xong, Tiểu Thất Đạo không cần phải sợ, Lãng Kính ca ca khả năng không có xử lý phương thức đem ngươi mang về nhà, chính ngươi phải tỉnh táo, quan trọng bảo hộ cho tốt chính mình. Trung niên nam nhân nổi giận, câm miệng. Hắn một tay lấy Tiểu Thất Đạo giơ lên, ngươi thấy được à? Cái này là tu hành giả thế giới, hắn không muốn lại để cho ngươi thấy tàn khốc một mặt, có thể cái này thế giới vốn chính là tàn khốc. Không lâu sau đó hắn sắp chết đi. Mà đem ngươi sẽ bị ta rót hết để cho ngươi mất đi trí nhớ dược vật, sau đó bán một cái tốt giá tiền. Ai vậy cũng không sửa đổi được sự thật, kẻ yếu không xứng sinh tồn. Tay của hắn kháp Tiểu Thất Đạo cái cổ, Tiểu Thất Đạo hô hấp đều trở nên chật vật. Trung niên mập mạp lạnh lùng nói, ngươi yên tâm, ngươi hải tử như vậy tuy nhiên niên kỷ hơi hơi lớn hơn một chút, nhưng ngươi có thể tu hành, cho nên giá cả bán sẽ không rất thấp. Ngươi sẽ sống lấy, nhưng hắn vẫn chắc chắn phải chết. Hắn giơ chân lên. Hướng phía Lãng Kính cái hót hung hăng đặt xuống. Cồn vật bi, thẳng sắc khắc. Quyền 2, Bác Yến Trường ca chương 160, so đo còn chưa đủ. Lãng Kính đang bị áp bách lấy nằm dưới đất thời điểm, trong đầu vậy mà không có có một tia một hào sợ hãi. Hắn cũng không biết mình vì cái gì bình tĩnh như vậy, đã từng như vậy e ngại tử vong như vậy e ngại cô đơn hắn, tại thời khắc này rõ ràng không có bất kỳ sợ hãi. Trong mơ hồ, hắn lờ mờ thấy được hai đầu lão lang vai kề vai tại trong đống tuyết dần dần từng bước đi đến. Cũng phảng phất thấy được, An Tranh bọn hắn vây tay đang cùng mình tạm biệt. Trung niên mập mạp chân của nặng nề rơi xuống, dẫm hướng Lãng Kính cái hót. Hắn là một cái tu di chi cảnh tu hành giả, có thực lực tuyệt đối có thể mang Lãng Kính hành hạ đến chết. Đứng là hắn không thể. Vang một tiếng, một cái cự đại thanh đồng lục lạc chuông từ phía trên không chém xéo bay tới, tật như thiểm điện. Trung niên mập mạp phản ứng cũng là cực nhanh, khoát tay phi kiếm cứng ngắc lấy ánh sáng màu xanh tóe lên bắn đi, một giây sau phi kiếm vỡ vụn, lục lạc chuông như búa tạ đồng dạng đem trung niên mập mạp đụng bay ra ngoài. Cái kia tản ra phong cách cổ xưa hơi thở thanh đồng lục lạc chuông xoay chậm chậm lấy phiêu phù ở vậy, đem lãng kính bảo vệ. Một đạo như quỷ mị thân ảnh nhanh chóng lướt đi tới, ngồi xổm xuống xem xét lãng kính thương thế. Vốn là bị trung niên mập mạp trộm trong tay tiểu thất đạo theo giữa không trung rơi xuống, ngồi xổm lãng kính bên người người cũng không có đầu, khẽ vươn tay đem tiểu thất đạo tiếp được. Vào phương cố thành bắt đầu, an tranh sát tâm không có nặng như vậy qua. Cho dù là tại vừa mới vào thành chính là gặp đại phương giới chô đám kia bại hoại, cho dù là tại cái kia tàn phá trong sân nộ sát Tô Phi Vân ngay thời điểm, hắn sát tâm cũng không có nặng như vậy. Giờ khắc này, tại An Tranh trong lòng phảng phất có một thanh kiếm ra vào đao. An Tranh là lãng kính đơn giản băng bó vết thương, sau đó đầu nhìn liếc chạy tới Đỗ Xấu Xấu, dẫn hắn đi, giao cho Tiểu Lưu Nhi. Đỗ Xấu Xấu đem lãng kính ôm, sau đó lại đi ra ngoài đem lãng kính đứt tay nhặt lên, hắn vẫn An Tranh rảnh, ngươi hả? An Tranh nhìn về phía cái kia tay vịn vách tường rằng có trung niên mập mạp. Trong ánh mắt sát ý chẳng khác nào thủy triều ra bên ngoài tuôn. Không cần phải để ý đến ta, đi trước cứu lãng kính. An Tranh khẽ vươn tay, lục lạc chuông theo giữa không trung bay tới rơi vào lòng bàn tay hắn trong. Đỗ Xấu Xấu biết rõ cái lúc này cứu người quan trọng hơn, để cho thủ hạ người đem tiểu thất đạo cùng ôm, sau đó hướng phía Thiên Khải Tông phương hướng chạy vội ra ngoài. An Tranh chậm rãi đi về hướng nam nhân trung nhân kia, mặt của người kia biến sắc được đặc biệt khó coi. Nhìn hắn lấy An Tranh, ngượng ngùng cười cười, vị tiểu ca này người ta trong lúc đó có phải hay không có hiểu lầm gì đó. An Tranh không nói gì, hắn liền một cái tự là cũng không muốn nói. Hắn đi lên phía trước, nam nhân trung niên kia bắt đầu đỡ tường từng bước một lui về sau. An Tranh bước chân cũng không phải rất gấp, cái kia tiếng bước chân nhẹ nhẹ nhưng thật giống như sấm rền đồng dạng, thoáng một phát một cái tại trung niên mập mạp trong lòng nổ lên, nổ dòng máu của hắn lưu động tựa hồ cũng trở nên hỗn loạn lên. Ta là người của Cao gia. Trung niên mập mạp đè nặng trong lòng sợ hãi. Trong đầu nhanh chóng tính toán như thế nào mới có thể đem trước mặt đạo cửa ải khó này vượt qua. Tiểu ca, ngươi cũng biết Cao gia tại phương cố thành có bao nhiêu thế lực, đương nhiên không chỉ là tại phương cố thành trong, toàn bộ đại yến, thậm chí đại yến bên ngoài, Cao gia lực ảnh hưởng đều rất lớn. Hôm nay cái này là quả thật có chút hiểu lầm, đả thương bằng hữu của ngươi ta cũng vậy rất áy náy, không bằng chúng ta riêng phần mình lùi một bước, nếu là lấy sau có ích lợi gì lấy Cao gia địa phương, ngươi cứ việc nói. Trung niên mập mạp không kìm nổi mà phải lùi lại, ý đồ giảm bớt trước mặt nguy cơ, ta tựa hồ nhìn xem ngươi có chút quen mắt, nói không chừng trước kia chúng ta còn một lòng cùng chia sẻ sự tình qua, ngươi đương nhiên cũng biết chúng ta Cao gia làm việc phong cách, tình nguyện nhiều giao cho một người bạn cũng không muốn nhiều ra một địch nhân. An Tranh vẫn không nói một lời, chỉ là từng bước hướng phía trung niên mập mạp đi qua. Trung niên mập mạp theo An Tranh trên người cảm thấy khí tức tử vong, hắn không thể giải thích vì sao, một thiếu niên người sát khí trên người làm sao sẽ nặng như vậy. Trong hoàng hốt, hắn vậy mà sai cảm giác chính mình chứng kiến An Tranh cái lưng sau có một đầu kinh khủng hung thú hư ảnh xuất hiện, cái kia thú giữ ánh mắt cùng An Tranh ánh mắt của giống như đúc. Bột một tiếng, trung niên mập mạp chân của giẫm nát một khối đá vụn ở trên, thân người lảo đảo xuống. Hắn cho rằng An Tranh sẽ thừa cơ công tới, cho nên liều mạng đem tu vi chi lực thả ra ngoài, bốn phía vách tường đều bị hắn kinh khí chấn đắc nát bấy sụp đổ. Mà ngay cả hơn 10 thước bên ngoài một tòa phong ốc, nóc phòng đều bị cái kia cuồng vũ sức lực chèn ép tung bay. Cùng bạo tu vi chi lực dần dần tán đi, bay múa bụi mù cũng chậm rãi rơi xuống. An Tranh thân người xuyên qua nồng nặc bụi mù, cái kia thon dài thẳng thân ảnh như cùng ở tại trong sương mù đi ra đồng dạng. Vẫn là không nói một lời. Thở hào hển mập mạp mới vừa nâng người lên, bột một tiếng cổ bị An Tranh bóp một cái ở, hắn còn muốn nói tiếp cái gì, có thể đã một chữ đều không phát ra được. Cái tay kia bên trên lực lượng, cơ hồ khiến hắn hít thở không thông. Sau đó hắn cảm giác mình bị An Tranh giơ lên, theo chỗ cao nhìn xuống. An Tranh cặp mắt kia càng thêm làm cho người sợ hãi. Cũng không biết từ lúc nào, bầu trời dần dần bị mây đen chiếm cứ. Coi như cái thứ nhất hạt mưa từ phía trên rơi xuống thời điểm, một đạo thiểm điện nổ lên, phảng phất từ phía trên không cắm thẳng vào vùng đất lợi kiếm. Cũng chính là đang nháy điện xua tán đi bóng tối trong nháy mắt, cái kia trung niên mập mạp rốt cục thấy rõ An Tranh khuôn mặt. Tên cũng như trên bầu trời nổ lên tia chớp đồng dạng, tại trong óc của hắn nổ lên. An Tranh ngươi là Thiên Khải Tông An Tranh. T-E-Z-U-I-E-N-N-E-T. Trung niên mập mạp dễ rủa lấy vặn bèo lên, tiếng nói khàn khàn nói ra những lời này. Hắn nghe qua An Tranh rất nhiều sự tình, cũng cố ý nhìn qua An Tranh đến cùng cái gì bộ dáng, chỉ là sau đến thời gian lâu dài, này mặt dung cũng liền dần dần mơ hồ. Huống hồ An Tranh cho tới bây giờ cũng không phải một cái xinh đẹp làm cho người ta đã gặp qua là không quên được ít năm, không có chói mắt như vậy bề ngoài. Lóe sáng bên trong, trung niên mập mạp chứng kiến An Tranh cái tay còn lại chậm rãi giơ lên, sau đó một hồi nắm cánh tay của hắn. An Tranh ánh mắt của, so với tia chớp còn muốn ác liệt còn muốn sáng ngời. Nhìn hắn lấy trung niên mập mạp ánh mắt của, từng chữ từng câu nói, việc này tự ngươi bắt đầu. Mình bắt đầu. Trung niên mập mạp đầu góc mơ hồ thoáng một phát, không hiểu An Tranh nói những lời này là có ý gì. Có thể hắn cũng không có thời gian suy nghĩ răng rắc một tiếng, hắn cánh tay bị An Tranh trực tiếp túm xuống dưới. An Tranh rớt xuống trung niên mập mạp cánh tay trái, sau đó lại nắm lấy đối phương cánh tay phải xuống kéo một cái, một cổ máu theo đứt gãy chỗ phun mạnh ra ngoài, nhuộm hồng cả An Tranh quần áo. An Tranh tiện tay đem đứt tay vứt bỏ, sau đó đem trung niên mập mạp ngã trên mặt đất. Tại nơi nào? An Tranh hỏi. Trung niên mập mạp đau cơ hồ bất tỉnh đi, căn bản cũng không có nghe rõ ràng An Tranh hỏi là cái gì. An Tranh giống như ác ma đồng dạng đi qua, một cước giẫm bị bể nát mập mạp chân trái xương đùi. Tan vỡ xương cốt theo trong thịt đâm ra đến, vết thương kia thoạt nhìn dữ tợn làm cho người ta không rét mà run. An Tranh cúi đầu hỏi, tại nơi nào? Trung niên mập mạp đau kêu thảm, sau đó theo bản năng đáp, thì ở phía trước, cao ra sòng bạc. Mưa dần dần lớn lên, An Tranh nhập vào thân cầm lấy trung niên mập mạp chân của mắt cá chân, tại màn mưa bên trong từng bước một đi về hướng xa xa. Hắn xuyên qua trước bình minh cuối cùng hắc ám, xuyên qua tầng tầng màn mưa, đi đến cao ra cái kia sòng bạc bên ngoài. Lúc này những sòng bạc kia tiểu nhị đang tại thanh lý trong phòng thi thể, chứng kiến An Tranh kéo lấy mập mạp đứng ở cửa ra vào ngay thời điểm, tất cả mọi người dọa bối rối. An Tranh kéo lấy trung niên mập mạp đi vào phòng trong, thân thể của mập mạp bị hắn kéo qua lại bậc thang cùng cánh cửa, đầu lần thứ nhất một lần đụng chạm lấy, mà mập mạp đã sớm hôn mê rồi. An Tranh tiện tay đem mập mạp ném ở một bên, nhìn bên chân có một căn gậy ghế chân, hắn xoay người đem ghế chân nhặt. Mà bắt đầu, những tiểu nhị kia hai mặt nhìn nhau. Ai cũng không biết xảy ra chuyện gì. Nhưng là có một việc bọn hắn có thể xác định, cái này thoạt nhìn hung hãn như thượng cổ hồng hoang manh thú thiếu niên là tới giết người. 10 cái tiểu nhị nhìn nhau, dưới áp lực cực lớn, bọn hắn lựa chọn đào tẩu. Mười mấy người ôm một cái mà tán, hướng phía phương hướng bất đồng chạy đi. An Tranh bắt đầu giết người, từ phía sau lưng truy một cái đằng trước tiểu nhị, thủ đoạn to ghế chân theo tiểu nhị này sau lưng của đâm đi vào, theo ngực đâm ra. Máu lập tức đem đầu gỗ nhuộm đỏ. Xên xệch huyết dịch theo ghế chân xuống tích. An Tranh một cước đem thi thể đá văng, sau đó đuổi theo thứ hai tiểu nhị, một côn đem tiểu nhị kia đầu lâu đánh bại. Nhanh nhất một cái tiểu nhị chạy tới cửa sổ còn chưa kịp nhảy ra ngoài, bị An Tranh một côn quét đã đoạn hai chân, sau đó lại một côn đâm xuyên qua trái tim. Cái kia gãy lìa ghế chân, giờ này khắc này biến thành hung tàn nhất lợi khí giết người. Trong phòng rất nhanh sẽ tăng thêm không ít thi thể, chỉ còn lại có cuối cùng một cái tiểu nhị quỳ gối cái kia lạnh run. An Tranh chính mình dắt một cái ghế tới, ngồi ở đối diện sòng bạc cửa ra vào vị trí, sau đó dùng dính máu ghế chân chỉ vào bên ngoài, đi hồi báo tín. Tiểu nhị kia ngay từ đầu không phản ứng kịp, đợi đến lúc kịp phản ứng về sau liền lăn một vòng lao ra sòng bạc. Phía ngoài đại mưa rơi càng lúc càng lớn, ngoài cửa cách đó không xa đường cái đều không thể nhìn rõ ràng. An Tranh cứ như vậy yên lặng ngồi trên ghế dựa, trong tay ghế trên đùi treo đầy thịt nát cùng huyết trâu. Đại khái vài phút về sau. 10 cái tay cầm binh khí đại hán theo ngoài cửa xông tới, nhìn liếc khắp phòng thi thể, sau đó gầm to hướng phía An Tranh giành xông lại. An Tranh giơ tay lên đi phía trước chỉ, thanh đồng lục lạc chuông bay qua, sau đó phát ra thanh thúy còn một tiếng vang. Mắt trần có thể thấy sóng âm nhộn nhạo đi ra ngoài, xông tới mười mấy người lập tức đã bị cái này cường đại lệnh đánh chết. Sọ não vỡ vụn, mười mấy bộ thi thể không đầu ầm ầm ngã xuống đất. Lại qua thêm vài phút đồng hồ, một cái thoạt nhìn chừng 50 tuổi lão giả cất bước từ bên ngoài đi tới. Cũng là trước nhìn trong phòng thi thể, sau đó lại nhìn một chút ngồi trên ghế dựa An Tranh. Lão giả này do dự một chút, sau đó ôm quyền, vị tiểu ca này, ta là Cao Điệp Loan, tại Cao gia còn có thể nói bên trên mấy câu, mời hỏi đến cùng chuyện gì xảy ra để cho ngươi tại ta Cao gia trong sòng bạc như thế đại khai sát giới. Cao gia nếu là có cái gì làm không đúng địa phương, ngươi nói. Nếu ngươi là cố ý đến gây chuyện, chỉ sợ ngươi cũng không có kết quả gì tốt. An Tranh sau này hơi vung tay. Cái kia côn gỗ xoay tròn lấy bay ra ngoài, vang một tiếng a vách tường nện thủng một lỗ lớn. Nhà kia trong, 10 cái bị trói lấy hải tử hoảng sợ kêu loạn, dãy rủa lấy nhét chung một chỗ, nhìn ra phía ngoài ánh mắt của đều là sợ hãi. An Tranh ngẩng đầu nhìn về phía Cao Điệp Loan, ngươi mới vừa nói ta đại khai sát giới. Ân những lời này ngươi nói đúng. Hắn ánh mắt dùng mình, thanh đồng lục lạc chung lập tức hướng phía Cao Điệp Loan tật bay qua. Cao Điệp Loan tu vi không tầm thường, liếc mắt liền nhìn ra cái kia lục lạc chung cường đại. Lấy hắn gần 40 năm tu vi, vậy mà không dám đón đỡ. Chung này khi sơ Trần Thiếu Bạch đưa cho An Tranh đấy, Lão Hoắc sau khi xem nói lục lạc chung là ma khí. An Tranh không hiểu cái gì là ma khí, có thể An Tranh lúc này chính là giống như một tác ma. Cao Điệp Loan hai tay đẩy về phía trước, một mặt gương đồng xuất hiện ở trước mặt hắn. Cái này trên gương đồng có phức tạp hoa văn, trong mơ hồ tựa hồ còn có một loại biển cả sóng cả vậy hơi nước, hiển nhiên không là phàm phẩm. Lấy An Tranh nhãn lực, đương nhiên nhìn ra được cái này đồ vật là hồng phẩm trung giai pháp khí, vạn kim khó cầu. Đứng là tại thanh đồng lục lạc chung trước mặt, cái này vạn kim khó cầu gương đồng liên tục 2 giây đều không có thể kiên trì. Lão giả này thực lực tại tu di ngũ phẩm trở lên, hơn nhiều An Tranh thực lực phải cường đại hơn, có thể là chính là pháp khí mà nói, hắn pháp khí cùng An Tranh pháp khí căn bản không cách nào so sánh được. Cho dù An Tranh thực lực yếu, có thể tại pháp khí trên có cái này thật nhiều đền bù. Bình một tiếng, gương đồng đã nứt ra một đường vết rách. Cao Điệp Loan là đi tới, lại bị chấn bay lùi đi ra ngoài. Nhưng không đợi Cao Điệp Loan bay ra phòng cửa, An Tranh thân người đã đến. Cao Điệp Loan trước tiên ra ngoài phòng, mắt cá chân bị An Tranh một hồi nắm lấy, một lần nữa kéo trong phòng. Đứng ở cửa ra vào, An Tranh chứng kiến màn mưa bên trong đã đứng đầy người. Trên đường cái rậm rạp chẳng chịt đều là cao gia đại hán áo đen, mỗi người trong tay đều dẫn theo trường đao. Gặp phải tia chớp rơi xuống, vậy ít nhất mấy trăm chuôi trường đao bên trên phản bắn ra ánh sáng lạnh lẽo như vậy. Có thể An Tranh đang ở đó mấy trăm đầu đại hán nhìn soi mói, dắt lấy Cao Điệp Loan chân của mắt cá chân đem hắn kéo trong phòng, sau đó từ dưới đất nhặt được chốc lát gương đồng, phù một tiếng đâm vào Cao Điệp Loan nao trong môn. Máu kích xạ đứng dậy, bắn tung tóe An Tranh vẻ mặt, có thể hắn không chút nào cũng không ở ý đem Cao Điệp Loan thi thể nhét vào cửa ra vào, An Tranh một lần nữa đi đến cái ghế bên kia ngồi xuống. Người ở phía ngoài bầy từng đợt bắt đầu khởi động, sau đó bắt đầu có người phát ra mệnh lệnh. Theo sát lấy đếm không hết đại hán áo đen bắt đầu hướng phía trong sòng bạc tấn công mạnh, cửa sổ hộ bị đánh nát, đại môn bị rớt xuống, mấy chục người đồng thời từ bên ngoài xông tới. Liên nỏ, phi tiêu, các loại ám khí dẫn đầu xông tới hướng phía An Tranh kích xạ mà đến. Thanh đồng lục lạc chung xoay tròn, một tầng nồng nặc ánh sáng màu xanh đem An Tranh bảo vệ, tất cả ám khí đều bị ánh sáng màu xanh ngăn trở sau đó kích xạ đi. Những ám khí kia như cùng bắn phá đồng dạng, đem xông tới đại hán để lật ra một tầng. Đã không có cửa cùng cửa sổ, mưa bắt đầu hướng trong phòng rơi vãi, sau đó đem huyết dịch đưa đến trên đường cái, trên mặt đất một mảnh đỏ sậm. Lại một nhóm người ý đồ hướng trong sòng bạc đột kích, lại bị một cỗ đột nhiên đến xe ngựa ngăn lại. Xuống xe ngựa một người mặc màu trắng cẩm y tuổi trẻ nam người, trong tay mang theo một đầu dài thương. Người này áo trắng ngân thương, thoạt nhìn đặc biệt tiêu sái xuất khí. Theo trên khuôn mặt đến xem cũng liền trên dưới 20 tuổi, mày kiếm mắt tinh, thân hình tiểu như cùng trong tay hắn ngân thương đồng dạng thẳng tắp cao ngất. Hắn đi tới cửa, hai tay nắm ngân thương ôm quyền, An Tông Chủ, chào ngươi. An Tranh khẽ lắc đầu, người giết bất chút, còn chưa đủ tốt. Bạch y nam nhân trẻ tuổi cười khổ, chuyện này đến bây giờ đến xem, có thể đúng là chúng ta cao gia xảy ra điều gì ngoài ý muốn. Có chút bại hoại đập vào cao gia cờ hiệu làm ác, tự chúng ta thì không có phát giác. Bất kể nói thế nào, chuyện này đối với cao gia mà nói ảnh hưởng thật sự quá lớn hơn một chút. An Tranh thản nhiên nói, cho nên các ngươi định đem chuyện này đè xuống, sau đó có thể coi như làm không có cái gì phát sinh. Nam nhân trẻ tuổi lắc đầu, không, cao gia không phải ý tứ này, ta là Cao Thịnh Suy, có thể đại biểu cao gia. Cục diện bây giờ An Tông Chủ chẳng lẽ còn bất mãn ý à? Người giết người đủ nhiều, chắc hẳn trong lòng lửa giận cũng phát tiết không sai biệt lắm. Cao gia có thể đối với chuyện này không so đo, kính xin An Tông Chủ cũng dừng ở đây. An Tranh bỗng nhiên cười rộ lên, trên khỏe miệng vui vẻ như vậy lạnh, có chuyện ngươi sai rồi không phải là các ngươi cao gia so đo không so đo, mà là ta. Ta không những muốn so đo, còn muốn so đo lớn hơn một chút. Hắn giơ tay lên ngoắc ngón tay, ngươi càng đi về phía trước 2 bước. Cao Thịnh Suy sắc mặt biến đổi, trong ánh mắt tức giận lóe lên. Hắn nắm ngân thương bước về trước 1 bước, có thể lại ngẩng đầu nhìn về phía An Tranh ánh mắt của, bước thứ 2 vô luận như thế nào cũng không bước ra đi. Tại thời khắc này, hắn cảm giác mình tu hành 15 năm tâm cảnh thất bại. Hắn không có ra tay, An Tranh cũng không có ra tay, có thể hắn lại bại thê lương như vậy thảm đạm. Cồn vật bi, thẳng sắc khắc. Quyền 2, Bắc Yến Trường Ca chương 161, bất kỳ người nào. Cao gia tại Đại Yến địa vị rất đặc thù đến một ngày cao gia gặp chuyện không may, có thể liên quan đến Yến quốc triều đình 9 thành quan viên. Cho nên An Tranh tại sát nhập cao gia sòng bạc một khắc này, hắn cũng đã đem toàn bộ phương cố thành lật ngược. Cao Thịnh Suy là cao gia trẻ tuổi một đời nhất người có tiềm chất, tuy nhiên hắn không có Tô Phi Luân cùng Phong Tú Dưỡng lớn như vậy danh khí, nhưng không có nghĩa là hắn không được. Cao gia hành sự từ trước đến nay khiêm tốn, Cao Thịnh Suy cũng như thế. Trên thực tế, theo tu hành bắt đầu, hắn đến bây giờ đều chưa bại một lần. chủ yếu hơn chính là, hắn là bị Cao gia coi là người thừa kế tương lai đến bồi dưỡng. Có thể chỉ là kém như vậy một bước, Cao Thịnh suy tâm cảnh phá. Ta vốn vô địch. Không biết làm sao thế có An Tranh. Hắn không có đi ra khỏi một bước kia, là bởi vì hắn trong lòng lo lắng quá nhiều. Hắn hiểu rõ chính mình không thể bại, một ngày thất bại, tại Cao gia hắn làm mất đi dĩ vãng cái kia A vững chắc địa vị. Hắn là Cao gia tương lai người nối nghiệp, hắn tương lai muốn khiêng Cao gia cái này lá cờ lớn. Băn khoăn quá nhiều, cho nên hắn không cách nào tĩnh tâm. An Tranh có hay không băn khoăn, có hay không lo lắng? Đương nhiên có, nhưng là An Tranh cũng có đã ra tay nhất định phải toàn lực đối mặt kiên quyết. Cao Thịnh suy chân của cuối cùng nhất rơi ngay tại chỗ, không có bước ra. Lại một chiếc xe ngựa nghiền nát giọt nước từ đằng xa đi lái qua, mưa to đánh ở trên xe ngựa, cho ngựa xe phủ thêm một tầng hơi nước. Xe ngựa rất bình thường, xem đứng lên cùng với đại trong tiệm xe những tiễn khách kia xe ngựa không có gì khác nhau. Đương nhiên, không có khác biệt chỉ là xe. Người kéo xe không phải một con ngựa, mà là một đầu gọi không ra tên thú. Người kéo xe thú sơn màu đen, bốn vó như trâu, đầu lớn như cái đấu, thân hình như lộc. Hình thể rất lớn, so với tầm thường chiến mã tối thiểu nhất cao hơn trên nửa gạo, đi đường đích tư thế đều có chút lười biếng, phảng phất đối với bốn phía tất cả mọi người một loại cực kỳ khinh thường thái độ. Thứ này đầu cùng đại sừng hiệu nao túi không sai biệt lắm, chỉ có điều rắc không có lớn như vậy. Từ nơi này tứ bất tượng thú trong lỗ mũi phun ra ngoài khí tức, dĩ nhiên là màu xanh da trời, nhìn giống như một đạo phun ra ngoài ngọn lửa màu xanh lam. Xe ngựa chậm rãi ngừng lại. Chu vi lấy những cao già kia đại hán tất cả đều lui về sau dọn ra lớn hơn địa phương. Rèm của xe ngựa bị người theo bên trong vén lên, một cái thoạt nhìn rất nam nhân trung niên nho nhã theo trong xe cất bước xuống, bột một tiếng căng ra một thanh màu đen dù che mưa, mặc dù bên trên thêu lấy màu đỏ giống như là lửa một cái cao tự lạ. Trung niên nam nhân chậm rãi đi đến sòng bạc cửa ra vào, đem dù che mưa cử động cao hơn một chút, nhìn bưng ngồi trên ghế dựa An Tranh sau khẽ bước cảm, bái kiến An tông chủ. An Tranh nhìn xem hắn, Cao tiên sinh. Người tới chính là Cao gia tại Phương Cố Thành trên mặt nổi đại trưởng quỹ Cao Viễn Hồ, một cái tại Phương Cố Thành hắc đạo làm cho người ta nghe tin đã sợ mất mật đại nhân vật. Cao gia sản chức nghiệp đại bộ phận đều là sòng bạc, nhưng mà không thấy được ánh sáng bộ phận mới là Cao gia trụ cột. Có người nói qua, Phương Cố Thành trong những tự nhận là kia hôn hắc người, cùng Cao gia so sánh với kỳ thật liên tục không biết đi đường tiểu hòa nhì cũng không bằng. Cao Viễn Hồ vây vây tay, có một thân tín tiểu nhị tùy cơ hội đã chạy tới. Đặt ở cửa ra vào một cái thoạt nhìn rất tinh xảo hòm gỗ, không là rất lớn, cũng liền một xích dài hơn. Cao Viễn Hồ hít sâu một hơi sau đó nhập vào thân túi đầu, ta đại biểu chúng ta Cao gia hướng Thiên Khải Tông tỏ vẻ xin lỗi, hướng vị tiểu bằng hữu kia và người bị thương bằng hữu tỏ vẻ xin lỗi, hướng ngươi An Tông chủ tỏ vẻ xin lỗi. Hắn đứng thẳng người, có chuyện ta cần nói rõ, tuy nhiên ngươi khả năng không tin. Cao gia tuy nhiên làm lấy rất nhiều sinh ý. Nhưng chỉ cần là họ Cao cũng không sẽ đi làm buồn bán trẻ con xấu xa như vậy sự tình. Đây không chỉ là của ta thái độ, cũng là Cao gia thái độ. Đã bị ngươi đả thương đem người chết kia người gọi Lưu Vệ Đông, là ta Cao gia cái này sòng bạc quản sự. Ta không nghĩ đến hắn lại có thể biết như vậy phát rồ, cho nên mặc dù An Tông chủ không ra tay, ta cũng vậy sẽ giết hắn. Hắn chỉ cái kia hòm gỗ, trong lúc này là một viên kim phẩm đan dược, có thể trợ giúp ngươi vị bằng hữu kia khôi phục. Nếu là An Tông chủ nguyện ý, chúng ta Cao nhà có thể phái người đi là vị bằng hữu kia trị liệu. Đứt tay có thể đón thêm, tu vi của hắn cảnh giới cũng có thể có tăng lên. Trừ lần đó ra, chúng ta Cao gia nguyện ý bồi thường, chỉ cần ngươi mở miệng, ta tiểu cũng không cự tuyệt. An Tranh chậm rãi đứng lên, mở rộng một chút hai tay. Hắn đi tới cửa ngồi xổm xuống mở ra chiếc kia dương nhỏ, bên trong lập tức một hồi kim quang xuyên thấu đi ra, tựa hồ liên tục màn mưa đều xua tán đi. Một cái kim quang thẳng bắn đi ra. Lại để cho từng cái thấy như vậy một màn lòng người bên trong cũng không thể bình tĩnh. Tờ G.U.I.E. N của tui nét đó là kim phẩm đan dược, dùng giá trị liên thành 4 chữ đều không thể thất phối kim phẩm đan dược. An Tranh dùng hai ngón tay nắm bắt viên kia kim phẩm đan dược cầm lên nhìn, sau đó bột một tiếng đem đan dược bóp nát, tiện tay rơi vãi trên đất giọt nước trong, những vật này, không cần ngươi cho. Ta nghĩ muốn cũng không phải là cái gì đan dược, tiền gì. Hắn đem trong dương nhỏ giá trị không rõ ngân phiếu xé nát. Sau đó ngựa khí kiên định nói, dính đến buôn bán hải tử tất cả mọi người, tất cả đều đưa đến ta tới trước mặt. Cái này Lưu Vệ Đông tất cả đồng lõa, thiếu một cái cũng không được. Ta đương nhiên tin tưởng Cao gia không biết làm xấu xa như vậy sự tình đến kiếm tiền, cũng đương nhiên tin tưởng Cao gia thái độ. Nhưng chuyện này, ta ý định chính mình đến lấy kết quả. Cao Viễn Hổ trơ mắt nhìn xem viên kia kim phẩm đan dược bị bóp nát rơi vãi rơi, sắc mặt nhịn không được biến đổi, An Tông Chủ, tựa hồ có hơi qua lại. An Tranh kéo lấy cái ghế đi trở về cửa ra vào, chân ghế trên mặt đất kéo đi tiếng ma sát chói tai như vậy. Hắn có chút mệt mỏi ngồi xuống ghế dựa đến, sau đó giọng bình thản trả lời, Cao tiên sinh cho là ta qua lại. Cao như vậy tiên sinh cho rằng, những đã mất đi kia hài tử gia đình cuộc sống sau này sẽ là dạng gì. Như là đệ đệ ta không tìm được, ta biết cái gì dạng. Cao Viễn Hồ nói, Cao gia sẽ bồi thường những người đó. An Tranh hỏi, những bị kia bán đi hài tử còn có thể tìm trở về à? Nếu như không tìm về được, ngươi cho dù bồi thường cho những gia đình kia nhiều hơn nữa bạc có làm được cái gì? Hắn chỉ vào cái kia trước đó đi ra ngoài báo tin lại bị mang về sòng bạc tiểu nhị, ngươi qua đây. Tiểu nhị kia sợ tới mức toàn thân phát run, có thể là lại không dám không đi. Người của Cao gia đều ở đây, hắn liên tục chạy trốn dũng khí đều không có. Hắn run rẩy đi đến An Tranh giành trước mặt, An Tranh một tay lấy tóc của hắn bắt tới, sau đó một quyền đánh nát cái này tiểu nhị cổ họng. Thi thể bị An Tranh giơ lên để qua trên đường cái, đem trên mặt đất mưa tóe lên đến rất cao. An Tranh theo ống tay áo trong lấy ra một hồi ngân phiếu vứt trên mặt đất, ta giết những điều này đều là người của ngươi, bọn hắn đáng chết, nhà bọn họ người không đáng chết. Ngươi giúp ta đem những bạc này bồi đưa cho nhà bọn họ người, ngươi xem bọn hắn có thể hay không tha thứ ta. Cao Viễn Hổ khỏe miệng co giật một chút, túi đầu nhìn xem những ngân phiếu kia suy nghĩ xuất thần. An Tranh lần nữa ngồi xuống đến, người của ngươi đáng chết, ta giết đi. Nhưng người nhà của bọn hắn cũng sẽ không biết tha thứ ta, cũng sẽ biết nghĩ hết tất cả biện pháp tìm ta báo thù. Những hải tử kia đáng chết à? Cha của bọn hắn nương tìm không thấy con của mình, ngươi cầm một chút bạc đưa qua, bọn hắn sẽ đem bạc của ngươi coi như con của bọn hắn. An Tranh nói, cái này là ranh giới cuối cùng, bất kể có phải hay không là của ngươi, là của ta. Chuyện này ta không cần Cao gia cho ta một cái gì nhắn nhủ, cũng chờ không được ngươi đám bọn họ người của Cao gia đi lấy chuyện này xong xuôi. Tự chính mình thấy, ta tự làm hết nó. Hắn chỉ chính mình, Cao gia nếu là cho là ta hủy mặt của các ngươi, về sau tùy thời đều có thể tới giết vào ta. Nhưng là hôm nay, ta ở chỗ này. Hoặc là những người chết kia tuyệt, hoặc là ta khí tuyệt. Cao Viễn Hồ đứng ở đó đã trầm mặc thời gian rất lâu, vừa được liên tục dù che mưa cũng đỡ không nổi mưa làm ướt quần áo của hắn. An Tranh cũng không phải một cái ở trong mắt hắn xem ra không thể được tội người, có thể là An Tranh lại đem Cao gia đẩy lên một cái cực kỳ gian hiểm hoàn cảnh. Chuyện này nếu như xử lý không tốt, Cao gia danh dự quét rác. Xe ngựa bên kia đứng bên cạnh một cái tiểu nhị bước nhanh tới, tại Cao Viễn Hồ bên thai nói thật nhỏ mấy câu gì, Cao Viễn Hồ lập tức quay người lì khai. Không lâu sau đó, lại một chiếc xe ngựa theo đường cái xa xa tới, xe ngựa bốn phía đi theo một đội làm cho người sợ hãi thiên cơ hiệu ý. Bộ binh xe ngựa. Cao Viễn Hồ đi nhanh đến bên cạnh xe ngựa, đem Trần Tại Ngôn theo trong xe ngựa kế tiếp. Thân là binh bộ thượng thư, Nam Cương vẫn còn toàn diện cùng Ú Quốc khai chiến, tại cái lúc này Trần Tại Ngôn lại đã đến. An Tranh đương nhiên biết rõ cái này không là bởi vì chính mình phân lượng xem trọng, mà là vì Cao gia phân lượng xem trọng. Trần Tại Ngôn khoát tay hào ý bảo tùy tùng không cần cho mình bung rủ, hắn chính là dội mưa bước đi đến An Tranh trước mặt, nhìn An Tranh liếc sau đi vào phòng trong. Chờ đến An Tranh tiến đến, Trần Tại Ngôn quay người đem cửa phòng đóng kỹ. Ngươi cảm thấy còn chưa đủ? Trần Tại Ngôn hỏi. An Tranh nhẹ gật đầu, không đủ, người chết bất chút. Trần Tại Ngôn nói, vậy để cho Cao gia về sau tiếp tế ngươi làm sao vậy? Người của Cao gia tuy làm sai là, nhưng cuối cùng không thể ép liên tục quay lại đường sống đều không có. An Tranh lắc đầu, chuyện này vốn là chưa có trở về chuyện đường sống. Trần Tại Ngôn trừng An Tranh liếc, Cao gia mới vừa vặn dẫn đầu quyên tiền 1 triệu lượng để mà đối với Ú Quốc chiến sự, cái này 1 triệu lượng bạc có thể cứu hoặc ít hoặc nhiều chúng ta chiến sĩ. Hiện tại ngươi đem Cao gia bước đến không đường tối lui, đối chiến sự tình mà nói có thể một chút chỗ tốt đều không có. An Tranh nói, đây là 2 chuyện. Cao gia đưa cho Hiến quốc đưa cho bộ binh quyên bao nhiêu lượng bạc đều cùng chuyện này không quan hệ. Tiền tuyến các tướng sĩ sinh tử quan trọng, nhưng hắn đám bọn họ nếu là biết rõ những bạc này lai lịch, sợ cũng không dám tiếp nhận. Trần Tại Ngôn giận dữ, ta bể bộn nhiều việc, tới khuyên ngươi là bởi vì ta rất coi trọng ngươi. Bởi vì để ý tới chuyện của ngươi, có thể sẽ chậm trễ một ít khẩn cấp quân tình. An Tranh nói, mời đại nhân hồi binh bộ. Trần Tại Ngôn sắc mặt mãnh liệt biến đổi, An Tranh, có một số việc không thể làm tuyệt. Người giết người đã không ít, Cao gia cũng biểu hiện ra thành ý của bọn hắn. Nói thật, ta rất không nỡ viên kia kim phẩm đan dược. Nếu là bán đi nó đổi bạc, có thể cho chúng ta đại yến ở tiền tuyến các tướng sĩ thay mới ý, trang bị mới chuẩn bị, thậm chí đổi lấy thắng lợi. Nhưng là bây giờ, rõ ràng không đổi được của ngươi lùi một bước. An Tranh lần nữa lắc đầu, có một số việc, một bước không thể lui. Trần Tại Ngôn trong khoảng thời gian ngắn không nói, đã trầm mặc một hồi lâu tới rồi nói ra, tiền trình của ngươi vô lượng. Dù sao cũng nên là tự cân nhắc. An Tranh nói, đệ tử ánh mắt thiện cận, chỉ trước mắt. Trần Tại Ngôn hất lên tay áo, "An Tranh, ta tận tình khuyên bảo, suy tính cũng không chỉ là chính ngươi. Đại Yến hiện tại không có thể dung chuyển, ngươi nên cũng biết Cao Nhã Như là đã xảy ra chuyện gì, rất nhiều người đều sẽ cùng theo gặp nạn." An Tranh chỉ bên ngoài, "Cho nên ta đoán, có thể phương viên ít nhất ngàn mét ở trong, cũng đã bị Cao gia thanh không chứ? Tất cả cư dân đều bị mạo muội mưa mang đi, tất cả đường đi đều bị Cao gia cao thủ phong tỏa, nói không chừng vẫn là bộ binh điều tập binh mã hiệp trợ. Cho nên cái này là bất kể như thế nào, cũng sẽ không tuyên dương ra ngoài." Trần Tại Ngôn nhẹ gật đầu, "Ngươi nói không sai, chuyện này không có khả năng bị tuyên dương ra ngoài. Không lâu sau đó, sẽ có người đối ngoại tuyên bố, Cao gia sòng bạc trong bắt được U quốc gian tế, chuyện ngày hôm nay cũng là vì bắt cái này U quốc gian tế mà chuẩn bị. Bị tạm thời mang đi an trí dân chúng sẽ không hoài nghi, rất nhanh chuyện này chính là sẽ đi qua." An Tranh cười rộ lên, cười có chút kiên quyết, "Cho nên đại nhân cho rằng, Cao gia có thể định cho cái nhắn nhủ đã không tệ đúng không? Nhưng cái này nhắn nhủ vốn cũng không phải là đưa cho những dân chúng kia, cũng không phải đưa cho những đang âm thầm kia nhìn người. Mà là ta đấy." Nói cuối cùng bốn chữ ngay thời điểm, An Tranh giọng của bỗng nhiên lăng lệ, "Nếu là về ta đấy, vậy nhất định phải ta tự mình tới. Người một cái cũng không có thể ít, nếu là người của Cao gia hôm nay không đem những liên quan đến kia chuyện này người toàn bộ mang tới, ta Thiên Khải Tông chính là chính mình cha chính mình tìm. Đối với Đại Yến đến nói, đối với Cao gia mà nói, ta Thiên Khải Tông đương nhiên không coi là cái gì. Nhưng Thiên Khải Tông mỗi người, cũng sẽ không thỏa hiệp, chết cũng phải chết tại thu hồi công đạo trên đường." Trần Tại Ngôn lần nữa trầm mặc, so với trước kia trầm mặc thời gian càng lâu. Bởi vì hắn xác định, chính mình mặc kệ nói cái gì cũng đã không cách nào khích lệ chuyển động chính mình rất coi trọng người học sinh này. Có thể là đống nhiên trong lúc đó, hắn cảm thấy An Tranh kiên trì mới là mình xem trọng một bộ phận thậm chí là rất trọng yếu một bộ phận. Như là không có một người chấp nhận người, vĩnh viễn cũng không khả năng thành công. Hắn quay người rời đi, không nữa nhiều lời một chữ. Đi tới cửa, Trần Tại Ngôn nhìn liếc giữ ở ngoài cửa Cao Viễn Hổ. Cao Viễn Hổ có chút túi đầu, "Đại nhân, chuyện này đúng là Cao gia sai. Bất quá chuyện này cũng xác thực khoa trương không được, cho nên cuối cùng nhất chúng ta sẽ cho An Tông chủ một cái công đạo. Có bao nhiêu người, quay đầu lại ta đều điều tra ra, nên xử lý như thế nào chính là xử lý như thế nào." Trần Tại Ngôn lướt qua chung quanh những cầm kia đao đại hán, sau đó hỏi Cao Viễn Hổ, "Các ngươi Cao gia hiện tại vây quanh ở cái này rất nhiều người, mỗi người trong tay đều cầm binh khí. Mà An Tranh chỉ có một, hiện tại tay không tấc sắt. Nhưng ngươi có nghĩ tới không, người của ngươi phải chăng so với An Tranh càng có dũng khí, phải chăng càng không sợ?" Cao Viễn Hổ bả vai khẽ run lên, "Ý của đại nhân là..." Trần Tại Ngôn nói, "An Tranh là võ viện đệ tử, là người của binh bộ. Thân ta là binh bộ thượng thư có nghĩa vụ có trách nhiệm nói cho hắn biết ứng với làm như thế nào xử sự. Nhưng hôm nay ta không thể bắt buộc hắn làm cái gì, bởi vì ta và các ngươi đồng dạng. Trong tay các ngươi có đao, nhưng các ngươi không nắm chắc, không biết trước chén ép. Ta đây một binh bộ thượng thư quan hàm cũng chính là đao trong tay của ta, so với các ngươi cái kia thấy được đao khả năng còn muốn sắc bén hơn một chút. Nhưng ở An Tranh trước mặt, ta cũng không có lo lắng." Trần Tại Ngôn đi vào màn mưa, trèo lên xe ngựa, nên ngang rời đi. Cao Viễn Hổ nhìn xem xe ngựa ly khai, sau đó ngửa mặt lên trời thở dài một tiếng. Hắn mãnh liệt quay người lại, phái người đi thăm dò, có một cái tính một cái, phàm là dính đến buôn bán hải tử người, đều bị ta chụp tới. Bất kể có phải hay không là Cao gia cấp dưới người, tra được vào một cái, trước khi trời tối, nếu là không có thể đem những này mọi người bắt tới, ta liền vậy các ngươi bổ nhân số. Cao gia những đại hán kia ầm ầm lên tiếng, xoay người rời đi, đúng là nghiêm chỉnh huấn luyện. Một lần nữa ngồi xuống ghế dựa tới An Tranh, chậm rãi buông lỏng ra nắm chặt nắm đấm. Có một số việc cùng hắn có quan hệ, có một số việc không có quan hệ gì với hắn. Hắn quay đầu lại nhìn liếc những dọa sợ kia hài tử, sau đó cười cười, tận lực ôn hòa thiện ý. Có quan hệ cũng tốt, không quan hệ cũng thế, cái này là ranh giới cuối cùng, không thể chạm đến. Bất kỳ người nào. Cồn vật bi, thẳng sắc khắc. Quyền 2, Bắc Yến Trường Ca chương 162, đương nhiên không thể giữ lại. Thiên Cực Cung. Đông Loan Các. Với tư cách từng đã là Yến quốc trung tâm quyền lực trung tâm, Đông Loan Các mặc dù tại đã mất đi di vãng địa vị về sau cũng vẫn là có không thể nghi ngờ quan trọng phân ra số lượng. Dù là một trường Yến lớn như vậy vương lại hữu danh vô thực, có thể hắn vẫn là Yến vương, là đại Yến duy nhất vương. Hướng về phía tấm gương, một trường Yến nhìn cổ mặt bên cái kia nhàn nhạt hát tuyến. Tuy nhiên cho đến bây giờ độc này tính chất còn không có bị hoàn toàn tiêu trừ, có thể tốt xấu đã không đến mức nguy hiểm cho tính mạng. Một lão giả tóc bạc hoa dâm cúi đầu đứng ở bên cạnh hắn, thái độ khiêm tốn, "Đại vương, ngài độc trong người tính chất đã không sai biệt lắm, có thể toàn bộ rút ra, chỉ nếu lại châm cứu lần thứ nhất, sau đó uống thuốc một tháng, có thể triệt để lại để cho độc tính biến mất. Mục Trường Yên bỗng nhiên khoát tay áo, không. Lại để cho độc tính tiếp tục tồn giữ lại, cái này hắc tuyến đối với ta còn hữu dụng. Lão giả kia, chính thức thái y viện Đức Cao vọng trọng ra Cát Sầu Vân. Hắn trong nháy mắt sẽ hiểu Mục Trường Yên ý tứ, sau đó nhẹ gật đầu, cái kia thần trở về cẩn thận nghĩ cách, đem độc tính mất đi, nhưng nhìn bề ngoài không được độc tính đã trừ. Mục Trường Yên ngồi xuống, cái này là tuyệt đối muốn giữ bí mật, đừng cho bất kỳ người nào biết. Ra Cát Sầu Vân mới vừa muốn nói chuyện, chứng kiến từ bên ngoài vào An Thừa Lễ, An Thừa Lễ là ngẩng đầu nhìn lên trời. Mục Trường Yên nói, ngươi trước đi trở về đi, cô thân thể may mắn mà ngươi mấy ngày nay điều trị, đã so với ban đầu tốt lên rất nhiều. Sau khi trở về chào ngươi hơn một chút đem vị thuốc đưa tới, tùy thời có thể tiến cung. Ra Cát Sầu Vân nhập vào thân, thần minh bạch. Chờ Ra Cát Sầu Vân đi về sau, Mục Trường Yên hỏi An Thừa Lễ, Cao gia sòng bạc bên kia thế nào? An Thừa Lễ trả lời, trở lại đại vương, còn rằng có lấy. An Tranh lần này, tựa hồ có hơi phạm lăng, quyết tâm cùng Cao gia ngạnh kháng rốt cuộc. Thoạt nhìn bộ binh thượng thư Trần Tại Ngôn hẳn là biểu thái, cho nên Cao gia nên không dám đối với An Tranh thật sự hạ sát thủ. Nhưng dựa vào Cao người nhà tính tình, chỉ sợ chuyện này cuối cùng cũng sẽ không biết dễ như trở bàn tay chấm dứt. Đúng rồi. Thiên Khải Tông người bên kia muốn vượt qua cứu An Tranh, bị nô tài ngăn cản. Nô tài nói cho bọn hắn biết, An Tranh sẽ hoàn hảo không chút tổn hại trở về. Mục Trường Yên nhẹ gật đầu, An Tranh còn hữu dụng, tuy nhiên ta nhìn không thấu người này, mà còn biết rõ hắn đến Đại Yến khẳng định có mưu đồ, nhưng cái này tiết cốt trên mắt, vừa mới cần hắn như vậy một cái thanh niên sức châu đến làm ồn ào. Người của Cao gia gần đây càng ngày càng quá phận, cũng nên để cho bọn họ biết rõ thoáng một phát trong nội cung thái độ. Cao gia nếu là xa hơn Thái Hậu bên kiêm nghĩa, bọn hắn tại phương cố thành thậm chí cả toàn bộ Đại Yến sinh ý, cũng nên buông xuống một chút. An Thừa Lễ hỏi, Đại Vương, cái kia An Tranh đâu này? Ngài không phải nói hắn lai lịch có vấn đề à? Mục Trường Yên cười nói, ta chỉ thích dùng để lịch có vấn đề người, bởi vì hắn vấn đề ở chỗ chính hắn, mà không phải là Đại Yến. Ta ở đây Nguyễn Thế Trường cư thành ngay thời điểm chính là nhìn ra, cái này An Tranh hẳn không phải là một cái thuần túy tiểu hải tử. Ta có thể cho hắn một ít tự do, lại để cho hắn đi làm hắn chuyện cần làm. Đem phương cố thành như vậy làm hỗn loạn một ít, đối với ta như vậy mà nói càng có lợi. An Thừa Lễ nói, vậy bây giờ, chúng ta ra mặt còn chưa phải ra mặt. Mục Trường Yên nói, đương nhiên không ra mặt. Đi đưa cho Vương Khai Thái thấu cái phong, thì nói ta không muốn làm cho An Tranh chết. An Thừa Lễ cúi đầu, nô tài cái này đi. Đi ra Đông Loan Các, An Thừa Lễ nhịn không được trong lòng thở dài. Đại vương muốn dùng An Tranh, dù là hắn không tin được An Tranh cũng hoài nghi An Tranh lai lịch, vẫn là muốn dùng. Là vì An Tranh là hoàn toàn triệt để ngoại nhân, An Tranh ầm ĩ thế nào, làm sao làm hỗn loạn, cuối cùng dù là An Tranh chết rồi, đối với đại vương mà nói cũng không có bất kỳ ảnh hưởng gì. Bởi vì An Tranh vốn là không thuộc về cái này, có sức sống chết rồi đều không thuộc về cái này. Về phần tại sao đại vương lại để cho hắn đi thông báo Vương Khai Thái? Đó là bởi vì Vương Khai Thái tại ở phương diện khác cùng An Tranh rất giống. Vương Khai Thái đối với phương cố thành trong những đại gia tộc kia thế lực lớn mà nói, cũng là ngoại nhân. Một cái nhà nghèo xuất thân dựa vào chiến công leo lên người, đối với kinh thành trong những quý tộc kia đến nói vẫn là cái dế nhúi. Tiến vương nếu là phải tổn thất một ít nhân thủ, như vậy chỉ có thể là An Tranh cùng Vương Khai Thái như vậy dế nhúi. Cao gia song bạc. An Tranh mặt không thay đổi ngồi trên ghế dựa, nhìn xem trong mưa to cái kia vẫn không có rời đi xe ngựa. Người kéo xe đầu kia thú vẫn là ngạ mạn, liền nhìn đều không có xem An Tranh liếc. Người trong xe ngựa cũng không có xuống lần nữa đã tới, An Tranh hoài nghi trong xe ngựa không chỉ là Cao Viễn Hổ một người. Mà ở màn mưa bên trong, cái kia thất bại tâm cảnh Cao Thịnh Suy vẫn là tịch mịch đứng ở đó. Trong tay hắn ngân thương vẫn là sắc bén, người của hắn đứng ở đó theo nhiên thẳng tắp cao ngất. Có thể là người trẻ tuổi này chỉ sợ trong thời gian ngắn không có biện pháp khôi phục tự tin của mình. Đây hết thảy chỉ là bởi vì An Tranh một câu kia lời nói. Ngươi càng đi về phía trước hai bước. Hai bước mà thôi, Cao Thịnh Suy cuối cùng vẫn không có đi ra khỏi đi. Hắn ở đây phóng ra bước đầu tiên ngay thời điểm kiên tín mình có thể dễ như trở bàn tay đánh bại An Tranh, dù sao hắn có An Tranh không có khả năng có đã qua của. Cao gia bồi dưỡng, đại lượng linh thạch đan dược chống chất, lại để cho hắn có viễn siêu bạn cùng lứa tuổi thực lực. Mà An Tranh đây này, so với hắn bản nhỏ tuổi, vẫn là Huyễn Thế Trường cư thành cái loại nầy tắt địa phương đi ra ngoài khổ hải tử. Đứng là tại Cao Thịnh Suy đi ra bước đầu tiên chuẩn bị phóng ra bước thứ hai ngay thời điểm, hắn nhìn thấy An Tranh ánh mắt của. Hắn hối hận, chính mình không nên đi nhìn một mắt. Tại An Tranh ánh mắt của trong, hắn nhìn thấy chiến bại sau chính mình. Đó là một loại sợ hãi, một loại không hề có đạo lý cũng không có lý do sợ hãi. Cao Thịnh suy hiểu rõ chính mình thua, lại ra tay cũng là thua. Hắn vẫn đứng ở đằng kia, tựa hồ đang ảo não, tựa hồ đang hối hận, tựa hồ là tại khiển trách mình nhu nhược. Không ai tới an ủi hắn, thậm chí không ai để ý tới hắn, giờ khắc này Cao Thịnh suy thật giống như một cái bị toàn thế giới quên lãng là người. Tại Cao Thịnh suy đối diện, An Tranh đống nhiên đứng lên, sau đó đi vào trong sòng bài. Hắn ở đây làm bể trong phòng ghé qua, cuối cùng nhất đã tìm được phòng bếp. Hắn theo trong tủ chén đã tìm được bột mì, đã tìm được trứng gà, cũng tìm được một ít không quá mới mẻ thịt. An Tranh vén lên ống tay áo, nhận nhận chân chân rửa tay sạch. Sau đó đem thịt cũng rửa sạch sẽ, cắt thành tơ mỏng. Hắn đứng ở đó bắt đầu nhào bột mì, châm nước, quấy, động tác thành thạo mà lại tự nhiên. Những hải tử kia thận trọng nhìn lén hắn, sau đó bị hắn hành vân lưu thủy vậy động tác hấp dẫn. Nguyên đến một người nam nhân, chuyên tâm nấu cơm thời điểm cũng có thể khí khái đẹp trai như vậy. Bên ngoài là đếm không hết mang theo trường đao hán tử, trong đó không thiếu cao thủ chân chính. Bên ngoài còn có một chiếc xe ngựa, người kéo xe là một đầu phẩm cấp không thấp yêu thú, mà trong xe ngựa còn có một thực lực nghịch thiên cao tiên sinh. Bên ngoài là đầy đất tử thi, còn tản ra mùi máu tươi. Mà ở trong phòng bếp, An Tranh bắt tay tắm sạch sẽ, bắt đầu làm bún điều. Rất nhiều người đều không thể giải thích vì sao, vì cái gì mình ở lúc đói bụng dù sao vẫn là biết không tự chủ được nghĩ đến một đại chén nóng hôi hổi mì sợi, bên trong bên trên một quả trứng gà, mấy cây thịt băm, nếu là bất quá mấy cây rau cỏ tốt nhất. Vậy lên một ít hành thái, đốt vài giọt dầu vừng. Trong phòng bếp thứ đồ vật không ít, trên cơ bản đều hoàn hảo không chút tổn hại. An Tranh nhào bột mì, thiết diện, mì, hạ nồi, ra nồi, toàn bộ quá trình không cao hơn nửa giờ. Đối với chuyện như vậy An Tranh theo không xa lạ gì, cho dù là tại Đại Hy rõ ràng pháp tư cầm đầu tòa ngay thời điểm, hắn cũng ưa thích dùng một tô mì đến khao một ngày mệt nhọc chính mình. Khi đó An Tranh thanh cao mà lại lanh khốc, bây giờ An Tranh, so với khi đó chính hắn nhiều hơn mấy phần ôn nhu. Có lẽ là Đỗ Xấu Xấu cải biến hắn, có lẽ là Khúc Lưu Hề, có lẽ là Cổ Thiên Diệp, có lẽ là Lao Hoác, có lẽ là An Tranh chính mình. An Tranh đi ra phòng bếp, tìm hai tờ hoàn hảo cái bàn một lần nữa cất kỹ. Cái ghế kéo qua làm thành một vòng. Sau đó một chén đem mặt bày ở bàn ở trên, chiếc đũa bày ở chén bên cạnh, chỉnh tề. Tới dùng cơm. An Tranh hướng phía những hải tử kia cười cười, trong tươi cười không có có một tia một hào đối đãi địch nhân thời điểm lạnh như băng. Bọn nhỏ có chút sợ hãi, không biết đạo có nên hay không đi ra. Lớn tuổi hơn một chút cậu trai kia do dự một chút, sau đó đi ra, đối với An Tranh dùng sức cúi đầu, sau đó ngồi ở đó bắt đầu ăn, cẩn thận từng ly từng tí. Một ngụm về sau, đồng nhiên bắt đầu gia tăng tốc độ, hấp trượt ăn. Những hải tử khác cảm thấy an toàn, học trước đó cậu trai kia, trước đưa cho An Tranh cúi đầu, sau đó làm tiếp nữa ăn cơm. Không ai tranh mua, không có có một người xa lánh. An Tranh bưng mình chén kia mặt đi tới cửa, ngồi xổm cửa phòng cùng màn mưa đường ranh giới bên này, uống trước tiếp theo miệng canh nóng, sau đó đem mặt đưa vào trong miệng. Hắn không có nhìn bên ngoài màn mưa bên trong còn vây quanh cái này đám người. Đương nhiên cũng không có chú ý tới những nhìn xem kia hắn đại hán áo đen bên trong, có người hầu kết không tự chủ được cao thấp giật giật. Cũng có người theo bản năng liếm môi một cái, chỉ là thẻ lưỡi ra liếm đến chỉ có thể là mang theo hơn một chút mùi tanh mưa. Tiếng bước chân văng lên, thu hồi ngân thương Cao Thịnh suy đi đến An Tranh trước mặt, còn gì nữa không? Trong nồi có, tự mình xối. Ừm. Cao Thịnh suy đi vào phòng bếp, hoặc An Tranh bộ dạng đem ống tay áo vãn hồi đứng dậy, sau đó chăm chú rửa tay, đựng một đại bát mì sau đi về tới. Lần lượt An Tranh giành ngồi xổm xuống. Cũng không nói chuyện, chỉ là từng miếng ăn. Một đại chén hâm nóng dưới mặt bụng, Cao Thịnh suy thở dài ra một hơi, sau đó đứng lên vậy mà đối với An Tranh xá một cái thật sâu, cảm ơn. An Tranh nói, nếu như là Cao gia dạy bảo ra người như ngươi, Cao gia sẽ không quá xấu. Nếu như chính ngươi là người như vậy, ngươi người bạn này chơi được. Cao Thịnh suy nói, ta tin tưởng Cao gia mặc dù làm chuyện xấu cũng tại ngoài sáng ở trên, những hài tử này sự tình. Cao gia thật sự không biết rõ tình hình. An Tranh gật đầu, ngươi người này ta tin, Cao gia sự tình ta không biết nên tin không tin. Cao Thịnh suy đi vào màn mưa, cũng không quay đầu lại tiêu sái, cũng không biết đi địa phương nào. Có lẽ hôm nay cái này không có đánh nhau một trận chiến, mới là hắn cho đến bây giờ thu hoạch lớn nhất một trận chiến. Phá hư tâm cảnh của hắn đấy, là An Tranh ánh mắt của. Khôi phục tâm cảnh của hắn đấy, là An Tranh cái kia một tô mì. An Tranh buông chén, lớn tuổi nhất thằng bé kia đi tới. Yên lặng cầm lấy An Tranh chén, sau đó đem tất cả đứa bé chén đều thu thập, yên lặng xách tiến vào phòng bếp bắt đầu quét. Từ đầu đến cuối hắn đều không nói gì, mỗi một cái động tác đều cẩn thận. An Tranh nhịn không được suy nghĩ, hắn cha mẹ của hắn là một đôi rất hiểu lý lẽ vợ chồng, cho nên mới phải giáo dục ra hải tử như vậy. quét hết chén về sau, Nam Hải đi về tới, yên lặng ôm lấy tuổi nhỏ nhất tiểu cô nương kia, mang theo bọn nhỏ đi đến một bên. Tiểu cô nương tại hắn hoài trong đang ngủ, những hải tử khác sau khi ăn xong trước sợ hãi cũng thoáng bất chút. Một mực không có người nói chuyện, bọn hắn an tĩnh lại để cho An Tranh trong nội tâm thấy đau. Lại sau nửa canh giờ, bắt đầu lục tục có người trở về. Những đại hán áo đen kia đem lần lượt bó trói người nhét vào sòng bạc cửa ra vào, người càng đến càng nhiều. Không bao lâu, đại khái 40-50 cái bị trói thành bánh trưng vậy người từng lớp quỳ gối cái kia. Tất cả mọi người đang run rẩy, sắc mặt tái nhợt tốt hơn như tờ giấy. An Tranh ăn no rồi cơm, còn uống một bầu rượu. Sau đó từ trong nhà đi ra, thuận tay theo một cái đại hán áo đen cầm trong tay tới một hồi sáng loáng trường đao. Hiện tại ngươi đã hối hận à? An Tranh hỏi quỳ gối kia một người đàn ông. Người nọ lập tức gật đầu, đã hối hận. An Tranh lại hỏi, nếu là cho ngươi thêm một cơ hội, ngươi còn có thể làm chuyện như vậy à? Người nọ đống nhiên bắt đầu dập đầu, ra, ta cũng sẽ không nữa. Cho dù cho ta 10 cái lá gan ta cũng sẽ không biết, lấy đao tử buộc ta ta cũng sẽ không biết. An Tranh ừ một tiếng, đáng tiếc, ta không muốn cho ngươi một cơ hội. Tay nâng, đao rơi, đầu người lăn. 40, 50 người, 40-50 cái đầu người, cứ như vậy lăn xuống tại trong mưa. Vây xem những đại hán kia toàn bộ cũng cảm giác mình lạnh thần kỳ, nhịn không được sắt sắt phát run. Nhưng để cho bọn họ cảm giác được giá rét không phải mưa, cái kia hàn ý là từ trong nội tâm phát ra. An Tranh mỗi một đao rơi xuống, thật giống như đao kia tử cũng chém rụng trong lòng bọn họ đồng dạng. Trong lòng mỗi người cũng không nhịn được suy nghĩ, may mắn chính mình không có làm qua như vậy chuyện ác. An Tranh đem người cuối cùng người ném lăn, sau đó đem trường đao vứt trên mặt đất. Hắn nhìn lướt qua những vây quanh kia hán tử, những người kia bắt đầu lui về sau, không do tự chủ lui về sau. Đông nghịt đám người giống như bị cái gì lực lượng vô hình xua đuổi lấy sau này đi tựa như, một tầng phụ giúp một tầng. Cao Viễn Hổ xuống xe ngựa, đưa cho An Tranh một cây dù đi mưa, đã hài lòng. An Tranh lắc đầu, rất thất vọng. Cao Viễn Hổ ngây ra một lúc, nhìn cái kia đầy đất tử thi, đúng vậy a, ta cũng vậy rất thất vọng. Những người này nếu có bổn sự, làm việc thì không nên bị người nắm được án. Bẩn sự tình, người khác nhìn không tới không coi là bẩn. Ví dụ như ngươi đi tiệm mì ăn một tô mì, nồi tạng không tạng, giơ tay không tạng, ngươi không biết rõ. Cái kia ngươi cảm thấy đủ chưa? Hắn vẫn An Tranh rảnh. An Tranh nhìn trên tay mình còn không có đột kích rửa sạch sẽ vết máu, giết người loại sự tình này, giết một người ta đều cảm thấy nhiều. Vĩnh viễn không có đủ hay không muốn phương thức, nếu là trên đời này vĩnh viễn không có người giết người, so với giết đã đủ rồi đi chấn nhiếp người khác rất tốt. Cao Viễn Hồ nhìn xem An Tranh, cảm thấy An Tranh có một loại cùng tuổi tác không tương xứng đồ vật. Hơn 4 năm trước, An Tranh tại huyện Thế Trường cư thành. Khi đó Mục Trường Yên có thể nhìn ra An Tranh có chút không đúng, là vì An Tranh vừa mới trọng sinh. Cùng lúc không phải đại biểu cho Cao Viễn Hồ tu vi không bằng Mục Trường Yên, chỉ là bởi vì lúc kia An Tranh còn không có hoàn toàn thích ứng mới toanh chính mình. Bây giờ An Tranh, đã không có người có thể thấy được hắn chỗ bất đồng. Cho nên Cao Viễn Hồ cũng chẳng qua là cảm thấy, An Tranh hơn nhiều bình thường bạn cùng lứa tuổi càng thành thục hơn. Có thể là hắn không biết là An Tranh đầy đủ thành thục. Bởi vì An Tranh nay ngày ưu việt cự tuyệt Cao gia hảo ý đây chính là một viên thật đả thật kim phẩm đan dược, đặt ở trên chợ đen có thể liên lụy hoặc ít hoặc nhiều cái nhân mạng có thể nghĩ. An Tranh đi lên phía trước, những ngăn tại kia trên đường cái hán tử không biết rõ làm sao xử lý. Nhưng bọn hắn lại không tự chủ được hướng hai bên tách ra, đưa cho An Tranh nhường ra một cái rất rộng rãi lối đi nhỏ. Cái kia dày đặc như rừng dao nhỏ có thể đem một người cắt thành thịt nát, có thể tại thời khắc này, tất cả mọi người không có dơ lên trường đao dũng khí. Rất nhiều trốn núp trong bóng tối vẫn nhìn hiện nay thái phát triển người đều có hơn một chút thất vọng, vốn tưởng rằng Cao Gia sẽ làm ra so với An Tranh cường thế hơn phản ứng, không nghĩ đến Cao Gia rõ ràng cứ như vậy tại An Tranh trước mặt thỏa hiệp. Cao Viễn Hổ trở lại trong xe ngựa, không người đối với ngồi ở trong xe ngựa lao phụ nhân thi lễ, ta nghĩ ta phạm vào một sai lầm, mẫu thân. Mấy năm trước, chúng ta tại huyện Thế Trường cư thành người trả lại tin tức, nói huyện Thế Trường cư thành có một gọi An Tranh thiếu niên có thể bồi dưỡng có thể biến thành của mình. Ta không có để ý. Lão phụ nhân vuốt vuốt mình lông mày, cái kia không phải là ngươi trách nhiệm, đổi lại là ta cũng sẽ không để ý trên đời luôn nhiều như vậy biến cố. Huyện Thế Giải đứng thứ nội thành cái kia Cao tiên sinh không so được ngươi cái này Cao tiên sinh, hắn cảm thấy An Tranh có thể biến thành của mình là bởi vì hắn chỉ là nhìn xem một cái huyện thế trưởng cư thành mà thôi. Mà ngươi cái này Cao tiên sinh, muốn xem Cao gia tại toàn bộ đại yến sản nghiệp. Cái này là chính là dừng ở đây đi. An Tranh thay chúng ta cấp cho cảnh nói đã đủ rồi. Nói cho người phía dưới, đều trung thực hơn một chút, trong triều đình có lẽ chỉ có người biết cầm chuyện này làm văn. Cao Viễn Hồ hỏi, có người đề nghị diệt trừ An Tranh, Cao gia mặt mũi không thể đều ném đi. Lão phụ nhân chỉ cái kia hư hại cao gia sòng bạc, cao gia ném mặt mũi của không tại An Tranh trên người, ở đằng kia. Truyền ta lời nói, lại để cho những quản sự kia đều đi cái này sòng bạc bên ngoài nhìn một cái, chính là đứng ở trong mưa nhìn, từ lúc nào hết mưa rồi trở về nữa. Mặt khác, ngươi tự mình đem những hải tử kia từng bước một đưa về nhà, nói là cao gia hỗ trợ tìm được, thuận tiện cao gia diệt một tên bại hoại cặn bã đội. Còn An Tranh, đương nhiên không thể giữ lại. Cồn vật bi, thẳng sắc khắc. Quyền 2, Bắc Yến Trường Ca chương 163, không cho phép ngươi mạo hiểm. Cao Viễn Hổ là cao gia tại trên mặt nổi người chủ sự, là cái kia đức cao vọng trọng cũng cực kỳ thần bí cao gia láo thái thái cháu trai. Đối với cao gia không biết mọi người cho rằng cao gia chỉ có như vậy một vị cao tiên sinh, nhưng đối với cao gia người quen cũng biết, Cao Viễn Hổ chỉ là cao gia nhị tiên sinh, còn có một vị trí sánh vai nhà lao thái thái còn thần bí cao đại tiên sinh tại. Có người nói cao nhị tiên sinh phụ trách cao gia sự vụ ngày thường, coi như là một tổng quản. Mà cao đại tiên sinh tới phụ trách tu hành, tu vi đã đến cực kỳ trình độ kinh khủng, là cao gia định hải thần châm. Có cao đại tiên sinh nghe đồn đã không thiếu niên, nhưng mà không ai thấy qua cao đại tiên sinh. Thần bí như vậy, hơn nữa cao gia trong tay nắm chặt bó lớn triều đình quan viên tay cầm, cho nên cao gia địa vị thủy chung đều giống như một chiếc cự vô phách chiến hạm đồng dạng vững vàng đi. Nhưng lần này gặp phải sự tình mặc dù coi như không lớn, nhưng đắc tội không phải những thứ khác thuyền lớn, mà là nước. Dân chúng chính là nước, lớn hơn nữa thuyền cũng muốn ở trên mặt nước đi. Một ngày người của cao gia đáng nghi lừa bán trẻ con sự tình tuyên dương ra ngoài, chiếc này chiến hạm khổng lồ giống như bị sóng lớn phát, đến lúc đó những thứ khác thuyền lớn chỉ cần tại thời cơ thích hợp đưa cho bên trên như vậy va chạm, cao gia chiếc thuyền lớn này sẽ không chuẩn cho là út. Cho nên Cao Viễn Hổ rất buồn, bởi vì hắn biết rõ chuyện này xa không có chấm dứt. An Tranh nếu như thông minh hơn một chút, sẽ đem chuyện này vụng trộm giải quyết. Có thể An Tranh giành rất cao điều, tại trong sòng bạc giết người, tới một người giết một người, giết một cái máu chảy thành sông. Chuyện này, cuối cùng là không gạt được. Lấy cao gia thực lực đối mặt vấn đề như vậy, đè xuống không phải là không có biện pháp. Nhưng lần này lại để cho Cao Viễn Hổ nhức đầu là trong nội cung thái độ tựa hồ có hơi không bình thường. An Tranh đang đánh cuộc tràng đại khai sát giới về sau đông noãn các bên kia chuyển tới lời nói, lại để cho An Tranh lập tức đi một chuyến. Cho nên Cao Viễn Hổ vốn là định gõ thoáng một phát An Tranh không thể không trì hoãn, cao gia tại ngoài sáng bên trên hướng An Tranh vẫn thấp đầu, nhưng đại thể diện gia tộc không thể ném, cho nên đem An Tranh đẻ chết là đã nâng lên kế hoạch. Hiện tại, kế hoạch này không thể không mắc cạn xuống, ai cũng không biết còn có thể hay không thể tiếp tục nữa. Ngay tại Cao Viễn Hổ vì chuyện này buồn rầu thời điểm, trong nội cung đã đến người, lại để cho hắn lập tức đi ngày cực điện đông loan các. Cao Viễn Hổ không dám trì hoãn vội vàng chạy tới. Tuy nhiên vị kia đại vương chỉ là khôi lỗi, nhưng nếu như ai khinh thị cái này khôi lỗi lời nói, chỉ sợ kết cục cũng sẽ không tốt. Cao Viễn Hổ theo trong nhà đuổi tới đông loãng các ngày thời điểm sắc trời đã biến thành màu đen, trong nội cung những sáng loáng kia đèn lồng lung lay ánh mắt của hắn, hắn cảm thấy vậy là một thanh treo ở giữa không trung lợi kiếm, tùy thời đều có thể đâm. Phía sau lưng của hắn bên trên hàng loạt phát lạnh, trong nội tâm sinh ra một cổ điểm xấu dự cảm. Tại đông loãng các trong, Cao Viễn Hổ thấy được An Tranh. Vỡ không thay đổi quần áo An Tranh, một thân này máu tại ngọn đèn dầu hạ lộ ra như vậy nhìn thấy mà giật mình. An Tranh trên người tản mát ra mùi máu tươi, liên tục phong ốc trong mùi đàn hương đạo đều lộ ra nhạt không ít. Cao Viễn Hổ theo bản năng hít hít cái mũi, sau đó cảm thấy phảng phất có một cổ máu theo trong lỗ mũi trực tiếp bị hít vào đến, tiến vào trong đầu. Chuyện của tôi. Nét ngồi trên ghế dựa phê duyệt tấu chương Mục Trường Yên ngẩng đầu nhìn Cao Viễn Hổ liếc, nhàn nhạt nói một câu, tới còn không chậm. Mục Trường Yên lúc nói chuyện theo thói quen sờ mặt của mình một cái, nơi đó có một cái nhàn nhạt hát tuyến, nếu không nhìn kỹ nhìn không ra. Lúc trước An Tranh tại huyện Thế Trường cư thành ngay thời điểm chính là nhìn ra độc này mạnh biết bao liệt, Mục Trường Yên đến bây giờ còn có sức sống 80-90% là vì có giải dược duy trì. Nhưng đến bây giờ độc này còn chưa khởi ra hết, chỉ có thể nói rõ hắn liên tục tánh mạng của mình đều không có biện pháp làm chủ. Cao Viễn Hổ túi người, đại vương triệu hoán, không dám tới trễ. Mục Trường Yên ngồi thẳng người duỗi người ra, hắn đưa trong tay tấu chương để ở một bên, Đông Nam chiến sự chính là muốn bắt đầu, cô đã 2 ngày 2 đêm không có ngủ qua. Cao Viễn Hổ cúi đầu, mới vừa muốn nói chuyện đã bị Mục Trường Yên cắt ngang, có thể các ngươi cũng bởi vì một ít việc nhỏ lại để cho cô càng thêm tâm phiền. Cao Viễn Hổ bả vai tế vi run một cái, liên tục vội vàng túi người xuống, thảo dân có tội, mời đại vương trách phạt. Mục Trường Yên cười lạnh, ngươi cũng không thể tự xưng thảo dân. Tuy nhiên các ngươi cao gia đã có hơn nhiều năm không người nhập sĩ, nhưng trên người của ngươi còn có một hướng nghĩa đợi tức vị trí. Cao Viễn Hổ hai đầu gối quỳ xuống, thần có tội. Mục Trường Yên nhìn liếc An Tranh, sau đó vừa liếc nhìn Cao Viễn Hồ, cô trước đó vài ngày đã từng nói qua, hiện tại đại yến ở trong, bất luận kẻ nào bất cứ chuyện gì cũng không có thể quấy rầy Đông Xuất Trinh sự tình. Giữa các ngươi là tư đoán cũng tốt, là hiểu lầm cũng thế, chuyện này đều đến đây là kết thúc. Cô còn đang là quân lương tiền lương chuyện xảy ra buồn, không tâm tư cho các ngươi những thứ này chi ma lục đậu lớn việc nhỏ chậm trễ thời gian. Cao Viễn Hổ vội vàng nói, Cao gia đã chuẩn bị 1 triệu lượng bạc, 5 vạn thạch lương thảo, đã tại các nơi thu mua đi lên, ít ngày nữa giao cho bộ binh. Mục Trường Yên sắc mặt hòa hoãn lại không ít, các ngươi Cao gia đối với đại yến cống hiến, cô Thủy Trung đều nhớ. 6 năm trước, các ngươi Cao gia quyên hiến 80 vạn lượng bạc, 5 vạn thạch lương thảo dùng cho cùng U Quốc Vĩnh Quốc chiến sự. 11 năm trước, các ngươi Cao gia chọn phái đi 800 đệ tử đưa đến trên chiến trường vì nước hiệu quả lực, lập chiến công người cũng có hơn mấy trăm người. Hiện tại những người này vẫn còn đang đông cương trên chiến trường. Hắn đứng lên, thò tay đem Cao Viễn Hổ kéo lên, ta nhớ ngươi vô cùng rõ ràng, đại yến vững chắc, các ngươi Cao gia cũng vững chắc. Đại yến nếu là dung chuyển, các ngươi Cao gia cũng không có thể chỉ lo thân mình. Cao Viễn Hổ nói, Cao gia mỗi người thủy chung đều là đại yến con dân, là đại vương con dân. Mục Trường Yên nhẹ gật đầu, vậy là tốt rồi, chuyện này cứ như vậy đi qua. Mặt khác, các ngươi Cao gia hiến cho bạc trực tiếp nhắc tới bộ binh giao cho Trần Tại nói chính là, còn lương thảo. Bộ binh trong khoảng thời gian ngắn cũng khó có thể rút điều ra nhân thủ vận chuyển. An Tranh ở bên cạnh nói ra, thần trong khoảng thời gian này gom góp vật tư, giao cho một nhà gọi Tĩnh Xa Xa Mã Hành. Mục Trường Yên khẽ nhíu mày, kinh thành trong còn có thể vận chuyển rất nhiều vật tư đi biên cương Xa Mã Hành. An Tranh nói, đại vương khả năng đối với gần đây kinh thành trong chuyện phát sinh không hiểu rõ lắm, thần nghe nói vì toàn lực trợ giúp chiến sự, có người xuất tiền gây dựng một nhánh đoàn xe, hướng Đông Cương vận chuyển vật tư. Mục Trường Yên động dung nói, đại yến trì hạ có như vậy dân chúng, đại yến lo gì không thịnh hành. Hắn quay đầu nhìn về phía Cao Viễn Hồ, ngươi quay đầu nhìn lại xem cái xe này ngựa đi, nếu là có thể được lời nói, sẽ đem lương thảo giao cho bọn họ vận chuyển. Như vậy dân chúng triều đình cũng không có thể rét lạnh lòng của bọn hắn, quay đầu lại cô lại để cho hộ bộ phân phối một bạc được cấp tới lui với tư cách trả thù lao. Sau khi nói xong hắn khoát tay áo, cô còn có rất nhiều sự tình phải xử lý, hai người các ngươi đều trở về đi. Hai người mặt đối mặt nói chuyện gì không thể giải quyết. Thần tuân chỉ. Cao Viễn Hổ cùng An Tranh liếc nhau một cái, sau đó cúi người cáo tử. Ra Đông Loan Các, Cao Viễn Hổ nghiêng đầu nhìn xa xa cái kia bình tĩnh không lay động hồ. An Tông Chủ, sinh ý làm rất tốt lớn. An Tranh cười, ta việc buôn bán, sạch sẽ. Cao Viễn Hổ cũng cười, đó là bởi vì còn chưa đủ lớn. An Tranh nhừ một tiếng, Cao Tiên Sinh nói rất đúng. Cao Viễn Hổ bước nhanh hơn. Không nghĩ lại cùng An Tranh đi sóng vai. Mới đi ra khỏi đi không bao xa, Cẩm Tú cung tổng quản thái giám Lý Xương Lộc chính là từ đằng xa tới đem hắn ngăn lại, hai người xì xào bàn tán một trận, sau đó Cao Viễn Hổ hãy theo Lý Xương Lộc đi nha. An Tranh nhìn xem Cao Viễn Hổ bóng lưng, trong nội tâm rất rõ ràng cùng Cao gia ở giữa mâu thuẫn không có khả năng khinh địch như vậy cởi bỏ. Tuy nhiên Yến Vương Mục Trường Yên biểu lộ thái độ, Cao Viễn Hổ cũng vẫn thấp đầu, có thể Cao gia mặt mũi hao tổn quá lớn, Cao gia sẽ không tiếp nhận. Nhưng mà An Tranh sẽ không hối hận, vì Lãng Kính làm những việc này, vì Tiểu Thất Đạo làm những việc này, không có cái gì có thể hối hận. Ngay tại hắn trở về thời điểm ra đi, cảm giác được hơi khác thường. Hắn đứng ở đó nghiêng đầu nhìn, phát hiện một cái mập mạp trung niên nam nhân mang theo hai cái năm khinh nam người bước nhanh hướng ngày cực điện bên kia đi. An Tranh bái kiến cái kia mập trung niên nam nhân, biết rõ hắn chính là cho đến bây giờ duy nhất còn không có bị động lễ bộ quan viên, lễ bộ thị lang Đinh Ngộ. Tại hắn đi theo phía sau hai người An Tranh cũng quen thuộc, bởi vì hắn đều đánh qua. Một cái là Đinh Ngộ con trai trưởng Đinh Thái Xuân, một cái là thứ tử Đinh Thịnh Hạ. Mà cái kia cảm giác khác thường, sẽ tới tự Đinh Thịnh Hạ ánh mắt của. Sau đó An Tranh cũng cảm giác được, chính mình tùy thân mang theo thanh đồng lục lạc chuông dục dịch. Tại Đinh Thịnh Hạ trên người, tựa hồ có một loại rất kỳ quái khí tức lại để cho An Tranh trong nội tâm không nỡ. Nhất là Đinh Thịnh Hạ ánh mắt của, thoạt nhìn so với ban đầu tự tin hơn nhiều. Mặc dù cách còn xa, có thể An Tranh vẫn là có thể cảm giác đến Đinh Thịnh Hạ cái loại này muốn đem mình xé nát mánh liệt. Mà còn, lờ mờ có chút quen thuộc cảm giác. An Tranh cũng không để ý đến, đi nhanh ly khai Thiên Cực Cung. Hắn sốt ruột trở về xem Lãng Kính, còn không biết Lãng Kính bây giờ tình huống thế nào. Chờ hắn trở lại đến Thiên Khải Tông ngay thời điểm, Lãng Kính còn đang hôn mê. Khúc Lưu Hề lôi kéo An Tranh hai tay theo Lãng Kính phòng nghỉ ngơi đi ra, nhẹ giọng nói, đứt tay ta đã vì hắn tiếc hảo. Về sau tuy nhiên hơi có hơn một chút không tiện, nhưng không ngại hắn tu hành. Nhưng nội thương quá nặng, đả thương người của hắn thực lực xa mạnh mẽ hơn hắn, trực tiếp đả thương đan điền của hắn khí hải. Nếu như không có đan dược hay, chỉ sợ về sau cảnh giới tu hành sẽ không ngừng ngã xuống. Cho dù thân thể thoạt nhìn khôi phục, cũng lại cũng không có tăng lên cơ hội. An Tranh nói, Cao gia cho ta một viên kim phẩm đan dược, bất quá bị ta bóp nát. Lãng Kính làm tổn thương ta đến trị, đan dược ta tới tìm. Khúc Lưu Hề nói, như chỉ là đan dược, cũng không khó làm. Không có vàng phẩm, ta có thể tự mình luyện chế càng nhiều nữa bạch phẩm thậm chí hồng phẩm đan dược để đền bù. Lãng Kính là dã thú nuôi lớn, rất kỳ quái là, trong cơ thể cũng có cùng dã thú rất gần gũi vật gì đó. Nàng hướng nhìn chung quanh một chút, vậy tu hành giả, sự tiến bộ tu vi về sau tăng cường là đan điền khí hải. Có thể là ta tại Lãng Kính đan điền khí hải trong, phát hiện nội đan. Nói cách khác, hắn tu luyện được tinh hạch. Đây là chuyện rất kỳ quái, chỉ có yêu thú mới có thể tu luyện ra tinh hạch, vì cái gì Lãng Kính trong thân thể cũng sẽ có tinh hạch. Hiện tại tinh hạch đã vỡ ra, ta phỏng đoán nếu muốn lại để cho hắn triệt để khôi phục, cần không chỉ là đan dược còn có thích hợp hắn yêu thú tinh hạch. An Tranh nói, bất kể là cái gì, ta tới tìm. Ta cùng Lãng Kính nhận thức không lâu, nhưng hắn tín nhiệm ta. Ta không thể lại để cho hắn thất vọng. Khúc Lưu Hề nhẹ gật đầu, ta biết đấy. Ta cho ngươi khai mở một cái tờ đơn, ngươi dựa theo tờ đơn đi tìm những vật này, ta thử luyện chế một viên thuốc. Thứ đồ vật đủ mà nói, luyện chế duy nhất khó xử chính là ta lò đan phẩm cấp quá thấp, có thể sẽ tạc lô. Hiểu một chút luyện đan người cũng biết, lò đan nổ tung, chẳng những là đan hủy còn có người vong. An Tranh trong đầu nghĩ tới Trang Phỉ Phỉ nói cho những tin tức kia của hắn. Lý Xương Lộc trong tay có một chút tinh văn vẫn thiết, thấy vậy sự kiện phải nhanh hơn vào mức độ. Nhìn hắn lấy Khúc Lưu Hề nói ra. Ta không có cho ngươi tìm được càng lò luyện đan tốt trước đó, không cho phép ngươi đi mạo hiểm luyện chế cái loại này đan dược. Ngữ khí không thể nghi ngờ. Khúc Lưu Hề nét mặt hơi đỏ lên, chọn đầu, ta. Đã biết rồi. An Tranh hít sâu một hơi, ta trước đi tắm đổi bộ y phục, lò luyện đan và tất cả loại dược thảo tinh hạch sự tình giao cho ta là được. Ngươi chỉ để ý trước tiên đem Lãng Kính chiếu cố tốt, những chuyện khác không cần ngươi lo lắng. Nói lại lần nữa xem, ta tìm được càng lò luyện đan tốt trước đó, không cho phép ngươi mạo hiểm. Khúc Lưu Hề ừ một tiếng, hửng. An Tranh vuốt vuốt Khúc Lưu Hề cái đầu nhỏ, sau đó vào phòng đi rửa mặt. Trong đầu hắn bắt đầu tính toán, sao có thể mau chóng diệt trừ Lý Xương Lộc, mau chóng đem cái kia tinh văn vẫn thiết đoạt tới tay. Cồn vật bi, thẳng sắc khắc. Quyền 2, Bác Yến Trường ca chương 164, báo thủ bước đầu tiên. An Tranh biết rõ Lý Xương Lộc nhất định sẽ bởi vì hắn một cái trụ sở bị tập kích sự tình mà căm tức, lấy Lý Xương Lộc thực lực, cũng tất nhiên nhưng đã trong kinh thành triển khai điều tra. Vê đút nếu là đổi lại người khác, nhất định sẽ tạm thời thu tay lại đợi đến lúc gió êm sóng lặng hơn một chút lại tìm cơ hội. Có thể An Tranh nhìn chúng, vừa mới là cái này không trong bình tĩnh cơ hội. Lúc này Lý Xương Lộc chính là thủ hạ đa số cũng đã phái đi ra điều tra chuyện đêm hôm đó, Lý Xương Lộc bên người đi theo cao thủ chịu định so với Di Vãng bất chút. An Tranh vô cùng rõ ràng, dù vậy, Lý Xương Lộc hộ vệ bên cạnh vẫn là sẽ có tù dục chi cảnh trở lên cao thủ, nhưng hắn vẫn là quyết định tìm cơ hội ra tay. An Tranh đi ra Thiên Khải Tông ngay thời điểm, phát hiện trên đường cái vắng lạnh không ít. Dĩ vãng tại Thiên Khải Tông chỗ ở trên đường cái, ít nhất cũng có hơn 10-20 đến từ các đại gia tộc hoặc là cái gì khác thế lực người giám thị lấy. Nhưng là hôm nay, trên đường cái liếc nhìn sang lạnh tanh có chút tệ không tưởng nổi. Trên đường cái chỉ có một người, đứng ở ngoài trăm thước chính giữa đường lớn. Võ viện, Nhiếp Kình. Trên đường cái có một cổ phong cuốn quá, đem trên mặt đất vài miếng giấy vụn rác rưởi quét nơi hẻo lánh. Nhiếp Kình chỉ là đứng ở chính giữa đường lớn nhìn xem An Tranh, cũng không có làm gì, nhưng giống như cái này toàn bộ trên đường cái đều bị đóng băng ở Yến Quốc Bắc Cương khí hậu vốn đến chính là so với phía Nam Đại Hy muốn lạnh hơn một chút, giữa hè thời tiết rất ngắn, vào thu rất sớm. Lúc này trên đường cái gió cũng không lớn, có thể làm sao đều có một cổ khó có thể bề ngoài khắc nghiệt. An Tranh đi đến Nhiếp Kình đối diện chừng 10 thước đứng lại, cảm giác mình đứng đối diện là không là một người, mà là một thanh đã ra khỏi vỏ đào trường đao. Người đến thăm ta. An Tranh hỏi. Nhiếp Kình gật đầu, sau đó lắc đầu, Lãng Kính tốt chứ? An Tranh nói, không tốt lắm. Nhiếp Kình hỏi, cần gì? An Tranh nói, cần gì ta đều sẽ tìm được. Nhiếp Kình trầm mặc một lát, sau đó nói, Lãng Kính sự tình, nếu ta là ngươi cũng sẽ biết làm như vậy. Ta tới, chỉ là muốn nói cho ngươi. Ngươi một số thời khắc quá lộ liễu hơn một chút, võ viện cùng bộ binh vô cùng có khả năng bị ngươi liên quan đến. An Tranh cười rộ lên, đâu có chuyện gì liên quan tới ta. Nhiếp Kình không cười, biểu lộ cũng càng ngày càng rét lạnh, ngươi bây giờ là võ viện người, cho nên có một số việc vẫn là đa số võ viện cân nhắc hơn một chút. Ngươi và Cao Gia trong lúc đó mâu thuẫn, vô cùng có khả năng lại để cho võ viện cùng bộ binh lâm vào bị động. An Tranh hỏi, như vậy là chính ngươi muốn tới nói với ta những điều này, vẫn là võ viện người nào đó hay là bộ binh người nào đó để cho ngươi đến nói với ta cái này chút. Nhiếp Kình, ta chỉ quản lý nói mình lời muốn nói, thấy mình muốn gặp người, và những người khác không quan hệ. Ta nếu không phải nghĩ đến, ai cũng không muốn có thể áp bức ta. Ta nếu là nghĩ đến, ai cũng không muốn có thể cản dừng lại ta tới. An Tranh nói, vậy ngươi muốn nói xong à? Nhiếp Kình, nói xong. An Tranh làm một cái thủ hiệu mời, gặp lại, không tiễn. Nhiếp Kình hỏi ngươi vội vã ra đi làm cái gì sự tình? An Tranh cười nói, ta chính là vội vã đi nhà xí vung đi tiểu, cũng so với tại đây nghe ngươi nói những lời này có ý tứ. Nhiếp Kình nhíu mày, ngươi cho rằng lời nói của ta không có chút ý nghĩa nào? An Tranh trả lời của ngươi nói đối với ngươi mà nói đương nhiên là có ý nghĩa, nhưng lời của ngươi nói tại sao phải đối với ta có ý nghĩa? Chẳng lẽ ta nghe ngươi nói hết tới sau nhất định phải tâm duyệt thành phục nói cho ngươi biết, yên tâm đi ngươi nói ta đều sẽ nghe, dựa vào cái gì? Nhiếp Kình chân mày nhíu sâu hơn một chút, ta nghĩ đến ngươi là một cái biết đại thế thức thời vụ người. An Tranh cười càng thêm sáng lạ, đúng, những lời này ngươi nói không sai, nhưng ngươi lại dựa vào cái gì cho rằng nghe lời của ngươi nói chính là biết đại thế thức thời. Như quả không dựa theo ngươi nói đi làm không thức thời vụ sao? Nhiếp Kình gật đầu, vâng. An Tranh nói, người như ngươi có thể chủ động tới tìm ta nói những thứ này, chắc là đối với ta thập phần không quan nhìn. Nhiếp Kình bả vai có chút giật giật, sau lưng của hắn cách đó không xa cây kia cũng không biết đã sinh bao nhiêu tuổi lão huệ thụ đống nhiên chính là ngốc. Cái này khỏa lão cây huệ đường kính ít nhất cần lưỡng người trưởng thành ôm hết mới có thể vây lại, tán cây đã đủ để bao trùm phương viên mười mấy thước phạm vi, gốc cây này cây có thể lại để cho cái này một mảnh không thấy ánh mặt trời. Đứng là Nhiếp Kình chỉ là sát cơ nhất niệm lên. Cái này như thế cường tráng lao huệ thụ liền ốc. Tất cả lá cây cùng tương đối mịn màng cành toàn bộ rớt xuống, giống như bạo tuyết đồng dạng, trong chốc lát chính là trên mặt đất cửa hàng dày một tầng dày. Lá cây khí tức, nhưng căn bản chính là phiêu tán không đi ra. Dựa theo đạo lý, đã đoạn nhiều như vậy nhánh cây, bị bể nát nhiều như vậy lá cây, mùi sẽ phát ra. Có thể là cái kia mùi cư nhiên bị nào đó không nói rõ ràng khí tức bén nhọn đưa cho ngăn trở lại, thật giống như tại Nhiếp Kình phía sau có một đạo không nhìn thấy vách tường. An Tranh theo bản năng giơ tay lên sờ lên tóc của mình. Thật đáng sợ. Nhiếp Kình nao nao, hắn không hiểu An Tranh ở phía sau vì cái gì rõ ràng còn có tâm tư nói đùa. An Tranh bắt tay từ trên đầu buông ra, sau đó nhìn liếc cây đại thụ kia, cái này là ngươi tự nhận là tránh nghĩa cách làm. Nhiếp Kình nói, không quan hệ chính nghĩa, ta chỉ là muốn nói cho ngươi. Ngươi sở dĩ không có gặp chuyện không may không phải là bởi vì ngươi đủ cường đại, mà là vì võ viện cùng bộ binh ở sau lưng chống chọi ngươi. Ngươi không có thể luôn cố gắng mà không hiểu được trả giá, nếu là không có võ viện cùng bộ binh làm hậu thuẫn, ngươi cho là mình so với cây kia mạnh. An Tranh nhún vai, cho nên ngươi vì ngươi cho là có thể dạy dục ta, sẽ đem một thân cây làm ngốc rồi hả? Người khác ta không biết rõ làm sao nghĩ, phản đang nếu như ta cảm thấy nếu như cây kia nếu có thể nói, câu nói đầu tiên nói nhất định là đờ ít mờ mày. Nhiếp Kình ánh mắt dùng mình, trước người hắn trên mặt đất lập tức đã nứt ra một cái miệng ăn, lỗ hổng này thẳng dọc theo đi. Trong nháy mắt đã đến An Tranh trước người. An Tranh giơ chân lên xuống giẫm mạnh, cái kia nứt ra miệng ăn lập tức dừng lại. Nhiếp Kình nhìn xem An Tranh nhìn xem Nhiếp Kình. Nhiếp Kình chậm rãi nói ra, có ít người không hiểu chuyện, nên đã bị hơn một chút giáo huấn. An Tranh lắc đầu, không hiểu chuyện người cần phải giáo huấn, tự cho là đúng là người cần phải quạt hư thối miệng của hắn. Nhiếp Kình thò tay chỉ phía trước một cái, đúng vậy, ngươi quá tự cho là. Theo ngón tay của hắn nâng lên, theo trên đường cái nứt ra miệng ăn trong. Đến không hết đất đá hình thành trường thương bỗng nhiên ngay lúc đó xuất hiện, phảng phất đều biết không rõ giáp sĩ cầm trong tay những thứ này trường thương, nhanh chóng ngoan lệ hướng phía An Tranh vọt tới. Những thứ này trường thương cũng không phải thẳng hướng về phía trước, mà là có thêm quỷ dị quỹ tích bên trên biến hóa. Nhiếp Kình ánh mắt của hơi đỏ lên, ngươi chính là quá phong túng. An Tranh nhấc lên một tay, trong lòng bàn tay một cái vô hình khối không khí đánh ra. Khối không khí giống như một cái mạnh mẽ đâm tới chiến tướng, đem tất cả trùng kích tới đất thương đều nứt vỡ. An Tranh cười lạnh, ngươi tự cho là đúng giáo dục sau đó cho là ta phải tiếp nhận, mang theo một loại cao cao tại thượng đương nhiên khí thế, như là người khác không tiếp nhận cái nhìn của ngươi, ngươi chính là cho rằng là không thức thời vụ. Cho nên cần không còn là giáo dục mà là giáo huấn, cho nên võ viện qua nhiều năm như vậy một mực không như đại đỉnh học viện cùng thái thượng đạo trường thật không phải là không có nguyên nhân. Nhiếp Kình giận dữ, làm càn. Tay của hắn sau này một chảo, cây kia ngốc đâu lão huệ thụ chính là bị hắn cứ thế mà vút lên trời cao rút. Sau đó hung hăng đánh tới hướng An Tranh thân người. An Tranh đợi đến lúc cây đại thụ kia sắp rơi xuống lập tức, cánh tay nâng lên khẽ vươn tay bắt lấy đại thụ, năm ngón tay sâu đậm đâm vào đại thụ bên trong, sau đó tiện tay sau này hất lên, cây cây đại thụ kia chính là hướng về sau bay liếu ra ngoài. Trước đó mặc kệ Nhiếp Kình ra tay mấy lần, thủy chung đánh cuộc không có di động. Mà An Tranh mặc kệ phòng ngự mấy lần, cũng từ đầu đến cuối không có di động, giữa hai người khoảng cách từ đầu tới cuối duy trì lấy chừng 10 thước. Nhưng lại tại An Tranh bắt lấy đại thụ kia hướng về sau hất lên đồng thời, Nhiếp Kình bỗng nhiên động. Dưới chân hắn một chút, tay phải đẩy về phía trước. Trong tay hắn phảng phất cầm lấy một cái không nhìn thấy trường sóc, phảng phất có thể đâm thủng tất cả, bổ ra tất cả. Đây là một loại chưa từng có từ trước đến nay khí phách, không có có cái gì có thể ngăn trở lợi hại. Trong vạn quân, ta trường sóc nơi tay, liền vô địch thiên hạ. Tại võ trong nội viện, Nhiếp Kình đã từng tiếp thụ qua rất nhiều người khiêu chiến. Mỗi một lần hắn đều có thể dễ như trở bàn tay giành thắng lợi, thậm chí ngay cả ra dáng một chút hoàn thủ đều không cần. Có thể là lần này, hắn dùng không nhìn thấy trường sóc. Cái này trường sóc An Tranh nhìn không tới nhưng là cảm giác được, cái này một sóc đã có quét ngang hết thể cái loại này không cố kỵ gì. Cường giả chân chính cần chính là thật sao? Đầu tiên chính là một viên ta vô địch thiên hạ chi tâm, ta vô địch thiên hạ tới tín nhiệm. Nhiếp Kình xuất hiện ở cái này một giáo ngay thời điểm, đã đem mình làm cao thủ tuyệt thế. Vật ngã lương vong. An Tranh không có đến như vậy cảnh giới, nhưng không có nghĩa là hắn ngăn không được Nhiếp Kình cái này một giáo. Huyết Bồi Châu vòng tay bên trên vầng sáng lóe lên, Bắc Minh có cá bốn chữ trở nên sáng lên. Theo sát lấy một mảnh thánh ngư hình vậy xuất hiện ngăn tại An Tranh trước mặt, nhưng sau An Tranh đã bị thánh ngư hình vậy bên trên ngăn đỡ được lực lượng đụng hướng lui về phía sau đi ra ngoài. Hai chân của hắn trên mặt đất trượt, sau đó chân tiến vào khắp nơi ở bên trong, sau đó là bắp chân, sau đó là đầu gối, lại sau đó là đùi. Đương nhiên An Tranh lúc ngừng lại, phần eo của hắn phía dưới đã đều trong đất. An Tranh thân người trở thành thiết cày, đem đường cái theo ở giữa một phần là nhị. Nhiếp Kình nhìn xem hám sâu trong mặt đất An Tranh lạnh lùng nói, ta như giết ngươi, dễ như trở bàn tay. An Tranh theo trong đất phóng ra đến, đập đánh một cái trên người mình đất, một, không, phắt. Nhiếp Kình đứng ở đó, vốn là kiêu căng thần thái chợt thay đổi. Hắn mãnh liệt ngẩng đầu, phát hiện trên đỉnh đầu của mình treo lấy một cái thanh đồng lục lạc chuông, chính là lên đỉnh đầu vài mét bên ngoài. Thanh đồng lục lạc chuông bay trở về An Tranh bên người, An Tranh chậm rãi nói ra, ngươi giết ta chưa hẳn dễ như. Trở bàn tay, ta giết ngươi cũng không nhất định nhẹ nhõm. Ngươi không nên tại thu thành đại điện trước đó tìm ta ra tay, ngươi xúc lâu như vậy chưa từng có từ trước đến nay, chỉ sợ còn muốn bắt đầu để dâu không dễ dàng. Nhiếp Kình chợt cười rộ lên, ít nhất ta biết rồi, ngươi xứng hay không đứng ở bên cạnh ta. An Tranh nao nao, còn chưa có suy nghĩ cẩn thận Nhiếp Kình nói lời là có ý gì, Nhiếp Kình đã quay người lại đi nha. Cái kia hắc y bồng bềnh tuấn lãng nam nhân chuyển người một cái chớp mắt, một cổ sóng to xoáy lên, đem trên mặt đất lá rụng và nhánh cây tất cả đều đưa lên thiên không. Một cái đủ có một em mở to hơn màu xanh chảy dài như rồng đồng dạng xoay quanh, đúng là có sức sống đồng dạng đi theo Nhiếp Kình phía sau bay về phía trước. An Tranh vuốt vuốt cái mũi, trong lòng tự nhủ cái này Nhiếp Kình đến cùng tới làm chi. Đây chỉ là một lần ngắn ngủi giao thủ, hơn nữa nhìn cũng không có cái gì khí thế bằng bạc. Nhưng chuyện này rất nhanh sẽ truyền phát ra ngoài, những bởi vì kia Nhiếp Kình xuất hiện mà không dám tiếp tục dừng lại ở trên đường cái ánh mắt đương nhiên sẽ không đi thật, mà là đứng xa xa nhìn một màn này phát sinh sau đó chấm dứt. An Tranh mới đi ra khỏi đi không đến ba dặm đường thời điểm, hắn và Nhiếp Kình giao thủ chuyện này đã truyền đến tất cả tông môn học viện tông chủ hoặc là viện trưởng thai đoa trong. Thái thượng đạo trường trong, một người mặc thuần chủng đạo bào màu đen lão đạo nhân nhìn liếc xa xa trong đình viện đang tại tu hành các đệ tử, nhịn không được tự lẩm bẩm, Nhiếp Kình đây là mớn. Hắn trầm tư một hồi về sau bỗng nhiên tỉnh ngộ lại, sau đó không khỏi hừ lạnh một tiếng, đại đỉnh học viện, thật sự là một chút thể diện cũng không có. Mà ở đại đỉnh học viện bên này, viện trưởng Tô Bùi nghe thủ hạ người đưa tới tin tức về sau đêm lâm vào trầm tư, sau một lúc lâu về sau khoát tay háo, diệt trừ Nhiếp Dơ Cao sự tỉnh tạm thời mang háo hức nén lại. Nhiếp Kình một ít sóc, vẫn còn đang tụ lực. An Tranh đi đến trên nửa đường ngay thời điểm cũng rộng mở trong sáng, sau đó mắng một câu Nhiếp Kình thằng chó, rõ ràng lấy ta làm bia ngắm. Lập tức liền muốn thu thành đại điện, nếu như duy nhất có thể uy hiếp được đại đỉnh học viện cùng thái thượng đạo trưởng võ viện đệ tử Nhiếp Kình xảy ra chuyện gì. Như vậy võ viện tự nhiên cũng liền thối lui ra khỏi tranh đoạt hạng hàng ngũ. Nhiếp Kình một ít giáo căn bản là vô dụng đem hết toàn lực, thậm chí ngay cả ba phần lực đều vô dụng An Tranh đương nhiên nhìn ra được. Nhiếp Kình chính là muốn nói cho những người khác, các ngươi nếu là rồi hãy tới tìm ta, cái này một giáo chưa hẳn không thể giết người. An Tranh một đường đi tới tụ thượng viện, đi một đường trong lòng đối với Nhiếp Kình mắng một đường. Trang Phỉ Phỉ chứng kiến An Tranh sắc mặt có chút mất hứng, đưa cho hắn một cái khăn lông, vì cái gì một đường đi tới. Trên trán đã thấy đổ mồ hôi, làm sao ngươi không chịu được như thế rồi hả? An Tranh tiếp nhận khăn mặt lau mồ hôi, một đường đi tới là vì nghèo đáng tiếc ngồi xe ngựa, trên trán thấy đổ mồ hôi có thể là thận chi nhiều hơn thu. Trang Phỉ Phỉ mắt trắng không còn chút máu, tuổi còn trẻ, không thể đứng đắn hơn một chút. An Tranh cười nói, tuổi còn trẻ không đứng đắn mới đúng, nếu lợi đã có tuổi tóc trắng xóa lại đi không đứng đắn, sẽ bị người mắng chết. Trang Phỉ Phỉ hỏi, đúng đấy ngươi vai lý tà thuyết nhiều như vậy, nói đi hôm nay tới tìm ta có chuyện gì? An Tranh nói, giúp ta tìm kiếm kim phẩm đan dược, hay hoặc là ít nhất 3 viên hồng phẩm yêu thú tinh hạch. Trang Phỉ Phỉ khe như mày, ngươi làm kim phẩm đan dược là tráng dương vị thuốc, tùy tiện một cái bày quẩy bán hàng đều có thể vứt cho ngươi một bình lớn. Có phải ngươi cảm thấy hồng phẩm yêu thú tinh hạch là ngươi ăn táo ta, một gậy tre đánh trên tảng cây có thể rơi trên đất? An Tranh nói, nếu dễ dàng ta cũng không tới tìm ngươi, nếu không ta miễn phí tại ngươi trong tiệm cho ngươi thu vài ngày hàng xem như cảm tạ. Trang Phỉ Phỉ cười rộ lên, ngươi nói lời giữ lời. An Tranh gật đầu, đương nhiên giữ lời, không trải qua ngày mai, hôm nay không được. Trang Phỉ Phỉ bỗng nhiên cảm giác được cái gì, biến sắc, ngươi nghĩ tối hôm nay động thủ đi giết Lý Xương Lộc. Không được. Không thể như vậy vội vàng như vậy mãng đụng. Ngươi hiểu được đủ nhiều sao? Ngươi biết Lý Xương Lộc buổi tối hôm nay sẽ tại nơi nào hả? Không có bất kỳ chuẩn bị, ngươi rõ ràng chính là muốn động thủ. An Tranh lắc đầu, ta không biết Lý Xương Lộc buổi tối hôm nay tại nơi nào, cho nên ta cũng cần lại để cho Lý Xương Lộc xuất hiện. Trang Phỉ Phỉ hỏi, ngươi định làm như thế nào? An Tranh nói, ôi, trời đất bóc tông trong trong ngoài ngoài có bao nhiêu người, chỉ sợ đều được nhìn rành mạch. Ngoại trừ ta không muốn làm cho người thấy, cơ bổn thượng bên ngoài nhìn chằm chằm người cũng nhìn không sai biệt lắm. Cho nên ta không có những người khác tay, mời an bài mấy người đi Đại Hy là người khai mở cái kia nhà đấu giá đi, dùng mua tinh văn vẫn thiết đem Lý Xương Lộc điều ra. Trang Phỉ Phỉ nhíu mày, vẫn còn quá vội vàng, Lý Xương Lộc bên người tất nhiên cao thủ không ít. An Tranh gật đầu, ta biết, nhưng ta không có lựa chọn khác. Ta cũng cần khối kia tinh văn vẫn thiết, rất cần. Còn có một câu nói An Tranh sẽ không nói. Hắn không chỉ là cần khối kia tinh văn vẫn thiết lại để cho Lão Hoắc đưa cho Tiểu Lưu Nhi chế tạo mới toanh lò đan. Hắn cũng muốn theo Lý Hưng Vượng Lộc trong miệng hỏi lên, lúc trước Yến Quốc tham dự sự kiện kia người đều có ai. Đây chỉ là báo thù bước đầu tiên mà thôi, phải bước ra. Cồn vật bi, thẳng sắc khắc. Quyền 2, Bắc Yến Trường Ca chương 165, không phải là tiền sao. Đại Hy là người tại Yến Quốc kinh thành chỉ có một nhà thương hội, gọi là Thanh Trai. Nếu không có Yến Quốc chính thức cùng quân đội đối với tụ thượng viện bảo hộ, có thể Thanh Trai đã trải qua đem tụ thượng viện sinh ý tất cả đều cướp đi. Đại Hy người đến nay tự thiên triều thượng quốc tự cho mình là, đối với ưu yến 16 nước nhỏ người thủy chung đều có một loại phát ra từ phế phủ cảm giác về sự ưu việt. Cho dù là tại Yến Quốc đô thành, Đại Hy là người cũng mang theo một loại chúng ta so với các ngươi cao quý gấp một vạn lần tự hào cảm giác. Quốc cường là dân mạnh, tùy tiện một cái Đại Hy dân chúng, chỉ có mang theo chứng minh mình là Đại Hy thân phận của người bằng chứng, tại ưu yến 16 quốc đi, coi như là địa phương ác bá cũng không dám đơn giản đi trêu chọc. Ai cũng biết Đại Hy thái độ, Đại Hy Thánh Hoàng Trần Vô Nặc đã từng nói, ta Đại Hy con dân đi đến bất kỳ địa phương nào nếu như xảy ra chuyện đều không cần phải sợ, Đại Hy quân đội sẽ vì ngươi dọn dẹp tất cả. Cái này là cường quốc thái độ, nếu là Yến quốc là người tiến vào Đại Hy mà nói, cái đó sợ sẽ là Yến quốc hào phú quý tộc, tại Đại Hy cảnh nội cũng là khúm núm cẩn thận chặt chẽ. Thanh Trai là người thủy chung kiêu căng, mà Lý Xương Lộc xẻ ra tay đó đồ vật, xem chừng cũng chỉ có tại Thanh Trai mới có thể nhanh hơn bán đi. Yến quốc ở trong, có thể mua được rất tốt tinh văn vẫn thiết là người cũng không nhiều. Thứ này trêu chọc thị phi, dù là chỉ là móng tay lớn như vậy một khối, cũng có thể đưa tới tiểu mãn cảnh trở lên cường giả chân chính ra tay. Đem tinh văn vẫn thiết dung nhập vào lò đan, vậy có thể luyện tạo tử phẩm đan dược. Đem tinh văn vẫn thiết dung nhập vào pháp khí, vậy có thể đem pháp khí nói lên tới tử kim phẩm, cũng chính là ngụy tử phẩm, người bình thường xưng là kim phẩm đỉnh phong. Thế gian tử phẩm pháp khí nhàn nhã, chỉ có nhiều như vậy kiện. Cho nên có một kiện tử kim phẩm pháp khí, đối với tuyệt đại bộ phận tu hành giả mà nói đã là đủ sức mê hoặc nguy hiểm đến tính mạng. Lý Xương Lộc trong tay có một khối tinh văn vẫn thiết, nghe nói có ngón tay lớn như vậy. Chuyện này đã tụ thượng viện người biết, như vậy thì nói rõ rất nhiều Tiêu Ngừng Linh Thông đại gia tộc cũng đều biết. Sở dĩ Lý Xương Lộc đến bây giờ còn không chết, chỉ là bởi vì hắn là Thái Hậu người, chỉ là bởi vì cái kia sao Vân Vẫn Thạch không phải Lý Xương Lộc mà là Thái Hậu đấy. Thanh Trai lão bản gọi Lý Dục Danh. Là một thoạt nhìn hòa hòa khí khí trung niên nam nhân. Bất quá Đại Hy người đặc hữu cái loại nầy kiêu ngạo cảm giác, dù là tại hắn cách bên ngoài lúc khách khí cũng vẫn là rõ ràng treo tại trên mặt của hắn. Mặc kệ hắn mỉm cười cỡ nào chân thành, nói chuyện dương nào khiêm tốn, trong ánh mắt cái kia loại ta là cao đẳng người mà ngươi là thấp đám người hàm nghĩa thủy chung cũng sẽ không tiêu tán. Lý Dục Danh rất dự đoán được khối kia tinh văn vẫn thiết, bởi vì hắn biết rõ vật kia giá trị. Nếu là đem thứ này đưa về Đại Hy mà nói, như vậy thanh trai tất cả mặt tiền cửa hàng tới lui 2 năm thậm chí 5 năm chỗ doanh thu tổng ngạch cũng so không được bên trên bán đi cái này một đơn. Đại Hy tu hành giả số lượng hơn nhiều hiến quốc khổng lồ, có tư cách có tài lực có một kiện tử kim phẩm pháp khí rất nhiều người rất nhiều. Có thể là ở hiến quốc cái chỗ này, Lý Xương Lộc thân phận ở đằng kia bày biện, ai cũng không nguyện ý đến mua. Đầu tiên, nếu là hiến quốc người mua đi, chỉ sợ đến cuối cùng cũng sẽ bị Thái Hậu dùng cái gì không có chứng cứ tội danh đem người giết chết, thứ đồ vật còn có thể trở lại quá chuẩn bị ở sau trong. Trên thực tế, chuyện như vậy đã xảy ra lần thứ nhất. Cho nên cho đến bây giờ, kỳ thật Lý Xương Lộc cũng chỉ có thanh trai cái này một cái lựa chọn. Lý Dục danh thủ hạ chính là đại trưởng quỹ gọi Cao Tiểu Thảo, là một thoạt nhìn lớn lên có chút thô bị mập mạp, trên dưới 30 tuổi niên kỷ, nhãn lực hơn người. Như vậy niên kỷ có thể ở thanh trai một nhà chi nhánh làm đến đại trưởng quỹ, đủ để chứng minh thực lực của hắn. Lý Dục danh liếc qua bên ngoài cái kia thiếu niên mặc áo gấm, nhịn không được hơi nghi hoặc một chút, người này thật sự sẽ là Đại Hy tới. Cao Tiểu Thảo không dám xác định, từ miệng âm bên trên không có bất kỳ sơ hở, mà còn hẳn là kinh thành người lân cận. Có lẽ là chúng ta trở lại Đại Hy số lần quá ít, không biết kinh thành phụ cận lại xảy ra điều gì thiếu niên thiên tài. Lý Dục danh nhếch miệng, cái rắm. Đại Hy to lớn, so với Đại Yến không biết lớn hơn bao nhiêu lần. Như vậy đặt ở Yến quốc có thể xưng là thiếu niên thiên tài người, tại Đại Hy quá nhiều. Đại Hy kinh thành phụ cận có thể được xưng tụng hào phú gia tộc, không có 1.000 cũng có 800. Có thể được xưng tụng thế gia. Gia tộc, không có 300 cũng có 200. Nhiều như vậy gia tộc, tùy tiện ra đến một người tuổi còn trẻ cũng có thể làm cho người chịu không nổi. Cao Tiểu Thảo hỏi, người đông chủ kia ý của ngươi là? Lý Dục danh nói, trước tốt tiếp đãi chu đáo, nhìn xem tình huống rồi nói sau. Cao Tiểu Thảo nhẹ gật đầu, sau đó mang theo nhún nhường dáng tươi cười ra khỏi phòng. Đại Hy là người biểu hiện ra nhún nhường tư thái, chỉ có thể nói do gặp càng như bức Đại Hy người. Bên ngoài cái kia thoạt nhìn tuấn tú thậm chí mang theo hơn một chút yêu khí thiếu niên mặc áo gấm, đương nhiên là An Tranh. Mà sở dĩ hắn thoạt nhìn lộ ra như vậy yêu, so với thiếu nữ còn muốn bạch hơn một chút làn da còn tốt hơn một chút, hoàn toàn quy công cho Trung Cửu ca thuật dịch dung. Mà đối với An Tranh mà nói, nếu muốn lại để cho thanh trai là người không phân biệt được khẩu âm của hắn thiệt giả, quả thực dễ như trở bàn tay. An Tranh đối với Đại Hy rất hiểu rõ, có thể so với thanh trai những người này còn nhiều hơn nhiều. T-E-Z-U-I-E-N-C-U A-N-E-T mà còn An Tranh bản thân vẻ này ngạo khí, cũng không phải tùy tiện một người có thể cụ bị. Vê đút lưới đó không phải chỉ là ngạo khí, còn có một loại đã từng thân là Đại Hy rõ ràng pháp tư thủ tọa khí phách. Cho nên bất kể là từ miệng âm ở trên, hay là từ khí chất ở trên, hắn ra vẻ một cái theo Đại Hy tới quý gia công tử đều không chê vào đâu được. Hắn ngồi ở đó thưởng thức trà, thỉnh thoảng khẽ nhíu mày, hiển nhiên là đối với lá trà bất mãn. Mà trong ánh mắt trong lúc lơ đãng bộc lộ ra ngoài cái chủng loại kia bệ nghệ, càng làm cho người ta không thể không cẩn thận hầu hạ. Công tử, ngại nhưng là đối với chúng ta cái này có gì bất mãn? Cao Tiểu Thảo đè thấp lấy thân người cười theo hỏi, vẻ mặt nịnh nọt. An Tranh vốn là nhẹ gật đầu, sau đó lại lắc đầu, không sao, bất quá là tại ngươi trong cửa tiệm nghỉ chân một chút. Cái này Yến Quốc Kinh trong thành chính là không có một người nào thanh tĩnh chút địa phương, vẫn là Đại Hy người tự nhà mặt tiền cửa hàng thoải mái hơn một chút. Cao Tiểu Thảo vội vàng bồi vừa cười vừa nói, công tử nói đúng lắm, Yến nhân thô bỉ, thực chất bên trong lộ ra một lượng hoang dã nhiệt tình. Chúng ta Đại Hy người có xe mã lễ nghi ngay thời điểm, Yến nhân vẫn còn ăn tươi nuốt sống. Chỉ là không biết. Công tử ngươi lần này tới, là du sơn ngoạn thủy, vẫn còn có chút chuyện khác. Chúng ta thanh trai nhân thủ mặc dù có hạn, công tử cũng chưa chắc lọt nổi vào mắt xanh, nhưng chỉ cần công tử một câu, chúng ta thanh trai vẫn sẽ toàn lực ứng phó. An Tranh nói, cũng không có gì đặc biệt sự tình, chỉ là đi một chút nhìn xem. Muốn nói phong cảnh, Đại Hy diện tích lãnh thổ bao la, khắp nơi đều là phong cảnh, Yến quốc bên này cũng là không có gì có thể nhìn. Nhiều vẫn là xem hơn một chút phong thổ, thuận tiện thử thời vận. Càng là kiệt sức vắng vẻ địa phương, có lẽ vượt qua là có chút làm cho người ta kinh hỉ đồ vật. Cao Tiểu Thảo liền vội vàng gật đầu, công tử nói không sai, Yến quốc đồ vật tiệm chúng ta trong cũng có chút, công tử muốn hay không. An Tranh khoát tay chặn lại, đều là hơn một chút rác rưởi. Cao Tiểu Thảo biến sắc, sau đó lại xứng vừa cười vừa nói, tiệm chúng ta trong ở giữa vị trí bày món đồ kia, cũng khó vào công tử pháp nhãn à. An Tranh quay đầu lại nhìn nhìn, mặt tiền cửa hàng ở giữa bày biện một cái vẻ bề ngoài. Trên kệ dùng bỏ thêm phù văn thủy tinh cái chụp thủ sẵn một kiện đồ vật. Hắn vào cửa hiện nay gợi giả bộ như tùy tiện nhìn liếc, kỳ thật thứ này cái gì lai lịch Trang Phỉ Phỉ đã đem tình huống đều đã nói với hắn. Tây vực Phật quốc đại đêm bồ đề mà thôi, không phối hợp Phật gia thiền tông tu luyện hành công pháp, thứ này cái gì cũng sai, rõ ràng có thể thành ngươi trong điếm chân điếm bảo vật. Ta nghỉ ngơi một hồi vẫn là đi được, ngươi nơi này liệu tới cũng không có cái gì đó có thể đem ra được. Tây vực Phật quốc đại đêm bồ đề, chân chân chính chính hồng phẩm đỉnh phong bảo vật. Thứ này bị An Tranh dùng bất quá mà thôi đến thuyết minh, lại để cho Cao Tiểu Thảo lập tức mặt loại biến cố lớn. Hắn túi người gật đầu nói ra, kỳ thật công tử ngươi cũng biết, chân chính thứ tốt chắc là sẽ không bày ở ngoài sáng đấy. Vừa mới chúng ta thanh trai đông chủ cũng ở đây, vừa vặn cùng Yến quốc người trong hoàng cung đang nói chút kinh doanh, thực sự vài món bảo vật, nếu không ngại sau đó. An Tranh khẽ gật đầu, Cao Tiểu Thảo vội vàng trở lại bên trong. Khó lường. Cao Tiểu Thảo đối với Lý Dục Danh nói ra, vị này công tử ra sợ thật sự có lai lịch lớn, tiệm chúng ta trong đại đêm bồ đề, hắn chỉ là sau khi vào cửa tùy tiện quét liếc mắt một cái liền nhìn ra. Phải biết rằng đại đêm bồ đề cùng tầm thường bồ đề, chỉ là tại chi tiết có rất nhỏ bất đồng. Lý Dục Danh nói, cũng không có thể tùy tiện liền tin hắn, nhờ ra hắn đã sớm biết chúng ta bày ở trong điếm là đại đêm bồ đề đâu này. Người đi đem tiểu kim tinh lò đan đưa cho nhìn hắn xem, nói là tinh văn vẫn thiết đấy. Tiểu kim tinh tinh thiết, nhìn bề ngoài cùng tinh văn vẫn thiết cùng không khác biệt. Vậy dám bảo đại sư nói không chừng đều nhìn nhầm, người bình thường, căn bản nhìn không ra khác nhau. Cao Tiểu Thảo thận trọng đem tuyệt đẹp tiểu kim tinh lò đan bưng lấy đi ra ngoài, sau đó thận trọng đặt ở An Tranh trước mặt trên mặt bàn, công tử. Ngươi xem một chút đây là cái gì? Nếu không có công tử là quý khách, vật này là sẽ không lấy ra. Người bình thường muốn liếc mắt nhìn đều không được, thật sự là nhất đẳng thứ tốt, cái này có thể là chân chân chính chính ánh sao. Phía sau hắn lời còn chưa nói ra, An Tranh đã hừ lạnh một tiếng đứng lên, dùng tiểu kim tinh tinh thiết lò đan đến ồn ào ta. Ngươi có phải hay không muốn nói cái này là tinh văn vẫn thiết lò đan? Cao Tiểu Thảo sợ tới mức tay run một cái, tiểu kim tinh lò đan thiếu một ít ngã. Hắn vội vàng nói xin lỗi. Không có, ta làm sao dám lừa gạt ngài, ta chính là muốn nói cho ngài cái này là tiểu kim tinh tinh thiết lò đan, gần với tinh văn vẫn thiết lò luyện đan bảo vật. An Tranh lạnh lùng nói, người như ngươi rõ ràng cũng có thể làm to trường quài. Tiểu kim tinh phẩm cấp so với tinh văn vẫn thiết kém cách xa và dặm, cho dù là cực phẩm đại kim sao tinh thiết lò đan, so với tinh văn vẫn thiết tới cũng kém xa lắc. Đại kim tinh đan lô còn có thể luyện chế kim phẩm đỉnh phong đan dược. Mà ngươi cái này tiểu kim tinh lò đan nhất luyện chế nhiều hồng phẩm đỉnh phong đan dược mà thôi, mà còn xác suất thành công chỉ sợ liên tục 3 thành đều không có. Cao Tiểu Thảo lúng túng không biết nói cái gì, đang muốn giải thích, Lý Dục Danh từ bên ngoài bước nhanh vào đối với hắn quát lớn, ngươi cái này mắt chó nhìn người thấp đông tây, làm sao cầm vật này đến chiêu đãi quý khách. Cút ra ngoài. Cao Tiểu Thảo biết rõ đây là ông chủ vì chính mình giải vây đã đến, liên tục vội vàng túi người gật đầu đi ra ngoài, lúc ra cửa phía sau lưng đều ướt đẫm. Lòng bảo hôm nay xem như là thấy được cái gì gọi là đại nhân vật. Xem người ta tuổi còn trẻ bất quá 16-17 tuổi bộ dáng, nhưng này nhãn lực thật gọi người theo không kịp. Coi như là lấy nhãn lực của hắn lịch duyệt, nếu muốn phân biệt ra được đại kim sao tiểu kim tinh khác nhau, tối thiểu nhất cũng muốn 2-3 ngày trở lên, tinh tế tìm kiếm bất đồng, mà còn chưa hẳn làm việc cam đoan 100% chuẩn xác. Cao Tiểu Thảo sau khi ra ngoài, Lý Dục Danh sau khi ngồi xuống vừa cười vừa nói, thật sự là xin lỗi rồi công tử. Người phía dưới không hiểu quy củ mạo phạm ngài. Bất quá công tử ngươi thật sự là hảo nhãn lực, tiểu kim tinh tinh thiết lò luyện đan và tinh văn vẫn thiết lò đan cũng không phải là ai cũng có thể phân rõ ràng đấy. An Tranh thản nhiên nói, đó là bởi vì không có nhiều người bái kiến tinh văn vẫn thiết. Lý Dục Danh nói, công tử nói đúng lắm, như vậy quý giá bảo bối thứ đồ vật, đương nhiên không có nhiều người bái kiến. Có thể là đúng dịp. Ta ngược lại thật ra có ở đây không lâu tới phía trước bái kiến một khối, ngón tay lớn như vậy. Mà còn Tranh giành chuẩn bị ra tay. An Tranh cười rộ lên, ngươi trong tiệm này đồ vật không lọt mắt xanh không phẩm chất, ngươi cái này lời nói dối cũng giống vậy không phẩm chất. Còn con này nơi chật hẹp nhỏ bé Yến quốc nếu là có ngón tay lớn như vậy một khối tinh văn vẫn thiết, nơi này đã sớm vỡ tổ rồi à. Lý Dục Danh nói, công tử có chỗ không biết, là vật gì Yến quốc Thái Hậu đấy, cho nên không ai dám dở trò linh tinh. Như là công tử cố ý, tiểu điếm phụ trách liên hệ nhà bán hàng. An Tranh nói, nếu thật có tinh văn vẫn thiết, ta cho ngươi chịu thành, ngươi nói rút hoặc ít hoặc nhiều thì bấy nhiêu. An Tranh tùy ý khoát tay chặn lại, bất quá là tiền mà thôi, nếu như ngươi muốn ngân phiếu, Đại Hy Thông Vận Thiên Hạ ngân phiếu có thể lập tức cho. Nếu như ngươi muốn bạc, ta có thể đem cái này Phương Cố Thành trong Thông Vận Thiên Hạ ngân hàng tư nhân bạc cho ngươi nói không. Cồn vật bi, thẳng sắc khắc. Quyền 2, Bắc Yến Trường Ca chương 166, thân thể không đầy đủ. Thanh trai tại toàn bộ Đại Hy mà nói không coi là nhất lưu thương hội. Có thể là ỷ vào đại hy đích bối cảnh tại Yến quốc cũng có thể làm hơn một chút liên tục bản địa thương hội cũng không dám đi làm sự tình. Nhưng thanh trai là người lại vô cùng rõ ràng, bọn họ ngang ngược cùng ương ngạnh giới hạn với đối với Yến nhân. Đối với An Tranh như vậy theo Đại Hy tới quy nhà công tử, cho bọn hắn một vạn cái lá gan cũng không dám đắc tội. Chính vì vậy, cân nhắc về sau Lý Dục Danh mới không có trực tiếp đối với An Tranh ra giá, mà là muốn trực tiếp đem An Tranh dẫn kiến đưa cho Lý Xương Lộc. An Tranh ngồi ở trang trí xa hoa trong phòng chung uống trà, bên ngoài còn có mấy cái dáng người tuyệt diệu nữ tử nhẹ nhàng lắc eo nhanh nhẹn nhảy múa. Cao Tiểu Thảo nói mấy cái này nữ tử cũng là theo Đại Hy mang tới, An Tranh hứng thú hoàn toàn không ở trên mặt này. Cao Tiểu Thảo ra sức giới thiệu trong chốc lát sau đã cảm thấy tắc nhưng không thú đứng lên. Bất quá gần nửa canh giờ, đi Cẩm Tú cung truyền tin là người chính là chạy về, nói cho Lý Dục Danh nói Lý Xương Lộc không muốn đến Thanh Trai để làm giao dịch, điều này làm cho Lý Dục Danh có chút xấu hổ. An Tranh khoát tay chặn lại, có thể lý giải, ngươi là Đại Hy người, ta cũng là Đại Hy người, làm giao dịch hay là đang Đại Hy thương hội trong, quý trọng như vậy Đông Tây hắn chưa hẳn chính là làm việc tùy ý bỏ ra tay. Phái người đến hỏi. Hắn muốn tại nơi nào giao dịch. Tham dò về sau chỉ cần không có vấn đề gì, ta nguyện ý đi gặp hắn. Lý Dục Danh sợ xảy ra ngoài ý muốn, mà dù sao quý trọng như vậy đồ vật, ngại như vậy thân phận cao quý. An Tranh nói, ta thật cũng không tín, tại đây kiệt sức hoang man địa phương còn có người dám đụng đến ta. Lý Dục Danh vội vàng phái người đi an bài, lại sau nửa canh giờ, đi theo Thanh Trai là người trở lại tới một người tiểu thái giám, thoạt nhìn cũng chỉ là 15-16 tuổi, cũng là lông mày xanh đôi mắt đẹp. Cái kia tiểu thái giám chắc hẳn cũng là biết rõ trước mặt cái này thoạt nhìn khí vũ bất phàm công tử trẻ tuổi là Đại Hy đại gia tộc tới, cho nên thái độ đặc biệt khiêm tốn thi. Công tử, ta ý của sư phụ phải. Đi quân duyệt lâu đến nói chuyện này. Dù sao việc này dính đến như vậy quý trọng thứ đồ vật, vì công tử an toàn của ngài, hay là đi có chúng ta Cẩm Tú cung cao thủ chấn giữ địa phương tương đối khá. An Tranh nghiêng đầu hỏi Lý Dục Danh, quân duyệt lâu là địa phương nào? Lý Dục Danh dán An Tranh bên thai trả lời. Là một nhà thanh lâu, hoàn cảnh ngược lại cũng không tồi. An Tranh đứng dậy, chớ nói nơi này là Yến Quốc Kinh Thành, chính là vùng khỉ ho có gái, cũng không có ta Đại Hy là người không dám đi địa phương. Hắn đứng dậy đi ra ngoài, Trung Cửu Ca giả trang hộ vệ lập tức đi theo ly khai. Trung Cửu Ca dùng cái loại nầy khinh miệt mà lại ánh mắt tự tin lướt qua tại chỗ mỗi một người, loại ánh mắt này lại để cho hắn thoạt nhìn thật đúng là một vị cao thủ tuyệt thế. Quân duyệt lâu An Tranh cũng biết qua, phàm là Lý Xương Lộc địa bàn An Tranh đều biết qua. Lý Xương Lộc là cho tới bây giờ, An Tranh có thể tiếp xúc được khoảng cách lúc trước chính mình bị tập kích sự kiện kia gần đây người. Cho nên vô luận như thế nào, An Tranh đều sẽ không buông tha cho. Lý Xương Lộc là người thứ nhất, đằng sau còn có rất nhiều cái. An Tranh biết mình cựu nhân đều rất cường đại, vụ trộm còn không có nổi lên mặt nước là người cường đại hơn. Cho nên An Tranh không biết cái này A Mù Quáng Đích trở về đến Đại Hy đi báo thù, hắn sẽ đợi đến lúc chính mình có đầy đủ tự tin báo thù về sau mới có thể trở lại Đại Hy. Nhưng là Yến Quốc người, hắn có thể không có ý định làm cho đối phương sống càng lâu hơn một chút. Quân duyệt lâu kỳ thật khoảng cách Hoàng Cung cũng không phải rất gần, Lý Xương Lộc đem gặp mặt địa phương an bài tại đây, 89/10 là lo lắng bị Thiên Cực Cung người bên kia biết đạo tin tức. Dù sao cũng là phương cố thành trong tốt nhất thanh lâu một trong, nơi này trang trí cùng Trần Thiết đều rất chú ý những cô gái kia thoạt nhìn ăn mặc đoan trang cũng không xinh đẹp, có thể hết lần này tới lần khác là loại này nghiêm chỉnh xinh đẹp làm cho người ta càng thêm tâm động. Thử vấn giang hồ nam tử, cái nào không có đẩy ngã tiểu thư khuê các chi tâm. An Tranh mang theo Trung Cửu Ca chậm rãi đi lên lầu bậc thang. Thời điểm, những thoạt nhìn kia tiêu chí mà lại đoan trang nữ tử liên tiếp bên cạnh. Mặt. Không thể không nói, Trung Cửu Ca thuật dịch dung thật sự là cường hãn đến mức không thể tưởng tượng nổi. An Tranh trước đó tại trước gương đồng xem mình thời điểm, một chút sơ hở cũng nhìn không ra. Lấy An Tranh kinh nghiệm cùng nhãn lực là Trung Cửu Ca đưa ý kiến, hai người phối hợp phía dưới. Có thể nói không chê vào đâu được. Một cái thoạt nhìn 16-17 tuổi mỹ mạo nữ tử bưng trà thơm thận trọng đặt ở An Tranh trước mặt trên mặt bàn, đôi mắt xinh đẹp thỉnh thoảng hướng An Tranh trên mặt len lén liếc. An Tranh đều có chút tức giận, chẳng lẽ đây thật là một cái xem mặt thế giới? Sau đó hắn trong lòng tự nói với mình, cái này thật đúng là một cái xem mặt thế giới. Cô gái kia thoạt nhìn có một loại làm lòng người động khí tức thanh xuân, kích thước lưng áo mảnh là không đủ dịu dàng nắm chặt, mà bộ ngực lại cổ phảng phất đút hai luồng đông. Lúc này khúc mặc quần áo vốn là bạc, có chút nhô ra địa phương lại để cho người tim đập thình thịch. Công tử mời dùng trà. Thiếu nữ hơi ửng đỏ mặt nói một câu, phụ thân thời điểm, cái kia trắng non ở giữa danh sâu mang theo sức mê hoặc nguy hiểm đến tính mạng. An Tranh cười hỏi, ngoại trừ dùng trà, còn có thể lấy cái gì? Thiếu nữ trước là hơi sững sờ, sau đó đỏ mặt trả lời, nơi này có công tử có thể hưởng thụ tất cả, công tử muốn lấy cái gì? Liền có thể lấy cái gì đấy? An Tranh đưa tay cầm lấy cái kia bàn tay của cô gái, như vậy, ngươi à? Thiếu nữ thử quẩy người một cái, nhưng chỉ thoáng một phát biến buông tha cho, tùy ý An Tranh nắm tay của nàng, ta đây vậy xấu xí dung mạo, sợ là không thể vào công tử pháp nhãn. Như là công tử nguyện ý, trong chốc lát các tỷ tỷ tiến đến, công tử tùy ý chọn lựa. An Tranh buông tay nàng ra nói ra, ta coi lấy các nàng hơn phân nửa có chút giả giả vờ tiểu thư khuê các khí chất, mà ngươi không giống với. Ngươi thật giống như mở ở sáng sớm lộ dưới một đóa tiểu hoa, tươi mát mà thanh nhã. Hương vị không đậm đặc không nhạt, thấm vào ruột gan. Thiếu nữ thẹn thùng không biết nên nói cái gì cho phải, đứng ở đó có chút không biết làm sao. Ngồi ở một bên Lý Dục Danh ngược lại là đối với An Tranh càng thêm không nghi ngờ, bởi vì hắn đối với Đại Hy những quý gia công tử kia yêu thích thập phần hiểu rõ. Mấy năm trước, Đại Hy những công tử trẻ tuổi kia ca ưa thích thục nữ, nhưng lại hoan hỉ hoàn hơi mập thục nữ. Mấy năm gần đây thục nữ phong trào xem như qua lại nhiệt tình, những công tử ca này bắt đầu ưa thích thanh thuần thiếu nữ. Càng là nhìn xem thanh thuần càng là thưởng thủ, dù là dung mạo thoạt nhìn kém một chút cũng không quan hệ. Nếu đi lên trước nữa vài năm, bọn hắn những người này thích nhất là đẹp đẽ tay nữ tử. Vẫn là nguyên ở năm đó Tây vực sứ đoàn tiến vào Đại Hy ngay thời điểm, một cái Tây vực đoàn ca múa cũng theo sứ đoàn cùng đi. Kết quả tại Đại Hy nhắc lên một cổ phong trào, thế cho nên về sau một đoạn thời gian rất dài, Tây vực đoàn ca múa tại Đại Hy đều chuẩn bị được hoan nghênh. Mà những Tây vực kia cô gái giá trị con người, là cao đến một cái làm cho người liễu lươi tình trạng. An Tranh cầm lấy cô gái kia tay đùa nghịch xấu xa ngay thời điểm, bên ngoài truyền đến một hồi tiếng ho khan. Lý Dương Lộc mang theo hai người mặc vải xám trường sam lão giả chậm rãi từ bên ngoài đi tới, chứng kiến An Tranh lập tức ôm quyền hành lễ, vị này chính là Trần công tử chứ? An Tranh cũng không đứng dậy, nhìn Lý Dương Lộc liếc tiếp tục đùa giỡn cô gái kia, ta mạn phép là ưa thích như ngươi vậy, mang theo hơn một chút cùng Đại Hy nữ tử không đồng dạng như vậy thanh thuần cùng nước khác phong tình. Ta hiện tại có chút chuyện gấp gáp nói, trong chốc lát tới phiên ngươi tốt hay không tốt. Cô gái kia bị trêu chọc không biết làm sao, đành phải gật đầu, sau đó đối với Lý Dương Lộc sau khi hành lễ đi nhanh. Lý Dương Lộc từng thấy Đại Hy quý tộc, cho nên đối với Đại Hy là người loại này cao ngạo cũng không có cái gì quá nhiều không vui. Lúc trước Đại Hy vị thân vương kia tới thời điểm, tùy tiện một người làm đều là dương dương tự đắc, hắn còn không phải nở nụ cười nên đón mang đến. Huống hồ, cái này thoạt nhìn khí vũ bất phàm thiếu niên còn họ Trần. Chuyện của tôi lốt nét. Lý công công. An Tranh có chút ngẩng lên cằm hỏi một câu. Lý Dương Lộc tại An Tranh trước mặt ngồi xuống, công tử không cần khách khí như thế, tại Yến Quốc du ngoạn, nếu là có gì cần ta hỗ trợ địa phương, công tử chỉ quản lý mở miệng. An Tranh nói, cũng không có ích gì đến của ngươi. Đại Hy người đi thiên hạ, vẫn là dựa vào Đại Hy người bốn chữ này. Ta tới cũng không phải nghe ngươi nói lời khách sáo đấy, vẫn là nói chuyện đứng đắn. Trong tay ngươi nếu là thật sự có tinh văn vẫn thiết, ngươi ý định bán thế nào? Muốn bạc, vẫn là phải cầm mặt khác đông tây đổi. Lý Dương Lộc cầu là tài bảo, đương nhiên không muốn đắc tội An Tranh cái này kim chủ, cho nên mặc kệ An Tranh thái độ như thế nào kiêu căng, hắn đều biểu hiện rất khách khí khiêm tốn, dễ thực hiện nhất nhiên là bạc, chúng ta người ngay không nói tiếng lóng. Vật này là thái hậu đấy, được bạc muốn dùng đến tu sửa Cẩm Tú cung. An Tranh ồ một tiếng, nếu như thế ngược lại cũng dễ nói, thứ đồ vật cho ta xem, nếu thật là tinh văn vẫn thiết, ngươi ra giá là được. Lý Dương Lộc nói, quý trọng như vậy đồ vật, ta làm sao dám tùy thân mang theo. An Tranh trực tiếp đứng dậy, như vậy không có ý nghĩa sự tình lần sau không nên an bài, ta đi về nghỉ trước. Từ lúc nào ngươi mang theo tinh văn vẫn thiết rồi hãy tới tìm ta, thứ đồ vật thật sự, giá cả tùy ngươi mở. Thứ đồ vật là giả. Cho dù ngươi là Cẩm Tú cung tổng quản thái giám, ta cũng dám ở Yến Quốc Thái Hậu trước mặt giết ngươi. An Tranh đứng dậy chính là đi ra ngoài, lần này lại để cho Lý Dương Lộc bọn hắn có chút trở tay không kịp. Lý Dương Lộc liền vội vàng đứng lên ngăn lại An Tranh, Trần công tử chấm đã, Đông Tây nhất định là thật sự, mà còn ngay tại cách đó không xa. Như là công tử thực sự thành ý, có thể hay không lại để cho ta nhìn ngươi phải chăng mang đã đủ rồi ngân phiếu. An Tranh liên tục cũng không nhìn hắn cái nào. Ta không có thời gian tại ngươi cái này chỉ hoãn. Trung Cửu ca đi phía trước vỡ rồi một bước, tu vi này qua quýt bình bình là người rõ ràng biểu hiện ra ngoài một loại khí thế bệ nghệ thiên hạ, cũng ngay. Lý Dương Lộc biến sắc, hắn mang tới cái kia hai cái vải xám trường sam lão giả liếc nhau một cái, muốn làm hơn một chút tỏ vẻ, có thể lại không dám. Trung Cửu ca nhất lên mã tại khí thế bên trên đã áp đảo hai người kia, hơn nữa Đại Hy tới thân phận của người, bọn hắn cũng không dám lỗ mãng. Như vậy đi. Lý Dương Lộc đột nhiên hỏi. Trần công tử nếu là tin được ta, không bằng rời bước đến Cẩm Tú cung. An Tranh ngừng chân, nhìn Lý Dương Lộc liếc, đều nói yến nhân tục tặng phong khoáng nguyên lai là giả. Thứ đồ vật là ta mua, mặc dù là có thể ngộ nhưng không thể cầu bảo vật, nhưng ta Đại Hy người cũng không có luân lạc tới mỗi người thúc đẩy tình trạng. Ta bây giờ trở về thanh trai ở lại, ngươi nghị bán, mang theo thứ đồ vật đến thanh trai tìm ta. Lý Xương Lộc sắc mặt biến đổi không ngừng, đợi An Tranh đều nhanh phải đi đến cửa thang lầu, hắn bỗng nhiên có nhanh đi vài bước đi vòng qua đem An Tranh ngăn lại, "Trần công tử, có chuyện, kỳ thật ta muốn và ngươi nói lý ra nói chuyện." An Tranh khẽ nhíu mày, "Nếu như ngươi không để cho mở, ta liền để cho ngươi rốt cuộc không có biện pháp đi bộ." Lý Xương Lộc lại để cho cái kia hai cái lão người đi xa, sau đó gần như là dùng cầu khẩn giọng, "Trần công tử, chuyện này là dính đến của chính ta, cùng cung bên trong không quan hệ. Nhưng Tinh Văn vẫn thiết mua bán là ta quyết định, Thái Hậu muốn chỉ là bạc, mà còn Thái Hậu đối với giá chuyện tiền cùng lúc không biết. Nếu là Trần công tử có thể nói lý ra giúp ta một chuyện, giá chuyện tiền thậm chí có thể ngươi tự tính toán." An Tranh lắc đầu, "Ta không ngại giá tiền, ngược lại là tò mò ngươi sẽ có cái gì sự tình cầu ta." Lý Xương Lộc dùng tay làm dấu mời, An Tranh theo Lý Xương Lộc trở lại trong bao gian. Lý Xương Lộc đóng cửa lại về sau hạ thấp giọng hỏi, "Ta nghe thấy, Đại Hy có ý đạo thánh thủ, có thể tái sinh tứ chi, hoặc tử nhân nhục bạch cốt, không biết có phải hay không là thật sự." An Tranh đống nhiên thoáng cái liền biết, sau đó nhịn không được cười rộ lên, "Nguyên lai là cái này." Cồn vật bi, thẳng sắc khắc. Quyền 2, Bác Yến Trường ca chương 167, lấy tiền không làm việc. Lý Xương Lộc sắc mặt hơi trắng bệnh, "Chuyện này, cái đó và ta tư dục không quan hệ. Thân thể phát phu thụ chi phụ mẫu, hiện tại ta là thân thể không đầy đủ. Tương lai nếu là chết rồi, cũng không mặt mũi gặp lại cha mẹ." An Tranh hỏi, "Ngươi thân là Cẩm Tú cung tổng quản thái giám, nếu thật là khôi phục thân thể, sẽ không sợ Thái Hậu trị tội?" Lý Xương Lộc nói, "Cái này không cần lo lắng, chỉ cần công tử có biện pháp giúp ta khôi phục thân thể, không những Tinh Văn vẫn thiết ta có thể đẻ thấp giá cả bán cho ngươi, ta trong tay còn có những bảo vật khác, công tử có thể tùy chọn đồng dạng, ta làm tạ lễ." An Tranh nhẹ gật đầu, "Ngươi nói cùng lúc không phải là cái gì quá thần diệu sự tình, làm sao? Các ngươi Yến quốc y đạo bên trên cao thủ chẳng lẽ làm không được?" Lý Xương Lộc nói, "Làm đến chỉ có một người, nhưng người này ta không dám dùng. Bị Thái Hậu đã biết rồi không có gì, bị cái này người biết sợ là ta chắc chắn phải chết." An Tranh ồ một tiếng, "Ta đi theo một cái thầy thuốc, mặc dù đang Đại Hy không có cái gì quá lớn danh khí, có thể ngươi nói chuyện này đối với hắn cũng không xem như việc khó gì. Khó không tại cái khác, ở chỗ cấy ghép. Lựa chọn tốt nhất chính là cắt xuống một cái, sau đó chỉnh thể cho ngươi đón. Nhưng mà huyết mạch không thông, cũng chưa chắc tương dung, cho nên còn muốn tìm một cái huyết mạch giống nhau người thứ đồ vật." Những sự tình này Lý Xương Lộc đương nhiên biết rõ, hắn cũng sớm đã là chuyện này chuẩn bị cho tốt lâu rồi. "Người chọn lựa ta có." Lý Xương Lộc thấy được hy vọng, cho nên cả người thoạt nhìn có chút phấn khởi, "Người này vốn là muốn vào cung làm thái giám đấy, nhưng vừa mới bị ta tra được hắn huyết mạch cùng ta cơ hồ giống nhau. Cho nên ta giữ hắn lại, chỉ chờ hôm nay. Chỉ cần công tử mang tới thầy thuốc có thể giúp ta, ta nguyện ý dốc túi lấy tạ." An Tranh thở dài, "Sớm biết hôm nay, sao lúc trước còn như thế?" Lý Xương Lộc nói, "Thân không tự chủ được." An Tranh nói, "Vậy ngày mai đi, ngươi đem người tới thanh trai đến, ta làm cho người ta đưa cho hai người các ngươi kiểm tra nhìn xem có vấn đề gì hay không. Ngoài ra, ngươi muốn chuẩn bị đoạn tụ cao, 3 viên hồng phẩm yêu thú tinh hạch, 1 viên tan huyết đan, kéo dài tánh mạng thảo." Nghe An Tranh nói ra những vật này, Lý Xương Lộc càng thêm đối với An Tranh tin tưởng không nghi ngờ. Những vật này bên trong, ngoại trừ 3 viên hồng phẩm yêu thú tinh hạch hắn không biết lấy làm gì, những thứ khác hắn đã sớm chuẩn bị xong. Lý Xương Lộc vội vàng nói, "Không cần chờ đến ngày mai, ta hiện trễ là có thể đem thứ đồ vật gom góp." An Tranh lắc đầu, "Còn có một cái thứ đồ vật. Ta người mang tới y thuật không có vấn đề, nhưng tùy thân không có mang lấy lò đan. Thanh trai có một việc tiểu kim tinh tinh thiết lò đan, ngươi đi hỏi một chút Lý Dục danh bán hay không. Nếu là bán, ngươi mua, người của ta chỉ dùng lần thứ nhất." Lý Xương Lộc liền vội vàng lắc đầu, "Cẩm Tú cung có một việc đại kim tinh long vân thép lò đan, có thể luyện chế tử kim phẩm đan dược, ta mang theo là được." An Tranh nhừ một tiếng, "Thứ đồ vật mang tể, đến thanh trai gặp ta." Lý Xương Lộc lần nữa ngăn lại An Tranh, "Công tử, thanh trai chính là không cần đi chứ. Không bằng ngươi làm cho người ta trở về mời người thầy thuốc kia tới, ở này quân duyệt lâu như thế nào? Nơi này cam đoan an toàn, mà còn thanh tịnh." Hắn nhìn bên ngoài, vừa rồi tiểu du tựa hồ đối với công tử cũng có chút hâm mộ, không bằng ta để cho nàng đi vào tứ hậu công tử. "An Tranh, tiểu du là ai?" Lý Xương Lộc nói, "Đúng đấy, vừa rồi là công tử dâng trà người thiếu nữ kia." An Tranh ánh mắt đi lòng vòng, sau đó gật đầu, "Cũng tốt, chính là tại chỗ này chờ ngươi là được." Hắn quay người ngồi xuống, Lý Xương Lộc lập tức đi ra cửa gọi cô gái kia. Hắn quay đầu lại nhìn An Tranh liếc, trong lòng tự nhủ háo sắc đến trình độ như vậy, liệu ngươi cũng lật lại không ra cái gì bằng nước. Lý Xương Lộc ra đến bên ngoài tìm đến cái kia gọi tiểu du nữ hài tử, kéo đến góc tĩnh lặng địa phương hạ giọng nhắn nhủ, trong chốc lát ngươi đi vào hầu hạ cái kia đại hy tới tiền lương, mặc kệ hắn yêu cầu ngươi làm cái gì ngươi đều muốn thuận theo. Tìm kiếm ý của hắn, hỏi rõ hắn là theo đại hy địa phương nào đến đấy, gia tộc bối cảnh là cái gì. Tiểu Du nhẹ gật đầu, nô tài nhớ kỹ. Lý Xương Lộc khoát tay áo, đi thôi, coi chừng ứng phó, nếu là ngươi biểu hiện được, ta sẽ ban thưởng thật hậu ngươi. Tiểu Du ừ một tiếng, trở về bưng một cái mâm đựng trái cây đi đến An Tranh Chô ở bao cửa phòng. Trong ánh mắt nàng hiện lên một vòng âm lệ, hít sâu lần thứ nhất sau trên mặt lại treo lên mỉm cười ngọt ngào tiến vào mướn phòng, thanh thuần khả ái rối tinh rối mù. Lý Xương Lộc vội vã chạy về Cẩm Thú Cung, đem chuyện đã trải qua nhặt có thể nói đối với Tô Thái Hậu toàn bộ đều nói một lần. Tô Thái Hậu chỉ mặc một kiện sa mỏng, bên trong liên tục áo lót cũng không mặc. Ngực cái kia hai luồng mềm mại theo động tác của nàng giống như thỏ trắng đồng dạng lên xuống nhảy múa, mà cái kia trắng non đỉnh điểm sáng ửng đỏ, xuyên thấu qua áo lót quan sát giống như nho nhỏ hai viên anh đào đồng dạng, đúng là đã cứng rắn cứng lên. Nàng duỗi lưng một cái sau khẽ vươn tay, Lý Xương Lộc vội vàng tới đỡ lấy tay của nàng. Tô Thái Hậu làm sau ngáp một cái, sau đó đem kẹp ở hai chân ở giữa váy sa mỏng kéo ra ngoài, quần lụa mỏng tách ra lập tức, một ít đoàn nồng đậm cùng đen tụ tập phía dưới một ít điều thâm thúy thung lũng đều lộ rõ. Nếu là đại hy tới quý gia công tử, liệu lai tài lực bên trên là không có vấn đề gì. Chỉ yếu nhân lai lịch ngươi đánh tra rõ ràng, mà còn bạc có thể lập tức tiền trả, thứ đồ vật bán cho ai cũng không đáng kể. Cẩm Tú Cung trước trước sau sau đã sửa đã nhiều năm, không thể lại kéo dài thêm. Lý Xương Lộc túi lầu nói, nô tài biết rõ Thái Hậu ngươi nóng nội, cho nên mấy ngày này vẫn luôn ở chỗ tìm kiếm người mua. Bất quá Tinh Văn vẫn thiết loại vật này quá mức quy xem trọng, không ai có thể tùy tiện duy nhất một lần đem bạc thanh toán tiền. Nhất là chúng ta đại yến bên trong người, càng không muốn tùy tiện mua vào. Tô Thái Hậu ừ một tiếng, đều là một đám người nhát gan, e sợ cho từ trong tay của ta mang thứ đó mua đi không an toàn. Lý Xương Lộc nói, đã Thái Hậu không có gì đặc biệt chỉ thị, cái kia nô tài chính là chạy về quân duyệt lâu đem cái này mua bán định ra đến. Tô Thái Hậu có chút ưu hoán nói ra, hàng ngày cái này sẽ như vậy gấp. Nàng nhẹ nhàng chậm rãi tách ra chân, đúng là đã dòng suối nhỏ róc rách mà ra, nhìn một cái này phiền lòng bộ dạng. Lý Xương Lộc nét mặt lập tức chính là hơi trắng bệnh, hô hấp cũng biến thành dồn dập lên. Tô Thái Hậu duỗi tay đè hắn lại đầu, Lý Xương Lộc thuận thế nằm ở nàng giữa hai chân. Theo sát lấy Tô Thái Hậu trong cổ họng chính là phát ra một hồi ngọt ngào rên rỉ, thân người đều kéo căng chặt. Một lát sau về sau, Tô Thái Hậu đống nhiên một cước đem Lý Xương Lộc đạp ra ngoài, hận hận nói ra, miệng lưỡi công càng lợi hại có làm được cái gì? Người cái này phế vật. Lý Xương Lộc túi đầu, nô tài có tội. Tô Thái Hậu sau này nằm một cái, nhìn xem nóc giường sâu kín nói ra, hiện tại ngược lại là đã hối hận, lúc ấy nếu để cho ngươi không lau chính là vào cung tốt biết bao nhiêu. Biến, ta hiện tại không muốn nhìn thấy ngươi. Lý Xương Lộc nằm lui về sau, ra ngoài phòng về sau quay đầu lại nhìn liếc, tự lẩm bẩm, sớm muộn gì để cho ngươi cầu xin tha thứ. Hắn ly khai Cẩm Tú Cung về sau, tự mình đi đầu bỏ phố hắn trong tư trạch, tìm được hắn nuôi cái kia nhân tình, theo nhân tình trong nhà mang theo vài món bảo vật đi ra. Sau đó lại đi đông 19 đường cái, mang theo một cái thoạt nhìn có chút khôi ngô tuổi trẻ hán tử cùng nhau chạy về quân duyệt lâu. Chờ đến Lý Xương Lộc chạy về quân duyệt lâu ngay thời điểm sắc trời đã muộn rồi, hắn vội vã lên lầu, chứng kiến cái kia gọi Tiểu Du thiếu nữ vẻ mặt réo rắt thảm thiết đứng ở bên ngoài. Làm sao vậy? Lý Xương Lộc hỏi. Tiểu Du than nhẹ một tiếng, nô tài ngược lại là muốn hầu hạ tốt rồi vị này công tử, kết quả vài chén rượu hạ đố về sau rõ ràng đã ngủ. Lý Xương Lộc trong lòng tự nhủ cái này Trần công tử cũng là thật là có ý tứ. Để lại như vậy như hoa như ngọc tiểu mỹ nhân không cần rõ ràng đang ngủ. Người của hắn tới rồi sao? Tiểu Du trả lời, đã đến, tên hộ vệ kia đi ra nằm một cái, sau đó mang về hai người, hai cái mỹ phụ. Lý Xương Lộc nhìn xem nguyên lai là bị người hạ thấp xuống, trách không được như vậy ưu oán. Hắn ý bảo người của mình chờ ở bên ngoài lấy, một mình hắn đẩy ra. Cửa phòng đi vào. Trong phòng có bốn người, An Tranh đang ngủ. Trung Cửu ca giả trang hộ vệ trung thành cảnh cảnh đứng ở một bên, bảo trì rất gần khoảng cách. Mà hai vị kia mỹ phụ đang yên lặng ngồi ở một bên đọc sách. Lý Xương Lộc chứng kiến cái kia hai cái mỹ phụ ngay thời điểm trong nội tâm khẽ giật mình, trong lòng tự nhủ trách không được cái này công tử đối với Tiểu Du rõ ràng cũng dẫn ra không nổi bao nhiêu hứng thú, bên người có như vậy hai vị khuynh thành có tư thế nữ tử tại, dù là niên kỷ hơi hơi lớn hơn một chút, cũng đủ lấy làm cho người ta đủ hài lòng. Hai cái này mỹ phụ, đương nhiên là Khúc Lưu Hề cùng Cổ Thiên Diệp giả trang. Đi qua Trung Cửu ca dịch dung, hai người bọn họ thoạt nhìn đều là chừng 30 tuổi, toàn thân tràn đầy thành thục xinh đẹp cùng thanh xuân thẩm mỹ dung hợp vẻ đẹp, làm cho người ta có một loại tim đập thình thịch cảm giác. Lý Xương Lộc vừa vào cửa An Tranh chính là tỉnh, hắn híp mắt nhìn Lý Xương Lộc, nhanh như vậy chính là mang thứ đó gặp đủ. Lý Xương Lộc vội vàng mở ra tay mải, ngài nói thứ gì đó không kém, đoạn tụ cao, 3 viên hồng phẩm yêu thú tinh hoạch, 1 viên tan huyết đan, nhị 2 kéo dài tánh mạng thảo. Hắn đem đại kim tinh long vân thép lò đan lấy ra, đây là cẩm tú cung bí bảo, dùng qua về sau ta còn muốn trả lại đấy. An Tranh nhẹ gật đầu, ngoắc ý bảo Khúc Lưu Hề tới. Khúc Lưu Hề chậm rãi đi đến bàn trước mặt, túi đầu nhìn nhìn thứ đồ vật, đoạn tục cao tỷ lệ hơi kém một chút hơn một chút, miễn cương có thể dùng. 3 viên yêu thú tinh hoạch phẩm chất cũng vậy, tan huyết đan là bạch phẩm, không thể dùng, trong chốc lát ta dùng đại kim tinh long vân thép lò đan một lần nữa tinh luyện, kéo dài tánh mạng có chỉ dùng một lưỡng là đủ rồi. Vật gì đó khác, ta đều có. An Tranh nói, vậy là tốt rồi, đã đáp ứng sự tình muốn làm được. Mặt khác, ta muốn tinh văn vẫn thiết mang tới chưa? Lý Xương Lộc nói, cái này. Không dối gạt công tử nói, thứ này không thể tùy thân mang đến. Chỉ cần người của ngài đem ta trị liệu được, ngay lập tức sẽ đưa đến cái này trong. An Tranh biến sắc tựa hồ muốn phát tác, Lý Xương Lộc vội vàng nói, công tử, không là tại hạ không tin ngài, mà là bởi vì chuyện này đối với ta tự mình tới nói quá mức trọng yếu. Tinh văn vẫn thiết với ta mà nói bất quá là vật ngoài thân, mà ta thân thể của mình. An Tranh nhừ một tiếng, thôi, cũng không với ngươi giống như bình thường so đo. Ngươi làm cho người ta đi tìm một chỗ an tĩnh, không cho phép bất luận kẻ nào quấy rầy. Muốn đem chuyện của ngươi giải quyết về sau, nói sau tinh văn vẫn thiết. Lý Xương Lộc vội vàng nói tạ, sau đó lấy ra lưỡng kiện đồ vật, cái này là hồng phẩm đỉnh phong pháp khí, gọi là thẳng tới trời cao phi vượt sông. Cái này là kim phẩm thuốc trị thương, gọi là tạm tiên đan. Nghe được tạm tiên đan danh tự, Khúc Lưu Hề sắc mặt khẽ thay đổi, bước nhanh tới mở hộp ra tỉ mỉ nhìn nhìn, đúng là tạm tiên đan, bất quá tỷ lệ hơi có chút chênh lệch, miễn cưỡng xem như kim phẩm vào giai đồ vật. Lý Xương Lộc bội phục nói, vị tỷ tỷ này hảo nhãn lực. Khúc Lưu Hề nói, tạm tiên đan, sở dĩ gọi cái tên này, là vì có thể lập tức đem tu hành giả thực lực đến tu di chi cảnh đỉnh phong. Như vốn là tu di chi cảnh đỉnh phong người sử dụng, có thể đem tu vi ngắn ngủi tăng lên tới tủ dục chi cảnh. Không lỗi thời ở giữa chính là ngắn ngủi hơn một chút, kim phẩm bên trên tạm tiên đan, có thể duy trì đại khái gần nửa canh giờ, viên này cũng liền miễn cưỡng có thể bảo chứng chừng 5 phút. An Tranh nhẹ gật đầu, cũng coi như là đồ tốt, bất quá tu vi cảnh giới quá thấp là người dùng, cùng tự sát cũng không khác nhau gì cả. Lý Xương Lộc gặp An Tranh cùng dưới tay hắn người mỹ phụ này đều kiến thức bất phàm, đối với An Tranh thân phận càng sâu tin không nghi, hai món đồ này xem như ta cho ngài tạ lễ, ngài thu cất đi. An Tranh đứng dậy, cầm lấy thẳng tới trời cao phi vượt sông nhìn nhìn, cái này là năm đó Đại Hy còn phẩm tông một vị trưởng lão pháp khí, vị trưởng lão này đã đến tiểu mãn cảnh đỉnh ngọn núi, nghe nói hắn đã mất tích nhiều năm, không thể tưởng được hắn pháp khí rõ ràng lưu lạc đến Yên Quốc. An Tranh thoạt nhìn hào không dị dạng tâm bình khí hòa, nhưng trên thực tế trong nội tâm đã sớm sóng cả mãnh liệt. Cái này thẳng tới trời cao phi vượt sông nhưng thật ra là một mặt nho nhỏ gương đồng, sau lưng có phi vân đồ án, lúc trước vây công An Tranh những thích khách kia bên trong thì có vị trưởng lão kia. Chỉ là An Tranh lúc ấy vốn là bị đánh lén mắt nhìn không rõ ràng lắm thứ đồ vật, cho nên cũng không quá chắc chắn những điều kia cụ thể thân phận. Lúc này thấy đến thẳng tới trời cao phi vượt sông, hắn tối thiểu nhất đã biết rồi còn phẩm tông cùng việc này thoát không được quan hệ, càng xác định Lý Xương Lộc tuyệt đối biết hết mọi chuyện. Cồn vật bi, thẳng sắc khắc. Quyền 2, Bắc Yến Trường Ca chương 168, tay chân vụ về. Lý Xương Lộc nói, thứ đồ vật là lai lịch thế nào tại hạ cũng không biết. Đó là tu hành giả thế giới, cùng ta khoảng cách quá xa. Đã chúng ta đã chuẩn cho chuẩn bị sẵn coi như, có thể hay không hiện tại mà bắt đầu. An Tranh nhừ một tiếng, các ngươi đi thôi, ta ở đây cái này nghỉ ngơi là được. Lý Xương Lộc Bồi vừa cười vừa nói, vì lý do an toàn, người của ta cũng phải đi theo. An Tranh tùy ý khoát tay chặn lại, ngươi tùy tiện. Lý Xương Lộc đương nhiên không dám hoàn toàn tin tưởng An Tranh bọn hắn, cho nên đi ra ngoài gọi lên tự cầm lưỡng tên hộ vệ. Cái kia hai người mặc vải xám trường sam lão giả thực lực rất mạnh, An Tranh phỏng đoán tối thiểu nhất tại tu di chi cảnh đỉnh phong, vô cùng có khả năng đã siêu việt tu di tiến nhập tù dục chi cảnh. Tu hành giả dựa theo thực lực mà nói, kỳ thật chân chính đường ranh giới chỉ có hai nơi. Chỗ thứ nhất là thăng tụy chi cảnh đến tu di chi cảnh chuyển biến, thứ hai chỗ là tù dục chi cảnh đến tiểu mãn cảnh chuyển biến. Người đến tiểu mãn, là thăng hoa đến một cái cao độ toàn mới. An Tranh sở dĩ không đổi, là bởi vì hắn đã có kế hoạch. Kế hoạch này tuy nhiên hơi có vẻ gấp gáp hơn một chút, hắn đương nhiên cũng không phải hai vị kia tù dục chi cảnh tu hành giả đối thủ, nhưng hắn hiểu rõ chính mình nhất định sẽ thành công. Bởi vì sau khi hắn sống lại có đại khí vận, chủ yếu nhất là trên người còn mang theo tuyệt cường pháp khí. Chờ đến Lý Xương Lộc bọn hắn sau khi ra ngoài, An Tranh hướng Tiểu Du vẫy vẫy tay, ngươi tiến đến. Tiểu Du ừ một tiếng, có chút ghen tị nhìn liếc đi ra Khúc Lưu Hề cùng Cổ Thiên Diệp, sau đó lần lượt an tranh thân người ngồi xuống, công tử dù sao vẫn xem như có thời gian để ý tới nhân gia. An tranh cười hì hì rồi lại cười, dùng ngón tay câu dẫn ra Tiểu Du cảm, cái này không phải là vì để cho ngươi thỏa mãn, ta vừa rồi nghỉ ngơi dưỡng sức đến sao. Tới tới tới, trước theo giúp ta uống chén rượu. Hắn tay kia, ngón tay trong khe hở kẹp lấy một viên rất nhỏ dược hoàn trượt vào rượu trong chén, lập tức hòa tan. Hắn nâng cốc chén đưa cho Tiểu Du, Tiểu Du cũng không lòng nghi ngờ, uống một hơi cạn sạch. Lý Xương Lộc mang theo Khúc Lưu Hề cùng Cổ Thiên Diệp lên lầu 3, đầu bậc thang để lại một người mặc vải xám trường sam lão giả, một cái khác hộ vệ là cùng hắn một tấc cũng không rời. Lầu 3 có một ở giữa tựa hồ đặc biệt thu thập đi ra ngoài gian phòng, rất lớn cũng rất sạch sẽ. Trong phòng bày biện lưỡng cái giường đá. Trên giường đá rõ ràng còn có thể thu chặt dây lưng, có thể đem người tứ chi trói lại. Đá này giường thiết kế rất khéo léo, chính giữa bộ phận có chút lõm, bên trong nguyên vốn phải là nạm cái gì yếu đồ vật. Theo hình dạng nhìn lại, ứng với nên túi nước các loại. Khúc Lưu Hề cùng Cổ Thiên Diệp liếc nhau một cái, hai người kỳ thật cũng không biết đá này giường vì cái gì như thế kỳ quái. Chuyện này vốn là vì một ít có đặc thù háo sắc khách nhân chuẩn bị. Lý Xương Lộc có chút cười cười xấu hổ, tạm thời cũng tìm không thấy thích hợp thứ đồ vật, đành phải tạm thời thu thập đi ra được thông qua dùng. Khúc Lưu Hề nhẹ gật đầu, không sao, đem tứ chi trói lại ngược lại là tốt nhất. Tình làm nghề y ngay thời điểm dễ rủa quá mức ảnh hưởng giải phẫu, người ngươi mang tới là hắn. Nàng chỉ đằng sau theo vào đến cái kia hán tử khôi ngô, người đàn ông kia hiển nhiên cũng có chút kinh hoàng, sắc mặt đều trắng bệnh. Xem ra giống như là cái người thành thật, gia cảnh vậy khí chất trong liền rõ ràng lấy một loại chất phát. Không cần sợ hãi, ta sẽ dùng vị thuốc để cho ngươi tạm thời mất đi trí giác. Khúc Lưu Hề chỉ cái kia giường đá, nằm trên đó. Nàng ở bên cạnh trên mặt bàn đem cái hòm thuốc mở ra, từ bên trong lấy ra các loại sắc bén khí giới. Người đàn ông kia càng xem càng sợ hãi, nguyên bản vốn đã nằm ở trên giường lại mãnh liệt ngồi xuống, không được, ta không làm nữa. Lý Xương Lộc cười lạnh, đến nơi này một lát ngươi lại muốn đổi ý. Cầm bạc của ta, ta cũng vậy giúp ngươi an trí người nhà, từ vừa mới bắt đầu ta cũng không có lừa ngươi, nói cho ngươi ta cũng cần ngươi giúp ta làm cái gì. Hiện tại ngươi đổi ý, không biết là có chút quá phận. Đại hán kia chỉ để ý đi ra ngoài, ta không làm nữa, ngươi đưa cho đồ đạc của ta cùng bạc. Ta kể hết còn liền cho ngươi. Lý Xương Lộc chỉ một ngón tay hắn, bắt về cho ta, thật sự không được chính là giết chết cắt nữa. Cái kia vải xám trường sam lão giả bỗng nhiên chuyển động, thân người quỷ mị đồng dạng trôi dạt đến cái kia khôi ngô hán tử phía sau, thò tay một hồi bắt tới. Đúng vào lúc này, Cổ Thiên Diệp giả trang mỹ phụ cũng bỗng nhiên chuyển động, hướng phía Lý Xương Lộc tiến lên, dùng tay một cái vung ra đến một sợi dây thừng quấn về phía Lý Xương Lộc. Mắt thấy dây thừng kia chính là phải rơi vào Lý Xương Lộc trên người, Lý Xương Lộc bỗng nhiên nở nụ cười. Đã biết rõ các ngươi có vấn đề, muốn bắt ta ép hỏi Tinh Văn Vẫn Thiết ở đâu vậy? Hắn lại là một thanh cầm dây trói bắt lấy, trong ánh mắt vẻ đắc ý càng đậm, các ngươi mong muốn là Tinh Văn Vẫn Thiết, mà ta nghĩ muốn chính là bọn ngươi giúp ta khôi phục hoàn mỹ thân. Các ngươi chờ không được, ta cũng vậy chờ không được. Lòng bàn tay hắn trong một cổ ánh sáng màu xanh nhạt lập lòe, theo sát lấy mênh mông lực lượng chính là theo dây thường vào tới, trong nháy mắt đã đến Cổ Thiên Diệp thân phía trước. Cái kia trong sức mạnh còn mang theo một loại Cổ Thiên Diệp không cách nào chống cự hấp lực. Tay của nàng nhiều đã bị cột vào trên dây thừng tựa như, liền rời đi cũng không được. Cổ Thiên Diệp sắc mặt lập tức chính là nguyết, ngươi đi mau. Khúc Lưu Hề đương nhiên sẽ không đi, trong tay nàng tiểu đao sắc bén hướng phía dưới chém rơi vào trên dây thừng, có thể trên dây thừng lục quang phản chấn đi ra, bột một tiếng đem của nàng cây đao chấn vỡ. Hai người các ngươi tiểu biểu tử. Lý Xương Lộc cổ tay khẽ đảo, dây thừng quấn đi ra ngoài tạo thành một cái cự đại tròn, mắt thấy sẽ đem Khúc Lưu Hề cùng Cổ Thiên Diệp quấn ở trong đó. Trong tay hắn, cái này dây thừng phảng phất biến thành còn sống một con rắn độc, linh hoạt mà quỷ dị. Mà dây thừng kia bên trên càng thêm quỷ dị lục quang, lại để cho Cổ Thiên Diệp cùng Khúc Lưu Hề liên tục năng lực phản kháng đều đang từ từ biến mất. Cổ Thiên Diệp chật vật giơ tay lên muốn bắt hướng treo trên cổ dây chuyền, có thể trên cổ tay giống như treo ngàn cân cự thạch đồng dạng giơ lên cũng không ngẩng lên được. Ngay trong nháy mắt này, bên ngoài truyền đến ông một tiếng vang. Một ngụm to lớn kim quang sáng chói chuông lớn từ bên ngoài đem trọn tòa lâu bấu vào. Cái kia chuông lớn mặt trên có rườm rà văn tự lưu chuyển, núi lớn đồng dạng rơi xuống, trong khoảng khắc sẽ đem tầng 3 lầu gỗ phong bế cực kỳ chặt chẽ. Bụp một tiếng, cửa sổ từ bên ngoài phá vỡ, một đạo hắc ảnh từ bên ngoài xông tới thẳng đến Lý Xương Lộc. Trước đó ra tay cái kia vải xám trường sam lão giả thân người hư ảnh đồng dạng di động qua đi, một trường hướng phía bóng đen đánh ra. Một trường này nổ ra tu vi chi lực cực kỳ hùng hậu, trường phong mới vừa vặn đảo qua đi, cửa sổ hộ vách tường chính là tất cả đều bị chấn bể. bóng đen kia kích động đi ra ngoài, lại là một việc trường sam màu đen. Một tay đánh nát sàn nhà, từ lầu 2 trực tiếp thò ra đến bắt lại cái kia áo dài lao giả mắt cá chân, sau đó mãnh liệt xuống kéo một cái. Lao giả thân tử rơi xuống chỉ chốc lát chính là kịp phản ứng, nhấc chân hướng phía trên nhắc tới, nhỏ yếu như vậy tu vi chi lực cũng dám ra tay với ta, thật là muốn chết. Hắn cái này kéo một cái dưới, vốn tại lầu 2 hạ chiếm được tiên cơ An Tranh ngược lại bị động. Hai người to lớn thực lực sai biệt giống như cái hào rộng, An Tranh trực tiếp đã bị nói tới. Sau đó lao giả vồ một cái về phía An Tranh cái cổ, tiễn ngươi về Tây Thiên. Bất kể là tốc độ xuất thủ, vẫn là xuất thủ lực lượng, An Tranh cùng cái này áo dài lão giả chênh lệch đều quá lớn. Rõ ràng là hắn trước bắt được lão giả mắt cá chân, nhưng lúc này lại mắt thấy sẽ bị lão giả đánh chết. Phá! Hét lên một tiếng về sau, theo sát lấy một cây chỉ dài mấy cm bạch cốt theo lão giả sau lưng bay tới, giống như tia chớp màu trắng đồng dạng, phù một tiếng đem lão giả hậu tâm đục lỗ. Xương ngón tay theo lão giả phía sau lưng đánh vào đi, lại từ lão giả trước ngực xuyên thấu đi ra. Thoáng qua một cái về sau, ngực của lão giả trực tiếp bị móc ra một cái động lớn. An Tranh thân thể lộn một vòng, một cước đem người của lão giả đạp lăn đi ra ngoài. Sau đó vật trong tay ánh sáng tím lóe lên, đem Lý Xương Lộc trong tay dây thừng chặt đứt. Tại hắn trước khi rơi xuống đất, bốn mảnh thánh ngư hình vậy theo huyết bồi châu vòng tay trong đi ra. Tạo thành một cái tường vây đem Lý Xương Lộc thật chặt đóng đi vào. Bốn mảnh thánh ngư hình vậy nhanh chóng thu nạp, đúng là đem Lý Xương Lộc đè ép đều cao không ít. An Tranh quay đầu lại nhìn về phía Khúc Lưu Hề cùng Cổ Thiên Diệp, không nên ở lâu, hiện tại đi thôi. Ngay tại hắn lúc nói chuyện, vốn là như là sợ tráng váng chính là cái kia Khôi Ngô hán tử bỗng nhiên ra tay, một thanh mỏng như cánh ve loan đao theo An Tranh sau lưng cắt qua đi. Trên thân đao cái kia lạnh lùng sát khí tại dao nhỏ đến trước khi đến, đã đem An Tranh sau lưng beo quần áo mở ra. Đao kia ý so đao tử bản thân trước một giây đã đến, An Tranh sau lưng của bên trên lập tức xuất hiện một đầu dài đạt mấy mười phân miệng máu. Lúc này Khúc Lưu Hề không kịp khống chế xương ngón tay giúp hắn, mà An Tranh bốn mảnh thánh ngư hình vậy đều dùng đến giam cầm thực lực không rõ Lý Xương Lộc. Cánh ve sầu đao không cần một giây đồng hồ có thể đem An Tranh thân người một phân thành hai, cái này lại là một việc phẩm cấp rất làm cho người ta rung động pháp khí. Lúc này hán tử ra tay về sau cả người khí chất cũng thay đổi, ở nơi nào còn như là một cái đần độn nông phu. Theo ra tay để phán đoán, thực lực của người này, vậy mà vẫn còn cái kia vải xám trường sam láo giả phía trên. Đại hán này là một biến cố, An Tranh bọn hắn làm sao cũng không nghĩ tới người này rõ ràng cũng là cao thủ, mà còn cũng là Lý Xương Lộc an bài tốt. Bên ngoài còn có một ít nhất tại tù dục chi cảnh áo dài lão giả không co sông tới, cho nên thoạt nhìn lần này An Tranh bọn họ là bại định rồi. Đúng vào lúc này, một kiện màu tím chỉ có ngón tay dài như vậy tiểu kiếm theo An Tranh trong lòng bàn tay bay ra ngoài. Theo sát lấy ánh sáng tím lóe lên, một đạo không cùng luân so kiếm ý theo màu tím trên tiểu kiếm bổ đi ra. Không ai có thể hình dung một kiếm này uy lực, cũng không có ai có thể hình dung một kiếm này phong tình. Cái này trong kiếm ý không chỉ có miệt thị thiên hạ chèn ép thế, còn có một loại sầu não. Phảng phất trong kiếm ý còn ẩn chứa chủ nhân từng đã là bi thương và tiếc nuối, cảm nhận được một kiếm này là người không tự chủ được bị kiếm ý trong bi thương xúc động. Bất quá cái kia hán tử Khôi Ngô không có cơ hội như vậy đi cảm ngộ. Kiếm ý mênh mông quần quận mà ra, đem cánh ve sầu đao trực tiếp bắn ra ngoài. Sau đó kiếm ý như quần quận hàng dài, vọt qua. Kiếm ý đem sắc mặt trắng bệnh cường tráng hán trực tiếp bổ ra, sau đó lại vừa lúc đem vừa mới xông tới cái kia vải xám trường sam lão giả một phân thành hai. Bị thanh đồng lục lạc chuông bấu vào lầu gỗ vỡ ra một cái miệng ăn, có một tiếng về sau, thanh đồng lục lạc chuông bị đâm xuyên ra đến một cái khe hở, kiếm ý thẳng hướng nam mà đi. Hơn 10 trong, kiếm ý đem nửa tòa thành lâu nổ nát sau kế tục hướng nam. Qua 18 dặm, kiếm ý đem phương cố thành bên ngoài một ngọn núi thấp đỉnh núi tức mất một tầng sau biến mất không thấy gì nữa. Một kiếm này về sau, toàn bộ phương cố thành đều lật lên sóng cồn. Các nơi tu hành giả đều đã bị kinh động, không ít cao thủ nhao nhao ly khai, hướng phía kiếm ý bên này mà đến. An Tranh không dám trì hoãn, đem Lý Xương Lộc cùng thánh ngư hình vậy một khối thu vào huyết bồi châu vòng tay trong, sau đó thu thanh đồng lục lạc chuông. Lục lạc chuông biến ảo hình dạng cùng nhan sắc, trước đó thoạt nhìn càng giống là chuông lớn màu vàng óng, cho dù có người chứng kiến cũng khó có thể hoài nghi đến An Tranh lục lạc chuông. An Tranh đám người nhanh chóng xuống lầu. Hội hợp sớm sẽ xuống ngay chờ Trung Cửu ca sau nhanh chóng nhanh rời đi. Mà lúc này tại tàn phá không hoàn toàn lầu 2 trong phòng, cái kia gọi Tiểu Du thiếu nữ bưng chén rượu vẫn còn đang cười ngây ngô, bốn phía đều đánh chính là lòng trời lỡ đất, nàng lại không hề hay biết. Bưng chén rượu vẫn còn nói lời nói, công tử thơ này viết thật sự là thật tốt, ta trước đó vài ngày cũng nghĩ đến cái này vài câu tử, đúng là cùng công tử nói độc nhất vô nhị, đây cũng là duyên phận a. Nàng trong ảo cảnh An Tranh còn đang là nàng làm thơ. có thể cái kia thi từ vốn là chính cô ta nghĩ ra được. An Tranh bọn hắn nhanh chóng ly khai, xâm nhập vào xa xa đám người vây xem bên trong, sau đó phủ thêm Trung Cửu Ca Bách Biến Y, bước nhanh hơn rời đi. Lúc này các lộ cao thủ đều tới, Phương Cố Thành trước đó lần thứ nhất náo nhiệt như vậy vẫn là Thiên Cực Cung trong bị ưu nhân tập kích. Khoảng cách quân duyệt lâu không ra 30 mét bên ngoài, Trần Thiếu Bạch trong tay giơ một hồi màu đen ô giấy dầu nhìn xem An Tranh bọn hắn sau khi rời đi, khỏe miệng hướng phía trên chớp chớp, tay chân vụ về. Thật là đần chết rồi. Cồn vật bi, thẳng sắc khắc. Quyền 2, Bác Yến Trường Ca chương 169, Nữ Vương. Lúc này đây An Tranh hành động xác thực không có cái gì kế hoạch kín đáo, cùng hắn tính cách có quan hệ. Mạng tiếng chung hắn vốn cũng không phải là một cái tính toán đặc biệt rõ ràng người, dù là hắn đã từng thân là rõ ràng pháp tư tòa. Phải biết rằng vào lúc đó, lấy thực lực của hắn, làm chuyện gì còn cần kế hoa à? Hắn có chút xúc động, có chút lô mãng, nhưng cái này là An Tranh. An Tranh không muốn nhất, chính là đem Khúc Lưu Hề cùng Cổ Thiên Diệp liên lụy vào. Hai người bọn họ cũng không phải An Tranh gọi tới, An Tranh vốn là lại để cho Trung Cửu Ca đi ra ngoài đi một vòng, kéo dài một ít thời gian, An Tranh tự mình động thủ lấy Lý Xương Lộc. Kết quả không ai từng nghĩ tới Khúc Lưu Hề cùng Cổ Thiên Diệp rõ ràng đã đến, kế hoạch không thể không thay đổi. Sau lưng hắn bị thương rất nặng, cánh ve sầu đao vốn là sắc bén, hơn nữa tráng hán kia đặc biệt hung mãnh tu vi chi lực, cho nên thương không chỉ có riêng là mặt ngoài da thịt. Lưỡi đao cắt ra phía sau lưng của hắn, cơ hồ có thể chứng kiến xương cổ sống. Mà vẻ này kinh khí là xông vào trong cơ thể của hắn, bây giờ còn đang bốc lên. Tại nghịch thiên ấn bên trong, Khúc Lưu Hề khẩn trương nhưng không hoảng loạn đưa cho An Tranh trị liệu, An Tranh nhưng lại ngay cả một khắc cũng không chờ. Nhưng hắn không muốn làm cho Khúc Lưu Hề cùng Cổ Thiên Diệp cuốn vào cừu hận của mình bên trong, cái kia không phải là các nàng phải có sinh hoạt. Cho nên An Tranh chỉ có thể nấu như lấy, chờ Khúc Lưu Hề cho hắn khâu lại tổn thương miệng. Lý Xương Lộc nhìn xem khôi phục mặt mũi thật An Tranh, đồng nhiên cười gằn, ta làm sao cũng thật không ngờ, lại là ngươi tên tiểu xuất sinh này. An Tranh không để ý đến hắn, có chút nghiêng đầu đối với Khúc Lưu Hề nói, hơi chút mau mau, ta có chút lời nói hỏi cái này người, mà còn người này không thể ở lâu. Khúc Lưu Hề trên trán đều là tầng giọt mồ hôi, nàng nhẹ gật đầu, động tác trên tay lại không có chút nào nhanh hơn. Rốt cục lại chịu đựng qua hơn 10 sau. Khúc Lưu Hề đem hắn ngoại thương xử lý tốt đi chuẩn bị đan dược vì hắn trị liệu nội thương. An Tranh ý bảo Cổ Thiên Diệp cũng tạm thời ly khai, Cổ Thiên Diệp dùng ánh mắt lộ vẻ kỳ quái nhìn An Tranh liếc, bất quá vẫn là không có hỏi nhiều cái gì. An Tranh dãy rủa lấy đứng lên, đi một bước, thổ một bún máu. Thế nào tiểu xuất xanh, của ngươi tư vị cũng không chịu nổi chứ? Lý Xương Lộc cười càng thêm dữ tợn, ngươi nhất định là theo tụ thượng viện biết được trong tay của ta có một khối tinh văn vẫn thiết tin tức xấu đi. Cho nên ngươi chính là động tâm tư. Ta muốn qua Yến quốc những đại gia tộc kia sẽ bởi vì tham lam mà động tay, lại thật không ngờ cuối cùng nhất động thủ sẽ là như ngươi vậy một cái không phẩm chất tiểu nhân vật, mà còn rõ ràng để cho ngươi thành công đem ta bắt được. An Tranh lắc đầu, kéo một cái ghế tại Lý Xương Lộc đối diện ngồi xuống đến, hiện tại phải nói, cùng tinh văn vẫn thiết không quan hệ. Lý Xương Lộc gắt một cái, xì, ngươi yêu nói cái gì nói cái nấy, dù sao ta cũng là muốn cái chết đúng không? Ta đây dựa vào cái gì muốn trả lời lời của ngươi, ngươi cái này cái tạp chủng. An Tranh cũng không tức giận, thư hoán mình một chút trong cơ thể sốc xếp tu vi chi lực rồi nói ra, mấy năm trước, Đại Hy có một thân vương đến nơi này, hắn lúc ấy nhất định không là vì cái gì ưu yến 16 nước chiến sự điều đình mà đến. Hắn là vì muốn giết một người, người này cuối cùng nhất cũng đã bị chết ở tại Yến quốc. An Tranh hỏi, lúc ấy Yến quốc tham dự chuyện này, đều có ai? Lý Xương Lộc sắc mặt rõ ràng thay đổi, bả vai đều không tự chủ được run một cái, ngươi, ngươi là ai? An Tranh nói, ta là chết chính là cái người kia thân nhân, đến báo thù cho hắn. Lý Xương Lộc hiển nhiên là sợ hãi, cảm xúc thoáng cái sụp đổ, ha 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 ha, không cần biết ngươi là ai, ngươi đều báo không được thù đấy. Lấy thực lực của ngươi, tại sao khả năng báo thù? Liên lụy vào trong chuyện này là ngươi cả đời cũng đừng nghĩ giết chết người, ngươi dứt khoát chết rồi cái kia tâm A. An Tranh bình tĩnh nói, lúc ấy xuất thủ có một phần là Đại Hy người, nhưng người xuất thủ bên trong có hơn phân nửa đã ngoài là Yến quốc người. Yến nhân bên trong tu vi đến tiểu mãn cảnh phía trên chắc hẳn cũng sẽ không biết rất nhiều, ngươi đem danh sách cho ta. Ta lại để cho ngươi chết thống khoái hơn một chút. Lý Xương Lộc kích động gào rú, ngươi chết cái kia tâm A. An Tranh vẫn không có tức giận, cũng không có kích động. Hắn thậm chí trở nên còn hơn hồi nãy nữa muốn bình tĩnh, liên tục chính hắn cũng không nghĩ tới, đối mặt cửu nhân hiện nay đợi sẽ là phản ứng như vậy. Hắn cho là mình sẽ nhịn không được tra tấn, hắn hiểu được ít nhất 100 loại làm cho người ta sống không bằng chết cực hình. Hắn là Đại Hy rõ ràng pháp tư tòa, không ai so với hắn hiểu rõ hơn những thứ này hình phạt. Lý Xương Lộc nói, nhìn ra được, ngươi lần này cũng coi như đến có chuẩn bị. Ngươi mang theo không ít pháp khí, thậm chí còn có tử phẩm thần khí. Nhưng ngươi thật sự lấy là, dựa vào những thứ này có thể báo thủ. Tiểu mãn cảnh trở lên tu hành giả, có thể cho ngươi liền xuất thủ sử dụng những thần khí này cơ hội đều không có. An Tranh nói, những thứ này không trọng yếu, ngươi chỉ để ý nói cho ta biết đều có ai. Lý Xương Lộc lớn tiếng nói, có ta, ngươi giết ta à? An Tranh chậm rãi lắc đầu, ngươi chẳng qua là cái phụ trách liên lạc, ngươi không có xuất thủ tư cách. Lý Xương Lộc nói, ta vẫn là câu nói kia, ta dù sao cũng là muốn cái chết, không cần phải để cho ngươi thông khoái. Mặc kệ ngươi có thể dùng thủ đoạn gì, cứ việc dùng đi ra, ngược lại là nhìn ta một chút có thể hay không khuất phục. An Tranh trầm mặc một hồi rồi nói ra, thường thường tại mọi người trong nhận thức biết, đều là ác quan cùng xấu người mới sẽ sử dụng cực hình đấy. Mà người tốt đều là hảo ngôn khuyên bảo, thậm chí cảm hóa, đúng hay không? An Tranh hai tay đặt tại Lý Xương Lộc trên bờ vai, nhưng ta không phải là người tốt, ta chỉ là một bức thiết báo thù người. Không quan hệ rất xấu, cũng không quan chính tà. Trên tay của hắn một cổ kỳ quái lực lượng thả ra ngoài, bất quá một giây đồng hồ về sau, Lý Xương Lộc lập tức hỏng mất. Thân thể của hắn bắt đầu không tự chủ được run rẩy, cả người da thịt cũng bắt đầu giống như gợn sóng đồng dạng lay động. Từng cái lỗ chân lông đều đang phóng đại, trong lỗ chân lông đều có máu dần dần chảy ra. Không. Van ngươi. Lý Xương Lộc theo trong cổ họng nặn đi ra mấy chữ, sau đó chính là hôn mê rồi, sau một lát lại bị kịch liệt đau nhức tra tấn tỉnh lại. An Tranh hai tay ly khai Lý Xương Lộc bả vai, ngươi vốn cũng không phải là một cái có đại nghị lực người, nếu là có, lúc trước tiểu cũng không lựa chọn tiến cung làm cựu nhân chó. Lý Xương Lộc đã sủi lơ giống như bùn đồng dạng, hắn rốt cuộc minh bạch trên cái thế giới này thật sự có làm cho người ta không chịu nổi hình phạt thủ đoạn. An Tranh chỉ là theo tùy tiện tiện bắt tay để tại trên vai của hắn mà thôi, hắn cảm giác mình đã đem trong địa ngục tất cả cực hình đều đã nhận lấy một lần. Cái này thì sống không bằng chết. An Tranh hỏi, đều có ai? Lý Xương Lộc hư nhược trả lời, ta. Ta có thể hay không dùng tinh văn vẫn thiết đến lượt ta một cái mạng. Ngươi có thể phế đi ta, thậm chí để cho ta tàn phế đều được, chỉ muốn cho ta sống. An Tranh lắc đầu, không được, không chiếm được tinh văn vẫn thiết, ta sẽ tìm. Ta đáp ứng đưa cho nàng thứ đồ vật, chính là nhất định sẽ đưa đến. Lý Xương Lộc chán nản dựa vào ngồi trên ghế dựa, đã liên tục giơ tay lên khí lực cũng không có. An Tranh hai tay lần nữa vươn đi ra, Lý Xương Lộc thân thể bản năng run rẩy lên, không muốn. Ta nói là được. Tuyệt đối không nên động thủ nữa. An Tranh đem lấy tay về, yên lặng ngồi ở đó, ngươi nói. Muốn sống lâu một chút, chính là tận lực nói kỹ càng hơn một chút. Lý Xương Lộc đã trầm mặc một hồi lâu, chật vật nuốt nước miếng một cái sau thanh âm chắc nói, năm đó. Đại Hy thân vương Trần Trọng Khí đột nhiên đã đến Đại Yến, lúc ấy đúng là ta trước sau phụ trách tiếp đãi. Mà còn, hắn và Tô Thái Hậu một mình chung đụng thời điểm, ta đều không hề rời đi rất xa. Lúc ấy bọn hắn thương nghị là, tiến đến Đại Hy rõ ràng pháp tư tòa phương tranh. Lúc ấy cái kia Trần Trọng Khí nói lời, ta bây giờ còn nhớ rõ. Hắn đối với Tô Thái Hậu nói, hắn và phương tranh vốn là bằng hữu tốt nhất, thậm chí có thể nói là huynh đệ. Nhưng là phương tranh quá mức công chính, quá vô tư, cho nên ngược lại thành hắn trên đường chướng ngại vật. Hắn sợ nhất chính là, những không để người khác biết được kia của mình sự tình cuối cùng bị phương tranh điều tra ra, một ngày như vậy, hắn tin tưởng vững chắc phương tranh sẽ đem hắn đưa vào nhà tù. Cho nên hắn trước hết ra tay đem phương tranh rơi, chỉ có như vậy mới có thể bảo toàn hắn những không nhịn được kia là người không nhịn được sản nghiệp. Mới có thể tiếp tục mở rộng thực lực của mình, đi tranh đoạt thánh hoàng vị trí. Lý Xương Lộc thở dốc một tiếng, lúc ấy Trần Trọng Khí đưa cho Tô Thái Hậu điều kiện chính là, Tô Thái Hậu tại Đại Yến ở trong muốn diệt trừ là bất luận cái gì người, Trần Trọng Khí đều sẽ giúp vội vàng diệt trừ. Dù là, cái đó sợ sẽ là Yến Vương cũng không có vấn đề gì. Kỳ thật ta biết, Trần Trọng Khí là tiên đi tìm Yến Vương nói chuyện này, có thể Yến Vương cự tuyệt. Yến Vương rất rõ ràng, chuyện này sẽ cho Đại Yến mang đến tai họa ngập đầu. Nhưng Tô Thái Hậu lại không quản được nhiều như vậy, nàng là một cái dã tâm cực lớn người. Nàng phải làm cũng không chỉ là Vương Hậu, Thái Hậu. Nàng phải làm là có lịch sử đến nay đều không có một người nào nữ nhân có thể đạt tới độ cao, nàng muốn làm nữ vương. Có thể là khó khăn quá lớn, đương nhiên lớn nhất khó khăn chính là Yến Vương. Lý Xương Lộc tiếp tục nói, cho nên... Nàng trước hết nhất muốn diệt trừ đúng là Yến Vương. Nhưng lại không thể quá mức rõ ràng, cho nên Trần Trọng Khí động tay động chân, lại để cho Yến Vương bị bệnh tăng thêm. Sau đó, chính là do Thái Hậu ra mặt phụ trách triệu tập những tu vi kia cường đại Yến nhân đến tham dự chuyện này. Lý Xương Lộc nói đến đây ngay thời điểm dừng lại một chút, theo bản năng nhìn liếc An Tranh, đối với ngươi không biết đều có ai. Chuyện này là Thái Hậu thân tự an bài, ngay cả ta đều không có tư cách tiếp xúc. Theo ta được biết, phụ trách vì nàng đưa tin người đều là nàng theo Triệu Quốc mang tới thân tín. An Tranh hỏi, một mình ngươi cũng không biết? Lý Xương Lộc lắc đầu, không. Ta biết một cái, Thái Y Viện ra Cát Sầu Vân chính là một cái trong số đó. An Tranh nhẹ gật đầu, quả nhiên là với hắn đấy. Lý Xương Lộc nói, tuy nhiên Thái Hậu ngay từ đầu không muốn nói cho ta biết, nhưng theo nàng đối với ta càng ngày càng tín nhiệm, vẫn là thỉnh thoảng sẽ đề cập một ít. Lúc ấy biết đạo chuyện này, kỳ thật không sai biệt lắm đã đều chết hết. Thái Hậu đưa cho mấy cái xuất thủ tu hành giả cảnh cáo, hoặc là bọn hắn câm miệng, hoặc là bọn họ gia tộc cũng sẽ bị diệt sạch. Thái Hậu đương nhiên cũng sẽ không biết thật sự đối với những đại tu hành giả kia động thủ, dù sao nàng cũng không có thực lực lớn như vậy, huống hồ nàng còn cần những thứ này đại tu đi người trở thành của nàng trợ lực, đem đến giúp đỡ nàng giết sạch Mục gia người diệt trừ tất cả trở ngại. Mượn nhờ chuyện này, nàng gặt hái được một nhóm lớn tu hành giả, trợ nàng tương lai leo lên nữ vương vị trí. An Tranh nói, hỏi một câu để lời nói với người xa lạ, vì cái gì Tô Thái Hậu như vậy khát vọng quyền lực? Lý Xương Lộc trầm mặc một hồi rồi nói ra, nàng chính là một tác ma. Nàng dự đoán được tất cả, cho nên tại Triệu Quốc ngay thời điểm cùng giữa huynh đệ tỷ muội quan hệ rất kém cỏi, chỉ có thể nàng đạt được mà không cho phép người khác có được. Vì độc đắc cha mẹ sủng ái, nàng thậm chí trước sau đối với huynh đệ của mình tỷ muội ra tay. Về sau cũng là bởi vì nàng làm hơi quá đáng, cho nên Triệu Vương mới có thể đem nàng đến Yên Quốc. Vì thế, nàng kỳ thật đặc biệt cựu thị Triệu Quốc. Nàng đã từng mấy lần khuyên qua Yến Vương đối với Triệu Quốc khai chiến, nhưng Yến Vương đương nhiên sẽ không đồng ý cho nên hắn đã nghĩ thay thế Yến Vương, dùng đại Yến lực lượng đi đánh Triệu Quốc, là chính cô ta Tiết Tư Phẫn. An Tranh khẽ lắc đầu, Tô Thái Hậu người như vậy, quá mức cố chấp hẹp. Lý Xương Lộc tiếp tục nói, Tô Thái Hậu vốn tưởng rằng Đại Hy sẽ giúp của nàng, nàng cho rằng hiệp trợ Trần Trọng Khí giết Phương Tranh về sau, Đại Hy sẽ xuất binh trợ giúp nàng đối phó Triệu Quốc. Có thể nàng lại đã quên, Đại Hy làm sao sẽ đem nàng để vào mắt. Trần Trọng Khí chỉ là lợi dụng nàng mà thôi, lại làm sao có thể thật sự thực hiện cam kết. Lý Xương Lộc nói, cho nên Tô Thái Hậu điên rồi. Nàng chính là tên điên. Nàng những năm này vẫn luôn tại xây dựng thêm Cẩm Tú Cung, ngươi thật sự cho rằng chỉ là mở rộng xây cung thành. Không. Nàng đang làm chuẩn bị làm nữ vương. Cồn vật bi, thẳng sắc khắc. Quyền 2, Bắc Yến Trường Ca chương 170, mùi máu tươi. An Tranh lặng lặng nghe, trong đầu đem một đoạn kia nghiền nát không hoàn toàn trí nhớ liều hiểu ra. Ngày ấy tại Thương Man Sơn bên trên hắn cảm nhận được đại chiến khí tức lập tức vọt tới, rất xa gặp được một đám cao thủ vây công một chiếc chiến xa. Cái kia chiến xa đúng là Đại Hy thân vương Trần Trọng Khí tỏa giá, mà chiếc chiến xa còn là dựa theo hỗ trợ cải tạo, cho nên An Tranh trong khoảnh khắc đó chính là nóng nảy. Trần Trọng Khí là bạn tốt của hắn, là huynh đệ của hắn. Tại Đại Hy nhiều năm như vậy, nếu như không có Trần Trọng Khí lời nói An Tranh có rất nhiều sự tình làm đều rất gian nan. Tính tình của hắn nên cương liệt, ghét ác như cừu, cho nên tại Đại Hy đắc tội quá nhiều người. Trần Trọng Khí trợ giúp hắn rất nhiều, mới có thể để cho hắn đem một hơn một chút lấy năng lực của hắn không thể lập tức xử theo pháp luật là người đem ra công lý. Tại sự cảm nhận của hắn ở bên trong, Trần Trọng Khí chính là của hắn người nhà. Cho nên một khắc này, An Tranh căn bản cũng không có cân nhắc cái khác, như nộ long theo bên trên bầu trời hạ xuống tới đồng dạng vào tới. Chỉ một quyền, đem vây công chiến xa người bước lui, sau đó hô một tiếng không nên hốt hoảng ta tới. Hắn rơi tại chiến xa trước đó, như tuyệt thế chiến thần vậy. Một khắc này, tất cả vây công chiến xa người toàn bộ đều không tự chủ được hướng lui về phía sau. Đây không phải là an bài tốt tình tiết, mà là An Tranh thật sự quá mức cường thế. Vây công chiến xa những cao thủ kia rất rõ ràng, trong bọn họ không ai có thể đỡ nổi An Tranh một kích. Ngay tại lúc này, trong chiến xa bỗng nhiên vươn ra một tay. Tại An Tranh sau lưng của bên trên mãnh liệt một kích. An Tranh thân người lay động một cái, khí tức hỗn loạn. Cùng lúc đó, theo trong xe ngựa phun phát ra tới một đoàn khói đen đem An Tranh cuốn vào. Lập tức An Tranh ánh mắt của chính là nhìn không tới đồ, trong ánh mắt lửa cay đau, máu theo khỏe mắt xuống trôi. Trước đó đánh lén An Tranh là người cũng biết loại cơ hội này một ngày bỏ qua chính là không sẽ lại có lần tiếp theo, lấy An Tranh thực lực không thể cấp hắn bất luận cái gì phản kích đường sống. Cho nên người nọ một chiêu đắc thủ về sau lập tức từ trong chiến xa vọt ra, trong tay pháp khí theo An Tranh phần gãy chém đi vào. An Tranh cái cổ lập tức cơ hồ bị mở ra, thế cho nên hắn về sau kịch chiến thời điểm, đầu một mực rũ xuống bên. Dù vậy, trận chiến ấy An Tranh theo nhiên đánh chết vượt qua 1/3 vây công người. Trong đầu một màn này lần nữa nổi lên, An Tranh khí tức trở nên không còn là ổn định. Ngày đó mưa to như thác Thương Man Sơn ở bên trong, hắn vạn dặm xa xôi là cứu hảo hữu Chí Giao của mình mà đến. Lại trong núi bị đánh lén vây công, một ít tràng ác chiến cơ hồ hủy diệt cái kia mảnh dãy núi. Mặc dù nhưng đã qua vài năm, có thể là mỗi hồi tưởng lại, An Tranh đều không thể giải thích vì sao Trần Trọng Khí tại sao phải làm như vậy. Lý Xương Lộc thanh âm đem An Tranh theo trong hồi ức lôi trở lại, lại để cho hắn tỉnh ngộ lại cái kia hết thảy đều đã đi qua. Tô Thái Hậu biết rõ lấy nàng thực lực của mình không có khả năng thỏa mãn dục vọng của nàng, bởi vì nàng tại Triệu Quốc vốn là đã thất sủng, bởi vì nàng độc ác cùng bá đạo, Triệu Vương cùng Vương Hậu đối với nàng đã hết sức thất vọng. Vừa gặp biết được Yến Vương thê tử mất, cho nên Triệu Vương chính là phái người đến Yến Quốc đến, đã đặt thành việc hôn sự này. Lý Xương Lộc tiếp tục nói, Tô Thái Hậu một lòng muốn hủy diệt Triệu Quốc, có thể là có không dám biểu hiện ra ngoài. Lúc trước nàng theo Triệu Quốc người mang tới, phần lớn là Triệu Vương vốn là không thích. Cho nên những người này cùng Tô Thái Hậu vốn là đồng mệnh tương liên, Tô Thái Hậu đối với tín nhiệm của bọn hắn viễn siêu ta. Hắn thở dài, mặc dù sau đó tới bởi vì có chút duyên cớ, Tô Thái Hậu đối với tín nhiệm của ta càng lúc càng lớn, nhưng trên thực tế về mấy năm trước sự kiện kia, ta còn là có rất nhiều chi tiết, tỉ mị không biết. An Tranh hỏi, ngoại trừ Gia Cát Sầu Vân bên ngoài, ngươi còn biết ai? Lý Xương Lộc đáp, kỳ thật biết rõ Gia Cát Sầu Vân tham dự sự kiện kia cũng là trùng hợp, lúc trước biết rõ chuyện này đại thần trên cơ bản đã bị quá sau trừ đi. Sở dĩ không nhúc nhích Gia Cát Sầu Vân, đầu tiên là bởi vì Gia Cát Sầu Vân người này bản thân tu vi rất mạnh, mà còn đang dùng độc trên có nhất định tạo nghệ. Lúc trước phía trước thái tử bị giết, kỳ thật chính là Gia Cát Sầu Vân phối trí độc dược. An Tranh khẽ nhíu mày, nghĩ tới Mộc Trường Yên trúng độc. Từ loại nào dấu hiệu nhìn lại, Gia Cát Sầu Vân cùng Mộc Trường Yên đi có chút thân cận. Cho nên quá sau mới sẽ phái người giám thị lấy Gia Cát Sầu Vân tiểu viện, có thể Mộc Trường Yên chẳng lẽ không biết, lúc trước huynh trưởng của hắn chính là Gia Cát Sầu Vân hạ độc chết hay sao? Nếu như biết, như vậy Mộc Trường Yên người này tâm tư cũng thật là đáng sợ. Hắn vì mình, có thể cùng cựu nhân hợp tác. Lý Xương Lộc nói, thứ hai, Thái Hậu cần Gia Cát Sầu Vân. Gia Cát Sầu Vân tại y thuật bên trên tạo nghệ, so với tu vi còn cường đại hơn. Thái Hậu thích đẹp, muốn bảo trì thanh xuân, cho nên chính là không có ly khai Gia Cát Sầu Vân. Bất quá, Thái Hậu cũng biết Gia Cát Sầu Vân đoạn thời gian gần nhất cùng Yến Vương đi rất gần. Cho nên đối với Gia Cát Sầu Vân cũng động sát tâm, nếu như không phải bởi vì ưu nhân mượn đàm phán thời cơ đột nhiên phát động tập kích, có thể Thái Hậu đã động thủ. An Tranh nhẹ gật đầu, Gia Cát Sầu Vân là vì cảm thấy Thái Hậu đối với sát ý của hắn, cho nên mới phải hướng Yến Vương ngang nhiên xông qua. Lý Xương Lộc lắc đầu, vô dụng đấy. Kỳ thật Yến Vương bí mật làm sự tình, Thái Hậu hầu như đều tin tưởng. Kể cả Yến Vương âm thầm chiêu mộ một nhóm lớn trẻ tuổi tu hành giả, Thái Hậu cũng biết. Thái Hậu sở dĩ không động thủ, là vì Yến Vương làm sự tình đối với nàng mà nói căn bản cũng không có uy hiếp. Đừng đã quên, bởi vì giết Phương Tranh sự tình, Thái Hậu trong tay nắm chặt nhiều cái tiểu mãn cảnh thậm chí đại mãn cảnh cao thủ tay cầm. Có những cao thủ này là Thái Hậu làm việc, Yến Vương cho dù dễ rủa nữa lại có thể như thế nào đây? An Tranh hỏi. Ta đối với mấy cái này sự tình không có hứng thú, nói còn có ai. Lý Xương Lộc nói, lúc trước vốn Thái Hậu trước hết nhất muốn lôi kéo đấy, chính là Thiết Lưu Hỏa đại tướng quân Phương Chi Kỷ. Có thể là Phương Chi Kỷ người này căn bản cũng không quan tâm Thái Hậu, bởi vì hắn vốn là cái cao ngạo lãnh đạo người, đối với quyền lực không có bao nhiêu dục vọng. Huống hồ, lấy tu vi của hắn chi lực, Thái Hậu hoàn toàn không có biện pháp. Cho nên đối Phương Chi Kỷ, Thái Hậu chỉ có thể xa lánh cũng không dám động thủ thật. An Tranh nhẹ gật đầu. Cho nên Phương Chi Kỷ không có tham dự. Lý Xương Lộc nói, ta đây cũng không biết, Thái Hậu đã từng nhắc qua lần thứ nhất, nói nếu là Phương Chi Kỷ đi sớm một ít, lúc ấy chưa chắc sẽ gian nan như vậy. Nói cách khác Phương Chi Kỷ nhất định là đi đấy, nhưng là có hay không tham dự cũng không biết. Còn có ai? Còn có một ta đi có thể xác định đấy, một cái không có thể xác định đấy. Lý Xương Lộc trầm tư một hồi rồi nói ra, kỳ thật Thiên Cực Cung trong có một vị trí trí cường giả tọa chấn. Truyền thuyết hắn là đại yến thứ nhất mà ngay cả Phương Chi Kỷ cũng không nhất định có thể thắng hắn, chỉ có điều người này một mực bế quan không ra, cơ hồ không có người thấy. Lần trước U Nhân tập kích Thiên Cực Cung ngay thời điểm, phóng xuất một cái thạch tinh thần. Lúc ấy ra tay bắt đá này tinh thần đấy, chính là cái kia vị trí trí cường giả. An Tranh trong lòng tự nhủ đó bất quá là đại trận một cái hình chiếu mà thôi, không phải chân nhân. Xem ra Lý Xương Lộc bởi vì tại tu vi bên trên cũng không phải rất mạnh. Cho nên xem không đi ra đó là hư ảnh hay là người thật. Lý Xương Lộc tiếp tục nói, người là ai vậy này ta không biết, lúc trước tham dự sự kiện kia không có cũng khó xác định. Bất quá lấy thực lực của hắn, lúc ấy không cần phải khoanh tay đứng nhìn mới đúng. Dù sao nếu để cho Phương Tranh chuyển bại thành thắng lời nói, như vậy đối với Đại Yến mà nói cũng là tai họa ngập đầu. An Tranh hỏi, một cái khác. Vâng. Lý Xương Lộc nhìn An Tranh liếc, ánh mắt hơi lộ ra rất kỳ quái ý tứ hàm xúc, là tụ thượng viện lão bản. Được người xưng là Yến Sơn Chi Hổ Yên Sơn Lục Lâm Đạo Giang Bà Tử, lịch hội thành. An Tranh trong lòng mãnh liệt chấn động một chút, trong đầu giống như bị tia chớp đánh trúng vào đồng dạng. Thân thể của hắn không tự chủ được quơ quơ, sau đó không khỏi tự chủ cười khổ một tiếng. Lý Xương Lộc nói, ngươi và tụ thượng viện quan hệ không tệ, xem ra là không biết lúc trước giết thân nhân ngươi sự kiện kia, tụ thượng viện cũng có tham dự à. Ha 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 ha. Xem nét mặt của ngươi khó thụ như vậy, ta bỗng nhiên đều cảm giác vui vẻ không ít. Hán Vương Hậu nhích lại gần, thân thể tựa hồ khôi phục hơi có chút khí lực, biết rõ vì cái gì tụ thượng viện tại bộ binh vị trí như vậy đặc thù à. Có thể không phải là bởi vì cái kia Trang Phỉ Phỉ. Trang Phỉ Phỉ có chút ý nghĩ, cũng sẽ biết làm việc. Nhưng trên thực tế nàng sở dĩ còn có thể bảo trì bây giờ đang ở tụ thượng viện địa vị, còn không phải là bởi vì Lịch Hội Thành còn chưa có chết. Lịch Hội Thành khi Sơ Yên Sơn bên trên 19 tòa sơn trại dù sao vẫn đưa ra, 19 cái trên sơn trại vạn nhân mã đều đối với Lịch Hội Thành tâm phục khẩu phục. Lịch Hội Thành một câu lời nói, cái này hơn vạn sơn phỉ mã tặc sẽ nhiều hồng thủy đồng dạng theo Yên Sơn bên trên lao xuống. Cho nên Lịch Hội Thành bị thương cho đến bây giờ. Bộ binh cũng không dám đem Trang Phỉ Phỉ theo tụ thượng viện đại đương ra trên ghế ngồi đuổi xuống dưới. Lúc trước binh bộ thượng thư Hách Bình An lẻ loi một mình tiến vào Yên Sơn, cùng 19 trại dù sao vẫn đương ra Lịch Hội Thành mặt hội. Lịch Hội Thành bị Hách Bình An khí thế của thuyết phục, cũng là thành ý của hắn cảm động, cho nên mới phải đáp ứng mang binh quy hàng. Bất quá đương sơ Lịch Hội Thành cũng lưu lại một tay, tại Yên Sơn bên trên để lại ít nhất 5.000 người mã. Lịch Hội Thành xuống núi vào kinh. Mang theo 5.000-6.000 lục lâm trên đường hảo hán gia nhập Yến quân. Yến quân chi kia làm cho người nghe tin đã sợ mất mật thiết lưu hỏa, bên trong đến ít có mấy trăm người là theo Yến trên dưới núi tới giang hồ khách. Cho nên Lịch Hội Thành tuy nhiên trước mắt sống chết không rõ, có thể đối với bộ binh ảnh hưởng vẫn là rất lớn. An Tranh đã trầm mặc một hồi lâu, cảm giác trong cổ họng thoáng dễ dàng hơn một chút mới hỏi, Lịch Hội Thành làm sao vậy? Lý Xương Lộc nói, tại Yên Sơn bên trên trận chiến ấy, Lịch Hội Thành là một người duy nhất xông đi lên cùng Phương Tranh cận thân giao thủ rồi biến mất cái chết. Tuy nhiên lúc kia, Phương Tranh giành đã là thân chịu trọng thương. Có thể là Lịch Hội Thành vẫn là không phải là đối thủ, cho nên bị đánh đích tan tác tơi bời. Nhưng là không có nghĩ tới tên này cũng là kiên cường, rõ ràng cứ thế mà hao nhiều năm như vậy cũng chưa chết. An Tranh cảm giác mình trong cổ họng từng đợt phát ngọt, đó là mùi máu tươi theo trong cổ họng dâng trào. Đúng vậy a, hắn nhịn nhiều năm như vậy cũng chưa chết. An Tranh cười khổ. Lịch Hội Thành không chết, An Tranh cũng không thể bỏ qua công lao. Thậm chí có thể nói, Lịch Hội Thành hiện đang từ từ chuyển biến tốt đẹp, An Tranh làm ra tác dụng cực kỳ trọng yếu. Vì giúp Trang Phỉ Phỉ, An Tranh vì nàng làm cho đều dược liệu. An Tranh vô luận như thế nào cũng thật không ngờ, chính mình cứu, đứng thứ nhiên chính là mình thù một người trong. Lịch Hội Thành lúc trước tại sao phải gia nhập, Trang Phỉ Phỉ nhất định là biết đến. Có thể là mình làm như thế nào đi đối mặt Trang Phỉ Phỉ. Đi ép hỏi nàng. An Tranh đột nhiên cảm giác được có chút hoang đường, có chút buồn cười. Lý Xương Lộc thanh âm vẫn còn An Tranh bên tai vang lên, có thể là An Tranh tâm đã triệt để rối loạn. Làm sao? Cảm giác được không dễ làm. Ha 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 ha. An Tranh, ngươi vẫn là quá trẻ tuổi. Ngươi và tụ thượng viện đi gần như vậy, cùng cái kia Trang Phỉ Phỉ quan hệ thật không minh bạch, bây giờ không có nghĩ đến nam nhân của nàng lại chính là cựu nhân của ngươi một trong A. Ngẫm lại đã cảm thấy thoải mái, coi như là ta chết đi, ngươi cũng sẽ không biết khoái hoạt. Lý Xương Lộc cười lạnh, ta ngược lại thật ra thật muốn sống cho đến lúc đó, nhìn xem ngươi đến cùng làm sao đối với Trang Phỉ Phỉ ra tay. An Tranh đứng dậy, nói cho ta biết Cẩm Tú Cung trong cất giấu bí mật gì. Lý Xương Lộc nói, ngươi không phải là không có hứng thú à? An Tranh nói, ta chỉ là không muốn lại để cho ngươi chết quá đơn giản, đem ngươi cũng biết đều phun ra lại giết ngươi, lúc này mới coi xong toàn bộ lợi dụng giá trị của ngươi. Lý Xương Lộc nói, Cẩm Tú Cung trong cất giấu đấy, là một nhánh đại quân. Ta cũng vậy chỉ biết là nhiều như vậy, bất quá đáng tiếc. Ta vốn định khôi phục hoàn toàn thân, sau đó hung hăng địt chết Tô Tình Loan tiện nhân kia. Làm cho nàng cho ta sinh đứa bé, tương lai đứa bé này còn có thể kế thừa đại Yến Vương vị. Yến Vương năm đó giết cả nhà của ta, ta liền chiếm gia nghiệp của hắn. Không đợi Lý Xương Lộc nói tiếp đi, An Tranh hai tay bóp Lý Xương Lộc cái cổ. Răng rác một tiếng, Lý Xương Lộc theo cổ bị An Tranh đoạn này, xương cốt đâm rách động mạch, máu trong nháy mắt phun mạnh ra ngoài. Bắn tung tóe An Tranh một thân. Cái kia mùi máu tươi như vậy đầm đặc, tuy nhiên lại đầm đặc bất quá An Tranh trong cổ họng mùi máu tươi. Cồn vật bi, thẳng sắc khắc. Quyền 2, Bắc Yến Trường Ca chương 171, Thiên Hạ Thần Khí thứ 201. Một số thời khắc có một số việc, chính là chỗ này ai châm trọng. An Tranh lúc đầu thời điểm rất không thích Trang Phỉ Phỉ người này, cảm thấy nàng quá mức lõi đời quá mức sự thật, nữ nhân như vậy luôn sẽ cùng trở mặt vô tình bốn chữ liên hệ với nhau. Có thể là về sau An Tranh biết rõ Trang Phỉ Phỉ vì cứu trị mình trượng phu dựa vào sức một mình gượng chống lấy tụ thượng viện về sau, ấn tượng đối với nàng thay đổi rất nhiều. Ngày ấy, Thiên Khải Tông toàn thể để tang thời điểm, Trang Phỉ Phỉ đã đến. nàng tại trong linh đường thật sâu ba bái, sau đó nói ta đại biểu An Tranh tỷ tỷ đưa tiễn ngươi. Những lời này, đối với An Tranh ảnh hưởng quá lớn. Theo một khắc này bắt đầu, An Tranh hiểu rõ chính mình cùng nữ nhân này thì có nhất không rõ quan hệ. Mà ngay hôm nay trước khi, Trang Phỉ Phỉ vẫn còn đem hết toàn lực trợ giúp An Tranh thu hoạch về Lý Xương Lộc tin tức. Nếu như không có tụ thượng viện giúp trợ, An Tranh không có khả năng đem Lý Xương Lộc nhiều như vậy là cha rõ ràng. Nếu để cho Trang Phỉ Phỉ lúc này đã biết rồi, trưởng phu của mình chính là An Tranh thù một người trong, không biết nàng sẽ ra sao. Hiện tại duy nhất có thể xác định đấy, là Trang Phỉ Phỉ cần phải cũng không biết mình trượng phu rốt cuộc là trọng thương gì đấy. Nếu như nàng đã biết rồi, chính mình lại vẫn luôn ở chỗ giúp An Tranh báo thủ, không biết sẽ ra sao. An Tranh cùng Trang Phỉ Phỉ, thật giống như lượng cái kẻ ngu, tại vì lẫn nhau làm việc. An Tranh cứu được cựu nhân của mình, mà Trang Phỉ Phỉ giúp An Tranh báo thủ. An Tranh không biết mình suy nghĩ mấy thứ gì đó, suốt không sai biệt lắm có một canh giờ trong đầu của hắn đều là trống rỗng đấy. Thẳng đến Khúc Lưu Hề kéo lấy mệt mỏi thân hình, mang theo một viên vừa mới luyện chế được đan dược đi đến trước mặt hắn thời điểm, hắn mới thanh tỉnh hơn một chút. Ăn nó đi. Khúc Lưu Hề chỉ nói ba chữ, lại không thể nghi ngờ. An Tranh căn bản cũng không có suy nghĩ đó là cái gì đan dược, nhận lấy bỏ vào trong miệng, sau đó lại nhận lấy Khúc Lưu Hề đưa cho hắn nước uống hết. Hai người ở giữa ăn ý cùng tín nhiệm, đã không cách nào dùng lời nói mà hình dung được. Bên ngoài loạn rối tinh rối mù. Truy cập, nét. Khúc Lưu Hề tại An Tranh đối diện ngồi xuống đến, một cách tự nhiên vươn tay cầm chặt An Tranh hai tay, Lý Xương Lộc mất tích về sau, toàn bộ Thiên Cực Cung cùng Cẩm Tú Cung đều rối loạn. Đại nội cao thủ cơ hồ dốc toàn bộ lực lượng, nghe nói Tô Thái Hậu giận tím mặt, hạ lệnh nếu không phải tìm được Lý Xương Lộc thể không bỏ qua. An Tranh lắc đầu, muốn tìm chúng ta cũng không dễ dàng như vậy. Khúc Lưu Hề nắm chặt An Tranh hai tay, ta không lo lắng cái này, lo lắng của ta là ngươi. Ta hiểu rõ hơn một chút sự tình ngươi không muốn nói cho chúng ta biết, có thể tự mình con co được tại trong lòng sẽ rất tích lũy. Nếu là ngươi nguyện ý, tùy thời cũng có thể nói cho ta biết. An Tranh nhẹ gật đầu, đến thích hợp thời điểm, ta sẽ nói cho ngươi biết. Hắn hít sâu một hơi, hết sức làm cho tự xem đứng lên nhẹ nhõm hơn một chút, đến đây đi, nhìn xem chúng ta lần này chiến lợi phẩm. Khúc Lưu Hề đương nhiên minh bạch, đây là An Tranh không muốn làm cho chính mình lo lắng quá mức ra vẻ nhẹ nhõm. Nàng không biết An Tranh trên người còn có cái gì câu chuyện, có thể là nàng nhìn ra được, tất nhiên có một chút An Tranh không muốn đề cập đã qua của, giống như một tòa nặng nề núi lớn đặt ở An Tranh trong lòng, cũng đặt ở nàng tâm trong. Nàng không biết đó là cái gì, có thể là An Tranh thống khổ nàng cảm động lây. Nàng bị An Tranh lôi kéo đi lên phía trước, cách đó không xa trong lương đỉnh để lại lần này chiến lợi phẩm. Đây là nghịch thiên ấn trong thế giới, cho nên không cần lo lắng những thứ này bảo khí tức sẽ tiết ra ngoài. Đại kim tinh long vân thép lò đan. An Tranh nhìn xem món đó giống như tuyệt thế tác phẩm nghệ thuật tinh mỹ lò đan, hơi có chút thất vọng nói ra, vốn định tiễn ngươi một kiện tinh văn vẫn thiết lò đan, có thể giống như đã thất bại. Khối kia tinh văn vẫn thiết hiện tại ở địa phương nào đã không nói rõ ràng, ta hỏi Lý Xương Lộc, có thể là hắn rõ ràng nấu như ở trà tấn. Có lẽ, đó là hắn duy nhất kiên trì. Khúc Lưu Hề nhẹ nhàng nói, mặc kệ một người đa xấu, có thể đều sẽ có trong lòng mình bộ phận kia thủ vững. Ta đoán. Vậy nhất định không phải sao Vân Vẫn Thạch, mà là về một người. An Tranh cười nói, nữ hải tử luôn như vậy cảm tính. Cái này cũng tặng cho ngươi. An Tranh lấy ra cánh ve sầu đao, đây là một việc pháp khí không tồi. Đối với chiến đấu mà nói không coi vào đâu vật báo vô giá, nhưng đối với Khúc Lưu Hề mà nói ý nghĩa phi phàm. Vật này có thể làm giải phẫu đao, đối với Khúc Lưu Hề trợ giúp xa lớn xa hơn chiến đấu bên trên tác dụng. Khúc Lưu Hề nói, hiện tại thứ đồ vật hầu như đều đầy đủ hết. Sau đó ta mà bắt đầu luyện chế đan dược, là lãng kính trị liệu. Ba viên hồng phẩm yêu thú tinh hoạch, hơn nữa đoạn tụ cao, kéo dài tánh mạng thảo, đã có thể cho lãng kính khôi phục. Cái này đại kim tinh long vân thép lò đan đã vượt qua dự tính của ta, cho nên luyện chế đi ra ngoài đan dược phẩm cấp sẽ rất tốt. An Tranh nhừ một tiếng, ngươi ưa thích là tốt rồi. Đúng vào lúc này, Cổ Thiên Diệp từ bên ngoài tiến đến, nhìn xem tay nắm hai người ánh mắt lóe lên một cái, bất quá bắt đầu giống như bé thỏ trắng một dạng sôi nổi tới. An Tranh. Bên ngoài có người tìm ngươi. An Tranh nhừ một tiếng, Giang Lịch Thiên Ấn đi ra bên ngoài nhìn, nguyên lai là Trung Cửu Ca. Bọn hắn theo Quân Duyệt lâu sau khi rời khỏi, Trung Cửu Ca cùng với An Tranh bọn hắn tách ra. Trung Cửu Ca trở về mình son phân phố, mà An Tranh bọn hắn phản hồi Thiên Khải Tông. Ông chủ, ta cảm thấy ngươi nên hảo hảo ban thưởng ta. Trung Cửu Ca vừa cười vừa nói, nếu như cái này đồ vật vẫn không thể để cho ngươi khoa khoa ta mà nói. Như vậy ta không thể tưởng được còn có cái gì càng có thể biểu hiện của ta lợi hại. An Tranh hỏi, chuyện gì tốt? Trung Cửu Ca theo bên mình địa phương lấy ra một cái tiểu hộp sắt, đưa cho An Tranh, Lý Xương Lộc mảnh tinh văn vẫn thiết bị ta đã tìm được. An Tranh biến sắc, vội vàng nhận lấy mở ra nhìn nhìn. Cái kia là một khối tiểu lớn chừng ngón tay cái tinh văn vẫn thiết, loại vật này mặc kệ lớn nhỏ, dù là chỉ là móng tay lớn như vậy một khối, cũng có thể trên giang hồ nhấc lên một hồi gió tanh mưa máu. Vật này liên lụy đến mặt cực lớn, thậm chí có thể dẫn xuất đại mãn cảnh thậm chí tiểu thiên cảnh cường giả chân chính ra tay. Trên giang hồ có một câu, gọi là được tinh văn vẫn thiết người giàu có nhất thiên hạ. Đương nhiên, cũng sẽ trêu chọc đến đếm không hết giết chóc. An Tranh hai tay đều đang có chút phát run, người muốn cái gì? Trung Cửu Ca cười hì hì rồi lại cười, ta muốn là nghĩ muốn cái gì, sẽ không mang thứ đó cho ngươi đưa tới, chính mình mang theo chạy thật tốt. Ta tuy nhiên tham tài háo sắc, nhưng quý nhất nặng vẫn là giữa chúng ta cảm tình. An Tranh vô vỗ Trung Cửu Ca bả vai, không biết rõ làm sao nói. Trung Cửu Ca nói, ông chủ, chính là không muốn biết ta là từ đâu mà tìm đến hay sao? An Tranh hỏi, từ chỗ nào? Trung Cửu Ca trả lời, còn nhớ rõ nữ nhân kia sao? Chính là Lý Xương Lộc nuôi nữ nhân kia. Ta vốn tưởng rằng Lý Xương Lộc nuôi nàng chỉ là vì trả thù nàng, miệt thị nàng. Có thể là không nghĩ tới chính là, Lý Xương Lộc đối với nữ nhân này nguyên lai là động thật lòng. Tinh văn vẫn thiết còn có những thứ khác vài món thứ tốt đều đang cô ấy là trong cất giấu. Lý Xương Lộc mất tích về sau nàng chính là luôn cuống, lo lắng cho mình sẽ xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Cho nên đem ta hẹn đi ra, hỏi ta có thể hay không đem những vật này mua đi, nàng thay đổi bạc tốt chạy trốn. An Tranh nói, đừng làm khó nàng. Trung Cửu Ca nhẹ gật đầu, làm sao sẽ, ta đã an bài hướng Đông Cương vận chuyển vật liệu xe ngựa đem nàng mang ra phương cố thành, bạc cũng không ít đưa cho. Đương nhiên chúng ta nhất định là kiếm lợi lớn đấy, ta đem ngươi cho ta ngân phiếu còn dư lại đều bị nàng. Nàng mang theo bạc so với mang theo một khối tinh văn vẫn thiết cùng cái kia A Đa pháp khí muốn an toàn nhiều, những vật kia đối với nàng mà nói chính là mầm tai họa. An Tranh nhừ một tiếng, có thể hảo hảo an trí liền cẩn thận an trí nàng, hết sức ca. Trung Cửu Ca nói, được rồi. Nhiệm vụ của ta đã hoàn thành, còn phải trở về nhìn xem cửa hàng. Mặt khác lão bản ngươi nếu băn khoăn mà nói, chính là thêm vào đầu tư A. An Tranh cười cười, trong tay của ta bạc cũng không nhiều, ngày mai ta đem Tiểu Lưu Nhi luyện chế một ít đan dược cầm đến tụ thượng viện đi đấu giá, tiền tất cả thuộc về ngươi. Trung Cửu Ca cười rộ lên, chỉ thích ngươi như vậy hào khí đích lão bản. Trung Cửu Ca sau khi trở về, An Tranh giống như thoát cương giống như ngựa hoang giống như bay đi tìm lão Hoác. Giờ khắc này, tựa hồ nội thương ngoại thương tất cả tổn thương đều toàn bộ đều tốt tựa như. Cái loại này một bên chạy vội một bên đau ai ôi ba. Ai ôi ba. Gọi hình ảnh, thật sự không đành lòng nhìn thẳng. Lao Hoác. An Tranh xông vào người gác cổng, Lao Hoác híp mắt nhìn hắn một cái, sau đó mãnh liệt đứng lên, ta nghe thấy được một loại làm cho người ta tim đập thình thịch vị nói. An Tranh cũng không nói chuyện, từng thanh Lao Hoác bắt tới, vác lên vai tiến vào nghịch thiên ấn. Tại nghịch thiên ấn trong, An Tranh cầm bàn tay mở ra. Cái kia một khối nhỏ tinh văn vẫn thiết xuất hiện ở Lao Hoác trước mắt thời điểm, Lao Hoác ánh mắt của so với trạng thái bình thường lớn hơn một vòng, ôi, thượng đế ơi lớn như vậy một khối. Đúng vậy à, tiểu lớn chừng ngón tay cái một khối tinh văn vẫn thiết, đối với tạo khí đại sư mà nói cũng đã cực kỳ hiếm thấy. Lao Hoác có thể là đương thời duy nhất còn có thể tạo ra tử phẩm thần khí đại sư, mà không có tinh văn vẫn thiết, coi như là hắn có thực lực như vậy cũng tạo không xuất thần khí. Dùng một câu hình dung chính là, không bột đấu gột nên hổ. Hiện tại gạo đã có, Lao Hoác cả người đều tinh thần. Ngươi muốn dùng nó đến tạo cái gì? Ta biết ngươi có ảm nhiên kiếm, nếu như ngươi đem khối này tinh văn vẫn thiết dung nhập vào ảm nhiên kiếm mà nói, ta liền có thể cho tạo ra đến một kiện tử phẩm trung đẳng thậm chí tử phẩm bên trên thần khí. Không không không, ta muốn đưa cho Tiểu Lưu Nhi tạo lò đan. Tất cả đều để dùng cho Tiểu Lưu Nhi tạo lò đan. Ta có thể đem khối này tinh văn vẫn thiết tách ra, một bộ phận cho nàng tạo lò đan, một bộ phận cho ngươi cải tạo phương thức khí. Coi như là phân ra một nửa tạo lò luyện đan lời nói, cũng có một chút tỷ lệ có thể luyện chế ra tử phẩm đan dược. An Tranh hỏi, vậy có phải hay không tinh văn vẫn thiết càng nhiều, luyện chế ra tử phẩm đan dược khả năng càng lớn? Nếu như toàn bộ lò đan đều là tinh văn vẫn thiết đấy, vậy nhất định có thể luyện chế ra tử phẩm đan dược. Lao Hoác mắt trắng không còn chút máu, nói nhảm, nếu như toàn bộ lò đan đều là tinh văn vẫn thiết đấy, như vậy đương nhiên có thể muốn luyện chế phẩm cấp gì đan dược chính là luyện chế phẩm cấp gì đấy. Mà còn xác suất thành công sẽ đạt tới gần như 100%. Tinh văn vẫn thiết càng nhiều, cái này xác suất thành công lại càng cao. Như ngươi vậy đại nhất khối tinh văn vẫn thiết, đã có cực lớn khả năng luyện chế ra tử phẩm đan dược. Nhìn hắn An Tranh, đứng là Tiểu Lưu Nhi thực lực bây giờ chưa đủ, cho dù nàng có tinh văn vẫn thiết lò đan, cũng luyện chế không ra tử phẩm đan dược. An Tranh khoát tay chặn lại, cái kia không cần lo lắng, ta tin tưởng Tiểu Lưu Nhi tương lai nhất định là đệ nhất thiên hạ luyện đan đại sư. Lao Hoác thở dài. Lần đầu gặp lại ngươi như vậy, Tinh Văn vẫn thiết bày ở trước mặt mình mà không động tâm. An Tranh nói, ta động tâm a, động tâm chết rồi nhanh. Bất quá ta không phải một người duy nhất, còn có một vừa đi không lâu. Lao Hoác nói, nhưng ngươi không phải là vì chính mình mà động tâm. An Tranh nói, ta đáp ứng qua Tiểu Lưu Nhi đấy, nhất định phải cho nàng một cái có thể luyện chế ra tử phẩm đan dược lò đan. Tương lai ta còn có cho nàng một cái thuần túy Tinh Văn vẫn thiết lò đan, để cho nàng lò đan bản thân liền là một kiện siêu thần khí. Lao Hoác thở dài, Thanh Tú vào ta cái này vẻ mặt màu chó. Được rồi, ngươi đã cố ý như vậy, ta đây sẽ đem cái này Tinh Văn vẫn thiết đưa cho Tiểu Lưu Nhi dung nhập vào nàng trong lò đan. An Tranh đi ra ngoài rất xa từ nhỏ Lưu Nhi trong tay đem đại kim tinh long vân thép lò đan đoạt lấy được, phi đồng dạng chạy trở lại, cái này. Lao Hoác nhìn liếc, ánh mắt lập tức sáng ngời, đây đã là kim phẩm lò đan, mà còn là thuần túy kim phẩm lò đan, không có một chút tạp chất, cho nên luyện chế kim phẩm đan dược xác suất thành công gần như 100%. Nếu là đem Tinh Văn vẫn thiết hòa tan vào, vậy ít nhất cũng là tử phẩm ở dưới thần khí. Thiên hạ thần khí 200 những lời này phải đổi rồi. Thiên hạ thần khí 201. Cồn vật bi, thẳng sắc khắc. Quyền 2, Bắc Yến Trường ca chương 172, Diệt Thiên Khải Tông. Bởi vì có thể hoàn thành đối với Tiểu Lưu Nhi hứa hẹn, An Tranh liên tục trước khi thủ một người trong là Trang Phỉ Phỉ trượng phu chuyện này mang tới phiền muộn cảm giác đều biến mất không ít. Hắn vui dạo dực nhìn xem Lao Hoác tạo khí, nhưng bị Lao Hoác đưa cho đánh ra nghịch thiên ấn. Lao Hoác lời nói rất thẳng tiếp. Tiểu Lưu Nhi có thể nhìn, ngươi không có thể nhìn. An Tranh hỏi vì cái gì? Lao Hoác nói ta dựa vào cái gì còn giải thích cho ngươi thoáng một phát vì cái gì. An Tranh cảm giác mình bị thương rất nặng, sau đó ngoan ngoãn ly khai nghịch thiên ấn. Lao Hoác ngoắc gọi Khúc Lưu Hề tới, ngươi đến phụ giúp vào với ta, nhìn rõ ràng ta làm mỗi một bước. Mà cái lò đan là vì ngươi chế tạo, cho nên ngươi đích thân tham dự trong đó đương nhiên tốt nhất. Nhưng lại cần ngươi một giọt máu, như vậy trải qua, chứ ngươi ra chính mình bên ngoài người khác không cách nào sử dụng cái này lò đan, nó chính là một mình thuộc về của ngươi. Lao Hoác nói như vậy, đạt được pháp khí muốn nhỏ máu đến cùng pháp khí hình thành cảm ứng. Bất quá loại này nhỏ máu, không cách nào cùng ngươi tình huống hiện tại hỗ trợ so với. Ngươi là tại lò đan thành phẩm trước khi nhỏ máu, cho nên cái này sẽ là của ngươi chuyên trúc lò đan. Cho dù về sau lò luyện đan này không cẩn thận rơi vào trong tay người khác, cái này người muốn nhỏ máu nhận chủ cũng không được. Khúc Lưu Hề nhẹ gật đầu, hết sức chăm chú nhìn lấy Lao Hoác động tác. Lao Hoác ngược lại là mây trôi nước chảy. Tựa hồ một chút cũng không lo lắng, nói thật, tự chính mình cũng không nghĩ tới, một ngày kia ta sẽ trở thành cái này trên thế giới một người duy nhất tạo ra hai kiện tử phẩm thần khí mà lại người còn sống. Trên đời tử phẩm thần khí chỉ có 200 kiện, từ hôm nay trở đi biến thành 201 kiện. Mà theo ta được biết, chỉ có một mình ta tạo ra hai kiện. Nghịch Thiên Ấn là ta cả đời tâm huyết, mà kiện Lò Đan, mặc dù là Tiểu An Tranh dành đưa cho ngươi lễ vật. Có thể lại nói tiếp, không phải là không hắn đưa cho của ta lễ vật. Ngẫm lại chính là kiêu ngạo a, tạo ra hai kiện tử phẩm thần khí. Nếu là nói ra, tên của ta đủ để ghi vào sử sách. Khúc Lưu Hề nói, ngài nhất định sẽ. Lao Hoác lắc đầu, ta đã không phải là lúc còn trẻ ta, ghi vào không ghi vào sử sách không có sao, dù sao có hai kiện tử phẩm thần khí thật là ta tạo nên. Cho nên ta để cho ngươi lưu lại, cũng là bởi vì ta tuổi tác quá lớn. Nếu như đặt ở 10 năm trước, ta tự mình tới động thủ cũng không hề áp lực, hiện tại cũng có chút lực bất tòng tâm. Tuy nhiên ta biết ngươi lớn nhất hứng thú ở chỗ luyện đan, bất quá về sau ngươi chính là đa đi theo ta học một ít luyện khí. Nếu là lấy sau ta đi, ngươi cũng có thể đa giúp An Tranh một ít. Lao Hoác thở dài, cái gì có thể nghiệm chứng một người thiệt tình. Ta vẫn An Tranh rảnh, muốn hay không khối này Tinh Văn vẫn thiết tách ra, một bộ phận cho ngươi tạo đan lô, một bộ phận chính hắn dùng. An Tranh kiên quyết không đồng ý, Tinh Văn vẫn thiết đều bị ngươi dùng, mà còn tương lai còn phải cho ngươi tạo một kiện thuần túy sao Vân vẫn thiết lò đan đi ra. Lao Hoác cười cười, ta sợ là đợi không cho đến lúc đó, đoạn thời gian gần nhất vượt qua phát giác thân người ngày càng lụ bại, về sau nhờ ra ta mất, cũng không có biện pháp hoàn thành đáp ứng An Tranh sự tình, cho ngươi tạo một kiện cực kỳ thần khí lò đan. Đến lúc đó, ngươi chính là chính mình cho mình tạo một kiện. Khúc Lưu Hề con mắt đỏ ngầu đấy, chịu đựng không khóc được. Lao Hoác nói, ta gặp quá nhiều người, các ngươi những hải tử này nhưng lại ta đã thấy thưa thớt nhất một cái loại hình người. Các ngươi không tham lam tâm. Đều nguyện ý vì mình bằng hữu cùng người thân trả giá. Các ngươi thiện tâm cho nên làm việc thiện, nhưng các ngươi không phải cái loại lời giả nhân giả nghĩa, mà còn các ngươi thiện cũng không bao gồm đối với tà ác bao dung dung túng. Lao Hoác nói, có thể nhận thức các ngươi như vậy một đám trẻ con, thật tốt ta. Con của ta sau khi chết, ta cho rằng thế giới hắc ám. Có thể là nhận thức ngươi đám bọn họ về sau, ta cũng nhịn không được muốn sống lâu vài năm, lại sống thêm vài năm. Có thể nhìn xem các ngươi lấy được thành tựu rất cao, có thể nhìn xem các ngươi chân chân chính chính trưởng thành. Chủ yếu nhất là, có thể đa giúp các ngươi một ít, dù là đa vài năm cũng tốt. Hắn nói những lời này ngay thời điểm, Khúc Lưu Hề đã lệ rơi đầy mặt. Thế giới đa mỹ hảo A, bởi vì có ngươi đám bọn họ đứa bé ngoan như vậy. Lao Hoắc hít sâu một hơi, tốt rồi, kế tiếp không thể phân tâm. Ngươi nhìn rõ ràng của ta mỗi một cái động tác, chăm chú nhớ kỹ ta nói mỗi một câu. Có thể tận mắt thấy một kiện tử phẩm thần khí xuất hiện, đây cũng không phải là tùy tiện một người thì có cơ hội. Ta đã từng nói An Tranh có đại khí vận, hiện tại xem ra không chỉ là hắn, liên tục các ngươi đều có khí này vận. Tuy nhiên ta cho đến bây giờ vẫn là lo lắng đến, cái này kỳ quái số mệnh sẽ cho An Tranh mang đến cái gì không tốt sự tình. Có thể là quản nó chi, tối thiểu nhất các ngươi đã nhận được không ít. Lịch Thiên ấn bên ngoài, An Tranh cùng Đỗ Xấu Xấu ngồi xổm cửa ra và uống rượu. Đỗ Xấu Xấu không biết từ chỗ nào tìm kiếm tới một người cái tẩu, một bên rút một bên run, An Tranh cảm thấy nhìn quen mắt, nhìn nhìn phát hiện nguyên lai là Lao Hoắc đấy. Đau không? Đỗ Xấu Xấu vẫn An Tranh rảnh. An Tranh nhẹ gật đầu, thật mẹ nó đau. Thoải mái không? Đỗ Xấu Xấu lại hỏi. An Tranh lần nữa nhẹ gật đầu, thật mẹ nó thoải mái. Đỗ Xấu Xấu cười hì hì rồi lại cười, tuy nhiên ta không biết ngươi vì cái gì nhất định phải giết Lý Xương Lộc. Nhưng ta biết Lý Xương Lộc tất nhiên với hắn chết tiệt lý lẽ do. Cho nên tuy nhiên ta hiếu kỳ, nhưng ta có thể nhịn được không hỏi. An Tranh, đừng tưởng rằng nói như ngươi vậy, ta liền sẽ hảo tâm nói cho ngươi biết một ít. Đỗ Xấu Xấu bĩu môi, nước tắt không lọt, thật không có biện pháp. An Tranh nói, sớm muộn cũng có một ngày ta sẽ đều nói cho các ngươi biết đấy, bất quá bây giờ thật không được. Không phải ta không tin mặc cho các ngươi, mà là chuyện này một ngày nói đi ra, các ngươi khả năng rất khó tiếp nhận. Đỗ Xấu Xấu. Trên đời này còn có cái gì ta không thể tiếp nhận. Hiện tại cho dù ngươi nói cho ta biết, kỳ thật ngươi là ông nội của ta chuyển thế ta đều có thể tiếp nhận. An Tranh, Lan. Món đó áo giáp Lao Hoắc cho ngươi tạo xong chưa? Đỗ Xấu Xấu gật đầu, tạo tốt rồi. Lao Hoắc nói cái kia thạch tầng kiên cố biến thái, nếu như không phải ngươi có ảm nhiên kiếm mà nói, căn bản không có biện pháp thiết cát. Lao đồng nhiên trả lại cho ta tạo một kiện không gian đồ chứa trang bị, áo giáp để lại ở đằng kia trang bị trong, chỉ cần tâm niệm vừa động. Áo giáp chính là sẽ tự động phòng ngự. An Tranh thở dài, Lao Hoắc thật đúng là bất công a. Cho ta xem nhìn kiện không gian vật chứa là bộ dáng gì. Đỗ Xấu Xấu lắc đầu, không được. An Tranh, keo kiệt, liếc mắt nhìn đều không được. Liếc mắt nhìn đều không được. An Tranh gặp Đỗ Xấu Xấu kiên quyết như thế, càng hiếu kỳ hơn đứng lên, được rồi, theo ngươi chính là. Đại không trong chốc lát ta đi hỏi Lao Hoắc, chẳng lẽ Lao Hoắc còn không nói cho ta. Đừng đi. Đỗ Xấu Xấu nét mặt xoắn xuýt đến cực hạn, đều vặn mẹo, ta cho ngươi biết còn không được. Nhưng ngươi được cam đoan, tuyệt đối không thể lại nói cho người khác biết. Nhất là Tiểu Lưu Nhi cùng Tiểu Diệp Tử, hai người bọn họ hỏi ta đã mấy ngày ta đều chưa nói. Rốt cuộc là cái gì a? Lấy ra ta xem một chút. Không bỏ ra nổi a. Vậy ngươi nói rốt cuộc là cái gì? Vâng. Một cái kim phẩm. Đồ lót. Ngươi. Lặp lại lần nữa có thể chứ? Là một cái quần lót. Ha 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 ha. An Tranh cảm giác mình đem vết thương đều có thể cười băng, một cái kim phẩm có đủ không gian vật chứa chức năng đồ lót. Cũng không biết Lao Hoắc là tại sao nghĩ, lại có thể tạo ra như vậy nghịch thiên thứ đồ vật. Đỗ Xấu Xấu mặt đỏ giống như quả táo lớn đồng dạng, ngươi có thể chút nghiêm túc à? Mặc dù đang hình dạng bên trên nó là một cái quần lót, có thể là nó dù sao cũng là kim phẩm pháp khí à. Tuy nhiên nó bộ dáng kỳ quái hơn một chút, có thể nó cụ bị công năng nhiều à, nó có thể dung nạp thứ đồ vật. Nó còn có thể miễn tẩy bảo trì nhẹ nhàng khoan khoái làm việc tịnh. An Tranh dùng lực gật đầu, ta không cười, ha ha. Hắc hắc. Ha 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 ha. Đỗ Xấu Xấu, ngươi còn như vậy ta trở mặt ta. An Tranh thật vất vả mới ngưng cười, sau đó hỏi, cái kia áo giáp đây này, phẩm cấp gì? Đỗ Xấu Xấu nói, Lao Hoắc khó mà nói giới định, bởi vì cái kia thạch tầng chất liệu đến bây giờ cũng không có biện pháp xác định là cái gì. Chủ yếu là thạch tinh thần loại này đông tây quá hiếm thấy. Đương thời những tu vi kia bên trên tuyệt cường người cũng chưa chắc bái kiến. Mà còn đá này tầng cũng không có cái gì đặc điểm, ngươi nói nó là thúy phẩm không có người có thể phản bác, ngươi nói nó là kim phẩm đỉnh phong cũng không ai có thể phản bác. An Tranh nói, ngươi bây giờ rất có nghề kim phẩm đỉnh phong áo giáp, một kiện kim phẩm đỉnh phong hải hoàng tam xoa kích, còn có một điều kim phẩm đồ lót. Kim chói A. Đợi về sau ta thời gian dần qua tìm kiếm thứ tốt, đem trang bị của ngươi đều đổi thành tử phẩm đấy. Đỗ Xấu Xấu đông nhiên nghĩ đến. Nếu có một cái tử phẩm tam giác đại quần cộc, có phải hay không lão tử thiên hạ duy nhất? An Tranh gật đầu, trước đây không có người như thế và sau này cũng không có người như vậy. Đỗ Xấu Xấu nói, ngươi vừa nói như vậy ta đều cảm thấy bắt đầu vui vẻ. An Tranh nói, của ta mục tiêu cuối cùng chính là, cho ngươi, Tiểu Lưu Nhi, Tiểu Diệp Tử, Tiểu Thất Đạo, mỗi người đều làm một thân tử phẩm trang bị. Từ đến sáng ngời mắt người cái chủng loại kia, toàn thân đều là thiên hạ tử phẩm thần khí 201, chúng ta tìm khắp. Đỗ Xấu Xấu hắc hắc cười ngây ngô, mấy cái tiểu tím người đi ở trên đường cái, ngẫm lại chính là phong cách. Đúng vào lúc này, bên ngoài bỗng nhiên có một trận ầm ĩ thanh âm. Đỗ Xấu Xấu đỡ An Tranh đi tới cửa nhìn nhìn, phát hiện trên đường cái ngừng lại không ít đại xe, một cỗ chở đầy thứ đồ vật. Mà đại đường phố đối diện nhà kia nguyên bản là thương hội giống như không tiếp tục kinh doanh, tất cả mọi người tại hướng trên xe ngựa chứa đồ vật. Đỗ Xấu Xấu hỏi, Lý Lao Bản, đây là muốn đi làm gì? Cái kia hành Lý Lao Bản có chút khổ sở trả lời, làm ăn không khá làm, về quê nhà dưỡng lão. Đỗ Xấu Xấu hiếu kỳ nói, nhưng cái này của ngươi thương hội sinh ý không phải từ trước tốt ấy ư, làm sao đông nhiên ngay lúc đó liền nghĩ đến muốn về với ông bà đi. Lý Lao Bản há to miệng, cuối cùng nhất cũng không nói gì, chỉ là ôm quyền, nhận được An gia Đỗ gia các ngươi mấy ngày này chú ý đặc biệt, chúng ta nếu là có cơ sẽ ngày khác gặp lại, ta mời hai vị ra uống rượu. Hôm nay sau khi từ biệt, sau này còn gặp lại. An Tranh phát hiện trên đường cái đứng đấy không ít đại hán áo đen, hiển nhiên không phải Lý gia thương hội người, mà là đang phảng phất tại người giám sát người của Lý gia mang đi tựa như. Người của Lý gia động tác hơi chút chậm một chút, những đại hán kia sẽ đi lên quát lớn. Không đúng. An Tranh nói, Lý gia mang đi, không phải tự nguyện. Đúng vào lúc này, từ đằng xa đã đến một chiếc xe ngựa, An Tranh từ trên xe ngựa gia tộc tiêu chí có thể nhìn ra, đó là lễ bộ thị lang Đinh Ngộ trong nhà xe ngựa. Đinh Thịnh hạ xuống xe ngựa, người mặc tuyết trắng cẩm y hắn thoạt nhìn hăng hái. Hắn đi theo phía sau mười mấy cái mặc liệt màu đỏ y áo đại hán, một đám người đi tới hùng hổ. Đi tới cửa thời điểm, Đinh Thịnh hạ dừng bước lại nhìn nhìn An Tranh, sau đó cười ôm quyền, An công tử, đã lâu không gặp. An Tranh cười cười, thật cũng không lâu. Đinh Thịnh hạ nói, trước kia mặc kệ có mâu thuẫn gì, từ hôm nay mà bắt đầu chúng ta muốn vạch trần đi qua. Sau này chung đụng ngày còn rất lâu đây, chúng ta nhưng là phải làm láng giềng đấy. Người xem, vị này Lý Lao Bản hảo tâm đem thương hội cùng gia đình đều bán cho ta. Ta về sau sẽ ngủ ở ngươi đối với mặt. Hắn vây tay một cái, có người từ phía sau mang một cái rất lớn thật dài biển biển thứ đồ vật tới, mặt trên còn đang đắp vải đỏ. Đinh Thịnh hạ khẽ vươn tay đem vật kia bên trên vải đỏ cởi bỏ, nguyên lai là một khối rất lớn tấm biển. Trên biển ngạch có bốn tên mạ vàng chữ to. Diệt Thiên Bốc Tông. Hắn cười đối với An Tranh nói ra, An công tử. Ngươi xem ta đặc biệt cầu phong thủy đại sư đưa cho lấy cái này tông môn danh tự như thế nào. Về sau ta và ngươi cửa đối diện nhau khai tông cửa, lẫn nhau còn nhiều hơn chiếu cố thì tốt hơn. Nếu là không nghĩ qua là ta đây tông môn đem người đều đưa tới, ngươi cũng không nên trách ta. Ta buổi tối hôm nay tại trong viện tử này bày rượu ăn mừng, có cần phải tới uống một chén. Cái kia gương mặt ngông cuồng, không cố kỵ gì. Cồn vật bi, thẳng sắc khắc. Quyền 2, Bác Kiến Trường ca chương 173, Hoàng Khúc. Đinh Thịnh Hạ dùng đến y đến không thể càng đắc ý ngựa khí đối với An Tranh nói ra, con người của ta không có chỗ tốt khác, chính là biết rõ sửa chính tự mình là không đủ, cũng hiểu được hướng người ưu tú học tập. An Tông chủ đánh bại ta về sau, ta liền rút kinh nghiệm xương máu, cảm giác mình xác thực không bằng ngươi. Cho nên phải theo sát bước tiến của ngươi, hướng ngươi học tập. Hắn chỉ bảng kiêm ngạch, ngươi khảo thi võ viện, ta cũng vậy khảo thi võ viện. Chính ngươi sáng tạo tông môn, ta đây cũng sáng tạo tông môn. Ngươi đem địa chỉ chọn tại đây, ta cũng vậy đem địa chỉ chọn tại đây, như vậy trải qua, giữa ta và ngươi chênh lệch sẽ phải từ từ nhỏ dần a. Đỗ Xấu Xấu đi phía trước xuống lên, chửi mẹ ngươi. An Tranh thỏ tay một tay lấy Đỗ Xấu Xấu giữ chặt, sau đó ôm quyền cười cười, vậy chúc mừng Đinh Tông Chủ. Đinh Thịnh Hạ cười ha ha, thì không dám, cùng vui cùng vui. Đúng rồi, An Tông Chủ còn chưa nói, ta đây tông môn danh tự lấy như thế nào đây? An Tranh chớp chớp ngón tay cái, thật là có phẩm vị. Đinh Thịnh Hạ ôm quyền, đa tạ, đã An Tông Chủ cũng hiểu được không tệ, vậy nói rõ danh tự thật sự tốt. Như vậy, ta đây cũng làm người ta treo lên, mọi người nhìn trong nội tâm đều thoải mái, không phải sao? An Tranh đã làm một cái ngươi xin cứ tự nhiên đích thủ thế, sau đó lôi kéo Đỗ Xấu Xấu đi trở về. Đỗ Xấu Xấu cả giận nói, cứ như vậy buông tha đứa cháu này. Con mẹ nó đã khi dễ đến nhà chúng ta cửa ra vào đã đến. An Tranh nói, không có vội hay không? Đỗ Xấu Xấu nói, cái này cũng không giống như là ta biết An Tranh, trước kia tại huyện thế trưởng cư thành ngay thời điểm, chúng ta thực lực yếu, có thể là có người khi dễ đến thăm ngươi cũng không có nhất qua. Còn nhớ rõ một mình ngươi đem ác bá sẽ làm lật sự tình ấy ư, khi đó ngươi một thanh đao bổ tuổi trông coi cửa sân, tới một người để lật lại một cái. An Tranh cười nói, như vậy Lạp Phong là ta làm sao sẽ đã quên. Đỗ Xấu Xấu chỉ vào ngoài cửa, nhưng là bây giờ cháu trai kia đã khi dễ chúng ta đến nước này, làm sao ngươi không nổi giận à? Ta biết ngươi có thương tích, có thể làm việc cháu trai này căn bản không dùng đến ngươi ra tay. Cho dù ta không được còn có Tiểu Diệp Tử, ta cũng không tin lấy Tiểu Diệp Tử thực lực đánh không chết tên vương bát đản này. An Tranh nói, lại để cho hắn lái nói sau, ngươi mang người đuổi theo thoáng một phát Lý Lão Bản, lại để cho hắn chớ nóng vội mang đi. Tìm một chỗ nghỉ ngơi cả đêm, lại để cho hắn ngày mai sáng sớm lại bản hồi đến là được. Đỗ Xấu Xấu lập tức tinh thần tỉnh táo, buổi tối hôm nay chơi hắn. An Tranh thở dài, có thể hay không nhã nhặn hơn một chút. Đỗ Xấu Xấu ngây ra một lúc, đổi một ngữ khí, buổi tối hôm nay làm hắn. An Tranh lắc đầu đi nha. Đi trở về trong sân thời điểm, chứng kiến dưới đại thụ mặt, Tiểu Thất Đạo đang ngồi ở trên ghế đầu nhận nhận chân chân nghe giảng. Thư sinh Cố Triều Đồng cầm trong tay một quyển sách, đang tại nhận nhận chân chân giảng bài. Bên ngoài như vậy ầm ĩ, hai người tựa hồ cũng không có nghe được. An Tranh đi đến bên cạnh bọn họ đứng trong chốc lát, Cố Triều Đồng mới nhìn đến An Tranh, tông chủ, ngươi đến đây lúc nào? An Tranh cười cười, mới vừa đi tới cái này, hai ngày nữa có phải hay không khoa cử sắp chạy? Cổ Hướng Đồng nói, vâng. Cho nên không dám chậm trễ Tiểu Thất Đạo bài học, thừa dịp cái này hai ngày thời gian nhiều, có thể đa dạy hơn một chút là hơn dạy hơn một chút. Nếu là ta đi, cũng không biết còn phải mấy ngày mới có thể trở về. An Tranh hỏi, như là cao trung lời nói sợ là ngươi tạm thời cũng không có nơi thích hợp ở, còn về tới đây tốt chứ? Nhìn ra được Tiểu Thất Đạo cũng đặc biệt ưa thích tiên sinh ngươi, đợi đến lúc về sau đã có địa phương dàn xếp lại chuyển đi cũng không muộn. Cố Triều Đồng do dự một chút, chỉ là quá làm phiền tông chủ, ta ở đây cái này ăn uống chùa. An Tranh khoát tay chặn lại, người một nhà, không cần khách khí như vậy. Đúng rồi, ta nghe nói ngươi thường xuyên đi vào xem bên ngoài cái kia quả vặt cửa hàng. Làm sao? Một chút cũng không ghi hận mấy cái khi dễ người của ngươi. Cố Triều Đồng nói, bọn hắn cũng không tính là tội ác tày trời, An Tông Chủ cho bọn hắn tìm một nghiêm chỉnh nghề nghiệp, bọn hắn mấy ngày này cũng thật cực khổ. Mặc dù nhiên đồ ăn làm quả thực kém hơn một chút, nhưng cũng không thể để cho bọn họ không có nhiệt tình. Mỗi ngày đi ăn một bữa, Tông Chủ cấp cho bạc cũng là không xài hết đấy. An Tranh nhẹ gật đầu, tiên sinh có đại khí phách. Cố Triều Đồng có chút ngượng ngùng cười cười, nơi đó có cái gì đại khí phách? Tông chủ mới là người có đại khí phách. Đang nói, bên ngoài bỗng nhiên lại loạn cả lên. Không bao lâu Đỗ Xấu Xấu dẫn mấy cái xương mặt xương mũi đại hán tiến đến, đúng là lúc trước bày tàn cuộc khi dễ Cố Triều Đồng mấy hán tử kia. Mấy người kia những ngày này một mực yên ổn sinh sống giữ khuôn phép lo liệu cái kia tiệm tạp hóa, sinh ý coi như là khá lắm rồi, đương nhiên đều là Thiên Khải Tông là người đang chiếu cố. Cầm đầu hán tử kia gọi Lưu Triều Lộ, danh tự nhã nhặn, người xác thực cái tục tằng không câu nệ tiểu tiết. Hắn đi theo Đỗ Xấu Xấu phía sau tiến đến, nửa bên mặt đều sưng lên. Chuyện gì xảy ra? An Tranh hỏi. Chuyện của tôi lốt nẹt. Lưu Triều Lộ há to miệng, An gia. Ta biết việc này không nên tới phiền ngươi, có thể lại sợ cứ như vậy vừa đi phụ tín nhiệm của ngài. Không phải chúng ta mấy cái không muốn tốt tốt kinh doanh cái kia tiệm tạp hóa, mà là không có biện pháp tiếp tục lái đi xuống. Mới vừa dọn tới những người kia quá mức bá đạo, vừa mới đập phá của ta tiệm tạp hóa. Lại để cho mấy người chúng ta trước khi trời tối cút ngay trứng. An Tranh ồ một tiếng, ngươi trở về tính toán, tổn thất bao nhiêu lượng bạc. Cố Triều Đồng nói, ta theo chân bọn họ đi thôi, coi như tin tưởng hơn một chút. Lưu Triều Lộ ôm quyền, cảm ơn Cố Tiên Sinh. Trước kia chúng ta làm việc quá làm cản, không phải thứ gì, đắc tội Cố Tiên Sinh. Vẫn muốn có ý hướng một ngày tìm một cơ hội giải thích với ngươi, bất quá về sau sợ là cũng không có cơ hội gì, hôm nay ở này với ngươi tạ tội. Hắn ôm quyền. Xin lỗi rồi Cố Tiên Sinh. Cố Triều Đồng vội vàng đỡ Lưu Triều Lộ, làm gì khách khí như vậy, đi thôi, ta giúp ngươi đi xem một chút tổn thất bao nhiêu lượng bạc. Hai người tay vịn tay đi, Lưu Triều Lộ bóng lưng thấy thế nào đều có chút chán nản. Đỗ Xấu Xấu cả giận nói, ngươi đây còn có thể nhẫn. Bên ngoài cũng không chỉ là Lưu Triều Lộ cái kia tiệm tạp hóa một nhà bị Đinh Thịnh Hạ tên vương bắt đảng kia là người đập phá. Cái này điều trên đường cái chỉ cần là chúng ta Thiên Khải Tông môn điếm, những mọi người kia tới cửa. Buộc chủ tiệm đám bọn họ trước khi trời tối phải mang đi, không rời đi lời nói chính là đem điếm cùng người đều đập phá. An Tranh nhừ một tiếng, ngươi đi bên ngoài nhìn xem, tổng cộng có bao nhiêu cửa tiệm mặt bị tổn thất. Đỗ Xấu Xấu hỏi, vậy ngươi đến cùng có quản hay không a? An Tranh nói, vừa mới đạt được cái tin tức, lễ bộ bởi vì đại bộ phận quan viên nhận lấy ưu nhân cái kia vụ án liên lụy đều bị bãi nhiệm. Duy nhất còn lại đúng là Đinh Thịnh Hạ cha Đinh Ngộ, đã bị đề bạt làm lễ bộ thượng thư. Tin tức này mới vừa buông ra Đinh Thịnh Hạ chính là không kịp chờ đợi đã đến, cho nên ta muốn chờ một chút. Đỗ Xấu Xấu hơi giận nói, cái này cũng không giống như là ngươi. An Tranh cười nói, còn nhớ rõ ta với ngươi trước khi đã nói à? Chúng ta xử lý Thiên Khải Tông mục đích là gì? Đỗ Xấu Xấu lớn tiếng nói, một chữ cũng không có quên, ngươi đã nói, chúng ta xử lý Thiên Khải Tông mục đích đúng là lại để cho từng cái mang lòng thiện niệm người đều qua tốt nhất ngày, uống chén rượu lớn ngoạm miếng thịt lớn, xuyên nhất quần áo tốt qua nhất thổ hào ngày. Đem từng cái ác nhân đưa vào địa ngục, không hướng đảm nhiệm cái gì ác nhân thỏa hiệp. An Tranh vô vô Đỗ Xấu Xấu bả vai, tin tưởng ta, những lời này ta cũng không có quên. Đỗ Xấu Xấu nói, đúng đấy tức giận, cháu trai này khinh người quá đáng. Muốn chỉ là khi dễ đến trên đầu chúng ta, ngươi nói nhịn một chút ta liền nhịn một chút. Có thể là bên ngoài mặt những thương kia hộ chọc người nào. Bọn hắn mướn đều là chúng ta Thiên Khải Tông sản nghiệp, tiền thuê nhà chưa từng khất nợ qua một phân ra, nhưng bây giờ vô duyên vô cớ chính là cũng bị người đuổi đi. An Tranh trì hoãn thở ra một hơi, ta trước đi xem Tiểu Lưu Nhi mới lò đan, ngươi đi hỗ trợ nhìn xem những bị khi phụ sỉ nhục kia đâu thương hộ, mỗi một hộ tổn thất hoặc ít hoặc nhiều, lại để cho Cố tiên sinh đều hỗ trợ công tác thống kê xuống. Sau khi nói xong hắn đã đi, lưu lại có chút sững sờ Đỗ Xấu Xấu. Nghịch Thiên Ấn trong, một hồi kịch liệt thiên địa nguyên khí chấn động vét sạch toàn bộ Nghịch Thiên Ấn không gian. Dù là Nghịch Thiên Ấn cũng là tử phẩm thần khí, cũng vẫn là phong không khóa lại được toàn bộ khí tức, vẫn có một ít tiết lộ ra. May mắn tiết lộ ra ngoài khí tức đã rất yếu ớt, bằng không thì chỉ sợ lập tức sẽ đưa tới đại tu hành giả chú ý của. An Tranh tiến vào Nghịch Thiên Ấn ngay thời điểm, toàn bộ Nghịch Thiên Ấn trong hôn thiên ám địa. An Tranh cúi đầu nhìn nhìn, cái con kia ngoan cường con kiến nhỏ đã sắp muốn bỏ qua toàn bộ đường nhỏ. Nó dùng thời gian mấy năm, rốt cuộc phải hoành đi xuyên qua. Cuồng phong cuốn lên, con kiến nhỏ thật chặt nằm rạp trên mặt đất, cứng rắn là không có bị cuốn đi. An Tranh nhập vào thân lấy tay bấu vào con kiến nhỏ, sau đó càng mãnh liệt hơn vòi rồng đã tới rồi. An Tranh y phục trên người bị thổi bay phất phới, bốn phía cỏ dại đều bị nhổ tận gốc. Một cổ cuồn cuộn khí thế tại Nghịch Thiên Ấn trong không gian kích động, toàn bộ không gian cũng bắt đầu lay động kịch liệt đứng lên. Trọn vẹn 4 sau 5 phút, vòi rồng mới từ từ thở bình thường lại. An Tranh buông tay ra, phát hiện cái kia con kiến nhỏ bình yên vô sự lúc này mới chậm rãi rời đi. Mấy năm này tại Nghịch Thiên Ấn trong tu hành, cái này con kiến nhỏ một mực bồi bạn mọi người. Tương đối mà nói, An Tranh bọn hắn đều thuộc về Nghịch Thiên Ấn người ở phía ngoài, mà con kiến nhỏ thì là Nghịch Thiên Ấn bản thân trong đồ vật. Mà ngay cả Lão Hoắc cũng vô pháp giải thích, hắn sáng tạo Nghịch Thiên Ấn trong tại sao có thể có một con kiến nhỏ có sức sống. Một kiện tản ra mãnh liệt hào quang màu tím đồ vật lơ lửng tại giữa không trung, bởi vì quá mức chói mắt, cho nên căn bản là nhìn không ra hình dạng. Nó phảng phất là một cái vừa mới mở mắt hài tử đồng dạng, lẳng lặng tung bay ở vậy, nhưng mà rất nghiêm túc tò mò đánh giá hết thảy chung quanh. An Tranh thậm chí ở đằng kia đoàn giữa tử quang, loáng thoáng cảm thấy Khúc Lưu Hề khí tức. Vẻ mặt khẩn trương, Khúc Lưu Hề vươn tay muốn đi đụng vào cái kia quang đoàn lóe lên một cái giống như là có chút sợ hãi, cuối cùng vẫn rơi vào Khúc Lưu Hề lòng bàn tay trong. Hào quang màu tím dần dần nhỏ hơn một chút, An Tranh cách xa cũng có thể nhìn rõ ràng cái kia là một cái ánh sáng tím lượn quanh nho nhỏ lò đan. Trước đại kim tinh long vân thép lò đan chừng khoảng 2 thước, mà lúc này tiểu tử này lò đan liên tục một xích đều không có, xinh đẹp tinh xảo làm cho không người nào có thể diễn tả bằng ngôn từ. Màu tím lò đan thoạt nhìn còn lộ ra một cổ kim loại trầm trọng cảm giác, toàn bộ lò đan mặt trên có một con cực kỳ lưu loát phượng hoàng tạo hình. Cùng trước khi đại kim mới long vân thép lò đan đã hoàn toàn khác nhau. Cái kia phượng hoàng thoạt nhìn trông rất sống động, tùy thời đều có thể theo trong lò đan bay ra ngoài thẳng lên cửu thiên. Lão Hoắc ở bên cạnh đã kích động không kềm chế được, khoe miệng đều tại run rẩy không ngừng. Xong rồi. Xong rồi. Bây giờ không có nghĩ đến rõ ràng một lần thì thành công. Phải biết rằng tử phẩm thần khí có thể thành công hay không cũng không phải là vì sao, còn muốn thiên định. Nếu như ngày không chiếu cố, coi như là mọi sự đã chuẩn bị cũng không khả năng thành công. Lúc trước ta là chế tạo Nghịch Thiên Ấn chuẩn bị vài thập niên. Đã thất bại vài chục lần mới thành công, nhưng lần này rõ ràng lần thứ nhất chính là mớn. Khúc Lưu Hề cũng kích động ngay cả lời đều không nói được, chỉ là lấy tay nhẹ nhàng nhu nhu vuốt ve cái này Phượng Hoàng Văn Lộ lò đan, trong ánh mắt đều là không cách nào nói nên lời chân ái. An Tranh đi qua, cảm nhận được cái kia lò đan bên trên linh động cường hãn khí tức, đây là Tiểu Lưu Nhi vận khí tốt, ngăn cản cũng đỡ không nổi. Lao Hoắc lắc đầu, không phải Tiểu Lưu Nhi, là ngươi. Ta đã sớm nói ngươi có đại khí vận. Có liên quan với ngươi là người vận khí cũng đều sẽ trở nên tốt. An Tranh lắc đầu, ta nơi đó có thần kỳ như vậy. Lao Hoắc nói ra, tại sao không có? Ngươi suy nghĩ một chút, Đỗ Xấu Xấu không thể tu hành, hiện tại thế nào? Tiểu Lưu Nhi nếu như lúc trước tiến vào Huyễn Thế Thư Viện, sẽ có cái này chính là hình dạng kết quả. An Tranh nói, đừng nói thần như vậy thần đạo đạo, đây là mọi người làm việc thiện đổi lấy hảo báo. Lao Hoắc dùng lực gật đầu, ngươi nói như vậy cũng đúng, làm việc thiện đổi lấy hảo báo. An Tranh cười hỏi Khúc Lưu Hề, còn chưa nghĩ ra đưa cho bảo bối của ngươi lấy tên là gì chứ? Khúc Lưu Hề gật đầu, hửng. Quá khẩn trương, quá kích động, không biết nói cái gì. An Tranh, ngươi mau giúp ta muốn một cái tốt hay không tốt? An Tranh nhìn xem tuyệt đẹp lò đan, nó giống như ngươi vẻ đẹp, lại có phượng hoàng đồ án, không bằng đã kêu hoàng khúc. Tựa hồ là cảm thấy danh tự không tệ, trong lò đan đúng là truyền ra từng đợt tuyệt vời tiếng nhạc, con phượng hoàng kia tại lò đan bên trên quay quanh di động, phảng phất là nó đang ca hát đồng dạng, dư âm còn vang vẳng bên tai. Lao Hoắc thở dài, hoàng khúc hoàng khúc. Thiên hạ thần khí, 201. Cồn vật bi, thẳng sắc khắc. Quyền 2, Bắc Yến Trường ca chương 174, ngươi không chết chẳng lẽ ta chết. Lao Hoắc uống một ngụm rượu, thật sự rượu. Cái này đã hơn nhiều năm mang theo hồ lô rượu nhưng chỉ là uống nước lão nhân, rốt cục vẫn là nhịn không được phá mình giới, một miệng lớn rượu rót đi vào, hắn bắt đầu ho khan, gần như sắp muốn ho ra đến máu đồng dạng. Ánh mắt của hắn cũng là đỏ, có thể là một chút cũng không dữ tợn, chỉ có hưng phấn. Phóng nhãn toàn bộ thiên hạ, từ xưa đến nay, chỉ sợ vẫn chưa có người nào có thể duy nhất một lần thành công tạo ra tử phẩm thần khí. Lao Hoắc nhìn xem An Tranh nói chuyện, thật giống như sợ người khác cướp đi trên mặt của hắn bảo bối tựa như. An Tranh đi theo cười ngây ngô, bởi vì ngươi là Lao Hoắc à, trên trời dưới đất độc nhất vô nhị Lao Hoắc. Lao Hoắc ho khan nói ra, cái này chết cũng nhắm mắt. Thứ này được, thật sự tốt. Ngươi cho lò đan lấy danh tự cũng tốt, hoàng khúc, phượng ca một khúc. Ngươi biết thứ này chỗ tốt nhất là chỗ nào à? Là linh động. Lao Hoắc nói, nó đã chuẩn bị rất cạn linh trí, thật giống như một đứa bé đồng dạng. Tiểu Lưu Nhi cùng nó về sau ngày ngày ở chung, tâm hữu linh tê, về sau lò luyện đan này chính là sẽ trở thành Tiểu Lưu Nhi bổn mạng. An Tranh cái này vẫn là lần đầu tiên nghe được về bổn mạng thuyết pháp, dù là trước kia hắn là rõ ràng pháp tư thủ tọa. Hiện tại An Tranh mới biết được, nguyên lai cái kia thời điểm chính mình cũng không phải không gì không biết. Bổn mạng A, vật có thể gặp mà không thể cầu. Lao Hoắc hít sâu nhiều lần mới để cho mình bình tĩnh trở lại một ít, hoàng khúc không đủ nhất cũng là tử phẩm trung đẳng thần khí, so với ta sáng tạo ra đệ nhất kiện tử phẩm lịch thiên ấn phẩm cấp muốn cao hơn. Về sau Tiểu Lưu Nhi thực lực cường đại đứng dậy, dùng hoàng khúc luyện chế ra tử phẩm đan dược cũng không phải là cái gì việc khó. Cái này là thiên ý, cái này là thiên quyến. An Tranh nhừ một tiếng, trước tiên đem là lãng kính chữa thương sử dụng đấy đan dược luyện chế được. Một bên hưng phấn qua lại đầu Khúc Lưu Hề cái này mới phản ứng được, ừ. Ta lập tức liền làm. An Tranh nói, ta đi ra ngoài các loại, trong chốc lát đan dược luyện chế xong về sau, ngươi đem đan dược đút cho lãng kính ăn hết. Sau đó mang theo ngươi và Tiểu Diệp Tử mang người đem lãng kính đưa đi, tìm khách sạn ở lại, sáng mai rồi trở về. Làm sao vậy? Khúc Lưu Hề đống nhiên kịp phản ứng, cảm thấy An Tranh biểu hiện có chút không quá bình thường. An Tranh nói, tối nay còn có một chàng cái giá muốn đánh, ta vừa rồi không có đánh là vì lo lắng ảnh hưởng tới Lao Hoắc và ngươi chế tạo lò đan. Cũng sợ ảnh hưởng tới đưa cho lãng kính trị thương, hiện tại lò đan thành công, lãng kính đan dược nếm qua về sau các ngươi chính là tạm thời ly khai. Khúc Lưu Hề một hồi nắm lấy An Tranh hai tay, thương thế của ngươi còn chưa khỏe. An Tranh lắc đầu không sao, ta có vị thuốc ca. Hắn theo huyết bồi châu vòng tay trong không gian lấy ra một cái to lớn bình ngọc, các loại đan dược à, chính ngươi đều không nhớ rõ đến cùng cho ta bao nhiêu đan dược chứ. Khúc Lưu Hề, đứng là những thuốc trị thương kia trị không được ngươi bây giờ nội thương. An Tranh nói. Tin tưởng ta, không có việc gì. Đúng vào lúc này, Đỗ Xấu Xấu từ bên ngoài tiến đến, sắc mặt tái xanh, trong ánh mắt đều là cừu hận cùng phẫn nộ. An Tranh, ngươi đi ra ngoài một chút, ta có việc nói với ngươi. An Tranh đi theo Đỗ Xấu Xấu rời đi nghịch thiên ấn không gian, Đỗ Xấu Xấu đỏ ngầu cả mắt, vừa rồi đối diện Đinh Thịnh Hạ là người xua đuổi trên con đường này thương hộ, có người không muốn rời đi, bị người của bọn hắn đánh chết. Người của chúng ta chạy tới ngay thời điểm, người đã trải qua không có khí tức. Hiện tại người của chúng ta cùng Đinh Thịnh Hạ là người tại trên đường cái rằng co lấy, phương cố phủ quan sai đã đến cũng không dám tới gần. An Tranh hít sâu một hơi, ta vừa rồi đã để Tiểu Lưu Nhi đem lãng kính cùng Tiểu Thất Đạo đều mang vào nghịch thiên ấn, còn có Hoắc gia. An Tranh chỉnh sửa một chút y phục của mình, sau lưng beo vết thương vẫn còn đau lấy, toàn tâm đau. Hắn đi ra cửa chính, trên đường cái Thiên Khải Tông các hán tử cùng đối diện Đinh Thịnh Hạ là người rằng co lấy, hai bên cộng lại không sai biệt lắm có thể có 700-800 người. Đem đường cái đều nhanh chật ních. Hào khí khẩn trương đến cực hạn, một giây sau thì có thể đánh nhau. Diệt Thiên Khải Tông cửa ra vào, Đinh Tiên Sinh nghiêng chân ngồi trên ghế dựa, chứng kiến An Tranh sau khi ra ngoài nhịn không được cười rộ lên, tới, An Tông chủ ngươi tới phân xử thử. Ngươi nói những thứ này dân đen làm sao cho thể diện mà không cần đâu này. Ta nhìn chúng những thứ này cửa hàng, nguyện ý ra gấp đôi giá tiền mượn đến, bọn hắn rõ ràng không tán thưởng. Đinh Thịnh Hạ đại ca Đinh Thái Xuân đứng ở bên cạnh cười lạnh nói, gần mực thì đen, gần ngu xuẩn người càng ngu xuẩn chứ sao. Ngươi nói đúng hay không, An Tông Chủ? Đỗ Xấu Xấu chỉ vào Đinh Thái Xuân nói, người chính là hắn đánh chết. Đinh Thái Xuân cười nói, cũng đừng vu người a, có chứng cứ à? Ngươi nói là ta đánh chết người chính là ta a, ta còn nói ngươi là vu hãm hảo nhân. Đinh Thịnh Hạ nói, đại ca, nóng tính đừng lớn như vậy. Người ta là chết người, coi như là dân đen chết rồi, chết cũng đã chết, không thể truy cứu nữa thật sao? Đinh Thái Xuân nói, dân đen chết rồi cũng là ti tiện a. An Tranh nhìn dưới tay mình những đại hán kia, sau đó khoát tay áo, phong phú. Những đại hán kia đã nhận được mệnh lệnh, reo hò một tiếng bắt đầu tiến lên, đem Diệt Thiên Khải Tông là người giải khai, sau đó đem đường cái hai đầu tất cả đều phong bế. Bọn hắn trợ giúp các hàng xóm láng giềng rút khỏi đi, trên đường cái hào khí dần dần trở nên băng lạnh xuống. Đúng vào lúc này, bên ngoài một hồi tiếng vó ngựa tiếng vang. Bộ binh chủ sự Hứa Loạn mang theo 10 cái kỵ binh chạy tới, cách rất xa chính là hướng phía An Tranh hô, chờ một chút. Hứa Loạn theo trên lưng ngựa nhảy xuống, xuyên qua đám người bước nhanh chạy đến An Tranh trước mặt, không kịp thở nói ra, ngươi có thể hay không trầm ổn hơn một chút. Cùng Cao Gia mâu thuẫn đến bây giờ còn chưa qua đi, hiện tại ngươi lại cùng người của Đinh Gia nổi lên xung đột, nói như vậy ngươi chính là sẽ trở thành cái đích cho mọi người chỉ trích. Chẳng lẽ ngươi bây giờ không nhìn ra, chuyện này không có đơn giản như vậy. Hắn nhẹ giọng nói, ngươi đắc tội người của Cao Gia, Cao Viễn Hổ cùng ngày tiến vào Cẩm Tú Cung thấy Thái Hậu. Hiện tại người của Đinh Gia cao như vậy pha xuất hiện, đây hết thể hiển nhiên là có người của Cao Gia ở sau lưng chống chọi. Lấy Đinh Thịnh Hạ thực lực, làm sao có thể thoáng cái nhiều hơn nhiều như vậy thủ hạ. Những người này, hơn phân nửa đều là Cao Gia điều tới. An Tranh nhẹ gật đầu, đại khái đoán được. Hứa Luận nói, vậy ngươi cũng đừng có trùng động nữa, hiện tại bộ binh bận bịu chiến sự, không thể chú ý ngươi. Thượng thư đại nhân lại để cho ta cho ngươi biết, nhỏ không nhẫn là làm hỗn loạn đại mưu. Hắn nói cho ngươi biết trước nhịn một chút, đợi đến lúc Đông Cương chiến sự có một kết thúc về sau, chuyện này bộ binh sẽ cùng người của Cao Gia đòi hỏi một cách nói đấy. An Tranh lắc đầu, ta không cần người khác giúp ta muốn thuyết pháp, ta sống chính là chính mình muốn thuyết pháp, ta chết đi, cũng không biệt khuất. Hắn quay đầu lại nhìn, trong nhà của ta còn có thương binh, vừa đúng Hứa đại nhân ngươi đã đến rồi, hỗ trợ đem người bị thương mang đi. Trong chốc lát đánh nhau lời nói, có thể không thể chú ý nhiều như vậy. Hứa Loạn kéo lại An Tranh cánh tay, ngươi có thể hay không nghe ta một câu. Ngươi đã đắc tội Đinh Gia, đắc tội Cao Gia, ngươi còn phải đắc tội bao nhiêu người mới bằng lòng an tĩnh lại. An Tranh lần nữa lắc đầu, nếu như sẽ bởi vì sợ tiền đồ của mình thì trở nên im lặng, đây không phải là ta. Hắn hít sâu một hơi, ta người đã niêm phong phố, Phương Cố Phủ là người là không dám nhúng tay. Phiên thoái Hứa đại nhân trở về chuyển cáo Thượng Thư đại nhân, Thiên Khải Tông sự tình, ta An Tranh chính mình đến giải quyết. Sau khi nói xong hắn bước về trước một bước, ta bất kể các ngươi hiện tại đứng trước mặt ta là người là Cao Gia vẫn là Đinh Gia đấy, các ngươi trước khi cùng ta An Tranh cùng ta Thiên Khải Tông có cái gì không đụng chạm cùng mâu thuẫn. Hiện tại ta cho ngươi đám bọn họ thời gian một nén nhang ly khai, sau một nén nhang vẫn chưa đi đấy, chính là ta An Tranh cựu nhân, ngăn cản ở trước mặt ta người, ta sẽ không nương tay. Hắn phân phó một tiếng, điểm hương. Đỗ Xấu Xấu trở lại lấy một cái hương nhen nhóm, chính là cắm ở cửa ra vào. Đứng ở cửa đối diện Đinh Thái Xuân châm chọc nói, thật đúng là con mẹ nó lấy chính mình làm một nhân vật. Lao tử hôm nay ở này đứng đấy, ta ngược lại thật ra muốn nhìn làm sao ngươi đem chúng ta giết sạch. Một cái nông thôn đến đứa nhà quê, thật sự coi chính mình có thể ở Phương Cố Thành trong đi ngang. Ta cho ngươi biết, Lao tử sớm chính là muốn giết chết ngươi rồi. Không riêng gì ngươi, có liên quan với ngươi người, tất cả người đều phải chết. Dưới tay ngươi những người kia, không một kẻ nào có thể sống được. Ngươi không phải là còn có hai cái như hoa như ngọc cô gái trẻ ấy ư, Lão tử muốn đem bọn họ giam lại, mỗi đêm ngày con bà nó. An Tranh thò tay, đao. Một cái Thiên Khải Tông đại hán đem chính mình bội đao đưa tới đặt ở An Tranh trong tay, An Tranh đem trường đao nhận lấy. Hứa Loạn tiến lên ngăn hắn lại, An Tranh dành ngươi không có thể làm ẩu, ngươi không phải là nói đợi thời gian một nén nhang đấy sao. Ta hiện tại đi trở về xin chỉ thị Thượng Thư đại nhân, ngươi chớ làm loạn. An Tranh đao chuyển hướng, bột một tiếng đem cái kia vừa mới điểm lên hương chặt đứt, một ít điểm đốm lửa nhỏ bay ra ngoài, tại giữa không trung xoay tròn lấy rơi xuống, tóe lên đến một mảnh hỏa tinh. Ta đổi ý. An Tranh đi phía trước một bước bộ, ta muốn bắt là hung thủ giết người, ai cản ta thì phải chết. Những đại hán kia hai mặt nhìn nhau, ai cũng không biết nên làm cái gì bây giờ, nhưng là bọn hắn cũng không quá tin tưởng, An Tranh chính là dám như vậy trắng trợn giết người. Bất quá trong đó cũng có người mấy ngày hôm trước bái kiến An Tranh tại Cao Gia trong sòng bạc giết người tràn diện, cho nên bắt đầu không tự chủ được lui về sau. phần lớn người cảm giác được An Tranh chẳng qua là muốn tại khí thế bên trên áp đảo bên này mà thôi, do dự mà sẽ không chuyển động. Sự thật chứng minh, bọn hắn liên tục đổi ý cơ hội đều không có. Trừng trị ác đồ, muốn so với bọn hắn càng hung. An Tranh rảnh vừa mới nói xong, đao trong tay tử chính là bổ đi ra ngoài. Cái kia chỉ là một thanh bình thường trường đao, có thể là cây đao này tại An Tranh trong tay biến trở thành giết người lợi khí. Dao nhỏ hạ xuống lập tức, ngăn tại An Tranh trước mặt đại hán áo đen gục tiếp theo mảnh, ít nhất 4-5 người bị An Tranh dao nhỏ đồng thời đánh chết. Theo trên thân đao dọc theo đi ít nhất dài một thước đao khí, so đao tử bản thân còn muốn sắc bén. 4-5 người bị An Tranh nhất đao lưỡng đoạn, lập tức khiến cho nhiều tiếng hô kinh ngạc. Phong tốt rồi đường, bây giờ muốn đi đã chậm. An Tranh phân phó một tiếng, sau đó tiếp tục cất bước hướng về phía trước. Hán trường đao hành quét qua, trên thân đao dọc theo người ra ngoài đao khí giống như sáng chói đuôi lửa quét ngang, trong khoảnh khắc chính là lại là 5-6 cái đầu người rơi xuống đất. Máu theo bị cắt mở cái cổ trong phún ra ngoài, 5-6 cái không có đầu thi thể còn đâm ở đằng kia không có ngã xuống, 5-6 cái trong cổ phún ra ngoài máu. An Tranh tại trong mưa máu tiếp tục hướng phía trước, dao nhỏ một đường đi một đường rơi, đầu người cũng ở đây rơi. Giết mười mấy người về sau, An Tranh dao nhỏ không chịu nổi đao khí mà nứt vỡ. An Tranh khẽ vươn tay, đao đến. Sau lưng hắn đại hán lần nữa đưa tới trường đao, An Tranh lần nữa cất bước hướng về phía trước. Từng bước giết người, đao khí tung hành. Những đại hán kia ngay từ đầu là do sợ, về sau bắt đầu điên cuồng sau này chạy. Trang diện lập tức không khống chế được, có người nếm thử phản kích, có thể tại An Tranh trước mặt, bọn hắn căn bản cũng không có mảy may cơ hội. An Tranh giống như ma quỷ đồng dạng, tại trên đường cái không chút kiêng kỵ thu gặt lấy tánh mạng. Lấy đại hung thủ đoạn, ngăn chặn đại hung sự tình. An Tranh vừa đi vừa giết, trên đường cái rất nhanh sẽ máu chảy thành sông. Theo hắn từng tiếng đao đến, trước mặt ngã xuống thi thể chính là chất đống càng ngày càng cao. Những người điên kia điên cuồng hướng hai bên chạy, có thể là đường cái hai bên đều bị Thiên Khải Tông là người phong bế. An Tranh, ngươi con mẹ nó chết không yên lành. Đứng ở Đinh Thịnh Hạ bên người Đinh Thái Xuân cũng bị An Tranh sát khí dọa sợ, sắc mặt trắng bệnh, lại sợ chính mình ném đi người, cho nên hô một tiếng là chính mình tăng thêm lòng dũng cảm, các ngươi con mẹ nó đều là dân đen. An Tranh trong tay trường đao vèo một tiếng bay ra ngoài, như một vệt sáng, ở giữa Đinh Thái Xuân trong lòng. Đinh Thái Xuân thân người bị đụng hướng lui về phía sau, dao nhỏ xuyên thấu thân thể của hắn lại đính tại cửa gỗ bên trên. Đinh Thái Xuân theo bản năng nhìn ngực của mình, sau đó không thể tưởng tượng nổi nhìn hướng Đinh Thịnh Hạ, ngươi không phải là nói. Sẽ bảo hộ ta sao của ta? Đinh Thịnh Hạ cười rộ lên, của ta ngu xuẩn đại ca, trong nhà dù sao cũng phải chết người. Chúng ta cái kia cha mới có thể hạ quyết tâm đem An Tranh những người này đuổi tận giết tuyệt ta. Ngươi không chết, chẳng lẽ ta chết? Cồn vật bi, thẳng sắc khắc. Quyền 2, Bác Yến Trường ca chương 175, quá yếu. Đinh Thái Xuân ngã xuống thời điểm cũng không tin, thấy trước mặt vẫn còn đang cười chính là cái người kia sẽ là đệ đệ ruột thịt của mình. Đương nhiên, hắn cũng là tại giờ khắc này mới nhớ tới người này nguyên lai là đệ đệ ruột thịt của mình. Qua nhiều năm như vậy bởi vì trong tính cách tương tự, giữa hai người trên cơ bản cũng không có cái gì thân tình đáng nói. Nếu như không phải là bởi vì phải đối phó là An Tranh, Đinh Thái Xuân cũng sẽ không theo Đinh Thịnh Hạ. Nằm dưới đất Đinh Thái Xuân theo bản năng vươn tay muốn va chạm vào Đinh Thịnh Hạ, trên đầu ngón tay máu nhìn thấy mà giật mình, cứu! Cứu ta! Đinh Thịnh Hạ vẫn còn đang mỉm cười, ngồi trên ghế dựa động liên tục cũng không có nhúc nhích, thật không biết lúc trước cha là nghĩ như thế nào, cho ngươi lấy như vậy một cái danh tự. Đinh Thái Xuân! Đinh quá ngu! Hắn đứng lên, trong ánh mắt có một loại lại để cho Đinh Thái Xuân thứ sợ. An Tranh! Ta vốn muốn cho ngươi ở đây là trọng yếu hơn nơi té ngã, ngươi đã tự đưa tới cửa, vậy cũng đừng trách ta không cho ngươi sống lâu vài ngày thời gian. Trong ánh mắt của hắn phảng phất có một đoàn hắc khí, lộ ra một lượng ma tính. Cùng lúc đó, An Tranh trong tay trường đao càng thêm nhập ma. Tất cả ngăn cản ở trước mặt hắn người tất cả đều bị giết, không ai có thể ngăn cản An Tranh một kích. Những cao gia kia tới ngày bình thường cũng coi như hoành hành không sợ hắn tử. Lúc này nguyên một đám tất cả đều sợ vỡ mật chỉ lo bỏ mạng chạy vội. Đường cái hai đầu, Thiên Khải Tông các hán tử từng loạt chỉnh chỉnh tề tề đứng đấy, xông lại một cái đánh ngã một cái. Vốn là Thiên Khải Tông là người chính là so với đám người ô hợp này sức chiến đấu phải mạnh mẽ hơn nhiều, lúc này những người kia toàn bộ đều được chó nhà có tang đồng dạng, ở nơi nào còn có chiến đấu cùng dũng khí. Quỳ xuống. Theo quát to một tiếng, những đã sớm kia đã không có phản kháng ý chí đại hán tất cả đều quỳ xuống. Đỗ Xấu Xấu đem trước khi bị bọn hắn đánh chết cái kia cái thương hộ dơ lên tới, thận trọng để dưới đất. Dập đầu. Đỗ Xấu Xấu hô một tiếng, những đại hán kia lập tức bắt đầu vào bằm tỏi vậy dập đầu, nguyên một đám đặc biệt ra sức. Đinh Thịnh Hạ khoát tay chặn lại, ý bảo thân tín của mình lui về sau. hắn đứng ở trên bậc thang trên cao nhìn xuống nhìn xem An Tranh, đây mới là ta biết cái kia cái An Tranh, không phải rùa đen rút đầu. Có thể là An Tranh, ngươi không biết là hôm nay ngươi chọc sự tình hơi lớn. Vừa mới nhậm chức lễ bộ thượng thư Đinh Ngộ Đinh đại nhân con trai trưởng bị ngươi giết, chuyện này chỉ sợ không thể chết giả. An Tranh nói, có lẽ một cái còn chưa đủ. Đinh Thịnh Hạ cười rộ lên, tựa hồ không có sợ hãi, An Tranh, một số thời khắc ta không thể không bội phục dũng khí của ngươi. Có thể là đại bộ phận thời điểm, ta đều cảm giác cho ngươi ngu xuẩn nguy hiểm. Ta chẳng qua là tùy tiện xếp đặt một cái tiểu ván cục, chính ngươi chính là không kịp chờ đợi nhảy vào. Ta muốn không chỉ là ngươi tự mình một người chết ta muốn đứng là và ngươi tất cả có quan hệ người tất cả đều chết. Một cái Đinh Thái Xuân không sai biệt lắm là đủ rồi, hơn nữa ngươi làm phố giết nhiều người như vậy. Cho dù Đinh Ngộ không nhúc nhích được ngươi, đại yến những quyền quý kia cũng sẽ không biết dễ dàng tha thứ ngươi tiếp tục làm càn xuống dưới. An Tranh không nói một lời nhìn xem Đinh Thịnh Hạ, ánh mắt rõ ràng càng phát bình tĩnh đứng lên. Đinh Thịnh Hạ ngược lại là càng ngày càng đắc ý, nếu như chỉ là giết ngươi, ta làm sao cũng sẽ không thỏa mãn. Hủy diệt một người, chính là hủy diệt hắn một cách. Vốn là ta nghĩ đến ngươi là một nhân vật, hiện tại xem ra ngươi chỉ là hữu dũng vô mưu mãng phu. Vì mấy cái quá đánh chết dân đen, ngươi biết chính mình muốn mất đi cái gì không? An Tranh, ngươi có hay không là phía sau ngươi những người kia cân nhắc qua? An Tranh nhẹ gật đầu, có. Đinh Thịnh Hạ ngược lại là tò mò, như vậy có thể nói cho ta biết, ngươi ý định làm sao vậy kết hôm nay việc này? An Tranh đưa trong tay đã toát ra vô số lỗ hổng trường đao vứt trên mặt đất, thanh đồng lục lạc chuông theo trong lòng bàn tay của hắn huyên hóa ra đến, giết ngươi nói sau. Đinh Thịnh Hạ cười ha ha, ngươi quá cuồng vọng, ta sớm đã không phải là lúc trước cái kia mặc ngươi khi dễ Đinh Thịnh Hạ. Hắn tự tay chỉ phía trước một cái đen nhánh trường thương ra hiện trong tay hắn, hắn lấy màu đen đại thương chỉ vào An Tranh, ta trước tiên đem ngươi đánh bại, để cho ngươi rõ ràng bạch mình tự đại cùng vô tri. Sau đó đem ngươi bắt lại, để cho ngươi trơ mắt nhìn thân nhân của ngươi cùng bằng hữu bởi vì bị ngươi liên quan đến mà toàn bộ chết mất. An Tranh hơi khẽ to mày, bởi vì hắn theo cái kia cán màu đen đại thương bên trên cảm nhận được ma khí khí tức. An Tranh nhìn chung quanh, muốn nhục nhã ta. Vậy hãy cùng lên đây đi. Dưới chân hắn mãnh liệt một chút, thân người giống như kích xạ lợi mũi tên hướng phía xa xa xẹt qua đi. Vốn cho là An Tranh sẽ trực tiếp ra tay với hắn Đinh giữa hẻ hơi sững sờ, sau đó cùng An Tranh liền xông ra ngoài, ngươi cho rằng hiện tại ngươi ly khai cái này không muốn liên quan đến bằng hữu của ngươi là được. Hai người một trước một sau tại trên đường cái ghé qua, giống như trước sau truy đuổi hai cái chim én đồng dạng. Lấy An Tranh tốc độ rất nhanh liền vọt tới cửa thành miệng, giữ cửa quan quân binh sĩ còn chưa kịp nhìn rõ ràng, An Tranh đã xuyên qua cửa thành lao ra phương cố thành. Đinh Thịnh Hạ biết rõ An Tranh là sợ đánh nhau ngộ thương đến Thiên Khải Tông những người kia, có thể hắn lúc này đã không quản được nhiều như vậy, chỉ muốn đem An Tranh đánh bại sau đó bắt giữ trở về. Hai người nhanh chóng ly khai phương cố thành, sau đó theo quan đạo một đường hướng nam. Trên quan đạo một đội ở ngoài thành tuần tra kỵ binh cảm thấy không đúng sức lực, còn chưa kịp quay đầu lại nhìn, An Tranh cùng Đinh Thịnh Hạ đã chạy lấy vượt qua buôn chỉ đội ngũ kỵ binh, cuốn lại một cổ bụi mù lao ra rất xa rất xa. Chiến mã nhận lấy kinh hãi, tiếng xi âm thanh lấy dừng lại. Cùng lúc đó, phương cố thành trong cũng đã loạn không còn biết trời trăng gì nữa. Thế lực khắp nơi đều bởi vì này đột phát sự kiện mà trở nên nhạy cảm, ngay cực cung cùng cẩm tú người trong cung đều chú ý tới đây. Binh bộ thượng thư Trần Tại Ngôn rời đi bộ binh, tại một đội thiên cơ hiệu ý dưới sự bảo vệ vội vã chạy tới ngày cực cung, mà mới vừa mới nhậm chức lễ bộ thượng thư Đinh Ngộ là mắt đỏ hướng phía cẩm tú cung chạy tới. An Tranh một mực đi về phía nam cực nhanh, thế cho nên truy ở phía sau Đinh Thịnh Hạ càng phát ra bạo giận lên. Trọn vẹn sau một canh giờ, An Tranh đã ly khai phương tức nhiên thành ít nhất gần trăm dặm xa. Phía trước là một cái bỏ hoang tiếu trạm, đã nhiều năm không có đóng quân. Những thứ này bốn phía hòn đá nhỏ thành. Khi sơ U quốc Vĩnh quốc Bá quốc liên quân đánh vào Đại Yến, suýt nữa công phá phương cố thành ngay thời điểm, Yến quân xây dựng. Lúc ấy trận kia ác chiến đến bây giờ còn không người nào dám quên, bởi vì Thương Man Sơn bên trong cổ liệp tộc đã tham dự 16 quốc phân tranh, cổ liệp tộc đại quân liên lụy ở Yến quốc tinh nhuệ nhất kỵ binh thiết lưu hỏa, cho nên U quốc liên quân mới có thể tiến quân thần tốc. Bất quá khi đó không ai từng nghĩ tới, Yến nhân lòng kháng cự rõ ràng kiên định như vậy mãnh liệt. Thiết lưu hỏa cùng cổ liệp tộc thú binh cơ hồ liều đích lưỡng bại câu diệt. U quốc liên quân cơ hổ vây phương cố thành. Dù vậy, Yến nhân cũng vẫn không có từ bỏ chống lại. Yến quân cùng dân chúng tại phương cố thành bên ngoài mặt kiến tạo một tòa loại nhỏ tòa thành, từng cái hòn đá nhỏ nội thành đều có ngoan cường Yến nhân trông coi. Khi hiện nay U quốc liên quân tiến công có thể nói đi lại duy gian, có đôi khi hơn 1.000 binh sĩ vây công một tòa thạch đầu thành, tổn thất nặng nề công phá về sau, mới phát hiện bên trong quân coi giữ chỉ là mấy trăm bình thường Yến nhân dân chúng. hay là tại nước mất nhà tan trước mặt buộc phát ra ý chí chiến đấu, lại để cho Yến Nhân vượt qua này lần cơ hồ diệt quốc tai nạn. Cổ Liệp tộc tổn thất nặng nề lui về Thương Man Sơn, Ú quốc liên quân vây khốn Phương Cố Thành nửa tháng mà không thể phá, đường lui lại bị Triệu quốc cùng Trác quốc liên quân đã đoạn. Kết quả 30 mấy vạn Ú quốc liên quân chết thì chết hàng hàng, cơ hồ toàn quân bị diệt. Từ nay về sau, Ú quốc cùng Yến quốc đều là nguyên khí đại thương, song phương ngược lại là thái bình vài năm. Hôm nay những tảng đá này thành tuy nhiên vẫn tồn tại, nhưng sớm đã không có binh sĩ đóng ở những tảng đá này thành ý nghĩa tồn tại, chính là lại để cho bây giờ Yến Nhân đám bọn họ không nên quên năm đó suýt nữa diệt quốc đau xót. An Tranh tại nơi này thạch đầu thành trong dừng lại, sắc mặt bình tĩnh cùng đợi Đinh Thịnh Hạ. Bình một tiếng, thạch đầu thành vốn là không trọn vẹn cửa bị Đinh Thịnh Hạ trường thương quét qua nổ nát, thạch đầu nhao nhao rơi xuống. Tại đá vụn sau khi rơi xuống rất, Đinh Giữa Hẻ vẻ mặt âm u đi đến. Đây là ngươi cho mình chọn lựa phần mộ. An Tranh nhẹ gật đầu, đến a, đem ta vùi vào đi a. Đinh Thịnh Hạ nhất thương đâm về An Tranh, ta sẽ đem ngươi đánh gần chết mang về Phương Cố Thành. An Tranh hướng về sau vừa lui, thanh đồng lục lạc chuông trước người ngăn trở. Màu đen đại thương cùng thanh đồng lục lạc chuông cứng rắn sinh sinh đụng vào nhau, theo sát lấy một vòng mắt thường có thể thấy được không khí gợn sóng chính là hướng bốn phía nhộn nhạo đi ra ngoài. Vang một tiếng, bán kính 10m ở trong, vách tường vỡ vụn, bùi đất cùng đá vụn kích động khắp nơi đều là. Hai kiện ma khí so đấu, lần thứ nhất giao thủ, bất phân cao thấp. An Tranh không biết mình cái này thanh đồng lục lạc chuông phẩm cấp, liên tục lao hoắc cũng vô pháp giới định. Bởi vì ma khí cùng pháp khí hình thái không giống nhau, lao hoắc là tạo khí đại sư, đối với pháp khí rõ như lòng bàn tay, có thể đối với ma khí dù sao có chút lạ lẫm. Mà Đinh Thịnh Hạ càng không biết mình điều này màu đen đại thương phẩm cấp gì, bởi vì làm cho. Này vốn là thập cửu ma ban thưởng cho hắn, hắn có thể nắm giữ sử dụng mới không bao lâu. Đáng sợ không phải hai kiện ma khí đụng nhau về sau lực lượng loạn lưu đánh bể chung quanh tường thành, mà là những đá vụn kia tại sau khi rơi xuống rất không có đình chỉ tách ra. Bất kể là lớn hòn đá hay là nhỏ, đều đang tiếp tục vỡ ra, cuối cùng hóa thành cát sỏi. Cong. Tựa hồ là gặp đối thủ cảm thấy hưng phấn, An Tranh thanh đồng lục lạc chung chính mình phát ra tới một âm thanh giòn tan. Theo cong một tiếng, sóng âm hướng về phía trước vét sạch tất cả đi ra ngoài, những nơi đi qua. Cát sỏi đều bị cuốn lại tạo thành một cái màu vàng giống như nộ long vậy xoáy gió. Vòi rồng hướng phía Đinh Thịnh Hạ công tới, Đinh Thịnh Hạ sắc mặt biến đổi. Hắn vốn cho là mình hiện tại có pháp khí mạnh mẽ nơi tay, An Tranh vô luận như thế nào cũng không phải là đối thủ của mình. Có thể là An Tranh cái kia thanh đồng lục lạc trung thoạt nhìn vậy mà so với mình hắc thương phẩm cấp không thấp, mà còn khí tức bên trên vậy mà ẩn mơ hồ ước chừng chỗ tương tự. Đứng là Đinh Thịnh Hạ không kịp cân nhắc nhiều như vậy, hắc thương đi phía trước đâm một phát. Mũi thương bên trên có một màu đen luồng khí xoáy bắn ra đến. Luồng khí xoáy xuất hiện, hạ một giây biến mất, sau đó thời điểm xuất hiện lại đã lớn rồi gấp đôi. Cứ như vậy thoáng một phát biến mất thoáng một phát xuất hiện, đợi đến lúc cùng vòi rồng đụng vào nhau hiện nay đợi, đã biến thành đường kính vượt qua 2m màu đen luồng khí xoáy. Và ảnh. Thạch đầu thành bị sụp đổ một góc, cao vài thước tường thành ầm ầm ngược lại sụp đổ xuống. Tan cảnh trong đá, An Tranh cùng Đinh Thịnh Hạ dẫm phải rơi xuống hòn đá tóe lên chiến. Hai người càng ngày càng cao, cuối cùng đúng là đều dẫm phải hòn đá đến trên tường thành. An Tranh, hôm nay để ngươi biết một chút về mặt trên gọi là trên thực lực nghiền ép. Ta nói rồi, ta đã không phải là lúc trước bị đánh bại ngươi cái kia Đinh Giữa Hẻ. Hôm nay ta, đã tại thực lực trong cảnh giới rất xa vượt qua ngươi. Đinh Thịnh Hạ gào thét, sau đó một quyền đập ra ngoài. Tu di chi cảnh cao thủ, có thể dụng tu chịu lực hình thành xa khoảng cách công kích. Mà theo cảnh giới càng cao. Loại này xa khoảng cách công kích uy lực cùng phương thức cũng liền càng khủng bố hơn. Đến tu di chi cảnh bên trong tương đối cao mấy cảnh giới, tu hành giả có thể thi triển ra khí bạo. Đinh Thịnh Hạ đấm ra một quyền đi, An Tranh thân thể bốn phía khí bạo chính là xuất hiện. Tiểu như cùng hơn 10 viên quả bùm tại An Tranh bên người đồng thời nổ lên đồng dạng, nhưng loại này thuần túy tu vi lực bạo liệt, nếu so với lựu đạn lực sát thương càng lớn. Không có mảnh đạn, nhưng khí bạo về sau sinh ra luồng khí xoáy, từng cái đều sắc bén như đao. An Tranh chung quanh vách tường đều bị khí bạo chấn vỡ, dưới chân hắn dẫm phải địa phương dày đặc chắc chắn, có thể khí bạo ở phía trên để lại rậm rạp chẳng chỉ sâu danh mương. Khí lãng quay cuồng, luồng khí xoáy kích động. Khói bụi tan hết, bị bốn mảnh thánh ngư hình vậy bảo vệ được An Tranh tại khói bụi bên trong một lần nữa xuất hiện. Cái này sẽ là của ngươi sức mạnh. An Tranh cười lạnh lạnh cười, quá yếu. Côn vật bi, thẳng sắc khắc. Quyền 2, Bác Yến Trường ca chương 176, Ma Đan. Tu di nhất phẩm. Có thể đem tu vi chi lực dùng cho thân thể bên ngoài, lấy khí ngự vật. Theo cảnh giới càng ngày càng cao, có thể triển hiện thực lực cũng liền càng mạnh. Mà trên thực tế, chân chính tu hành giả cảnh giới đường ranh giới, là tu di chi cảnh cùng tu dục chi cảnh. thang tụy chi cảnh có thể mạnh thể, tu di chi cảnh có thể ngự khí, tụ dục chi cảnh có thể hóa hình. Tụ dục chi cảnh biến hóa, cũng không phải là dựa vào một ít công pháp tạo thành trên thân thể cải biến. Đinh Thịnh hạ hoanh ra đi 10 cái khí bạo tại An Tranh chung quanh thân thể gần như cùng lúc đó nổ bung, kiên cố thành gạch cũng ngăn không được cái này khí bạo uy lực. Có thể là An Tranh có chém thành hoàn mỹ phòng ngự thánh ngư hình vậy, tuy chỉ có 4 mảnh, nhưng khí bạo uy lực cơ hồ đều bị ngăn cản ở bên ngoài. Cái này sẽ là của ngươi sức mạnh. Thánh ngư hình vậy chậm rãi tách ra, An Tranh lạnh lùng nhìn xem Đinh Thịnh hạ, quá yếu. Đinh Thịnh hạ theo An Tranh ánh mắt của trong cảm thấy một chút sợ hãi. Nhưng là cái này thời gian ngắn hắn ở đây kia bản thư sách bí cảnh đạt được đến ma giới 19 ma chỉ đạo, mở ra trong thân thể về nhân hòa ma phong ấn, cho nên thực lực đại trướng. Hắn tuy nhiên cảm thấy một chút sợ hãi, nhưng không biết là mình chả sẽ thua bởi An Tranh.